Chương 1, khởi động lại nhân sinh 1.0 hoàng đế kỷ nguyên 4719 năm, tháng 7. Lam Tinh, Đại Hạ Quốc, Trung Nguyên tỉnh Trung Châu thành phố. Thật vất vả kết thúc một ngày làm việc, Triệu Hằng cưới lên chính mình mến yêu xe điện, một đường hướng về nhà đi. Lúc này chính vào tan tầm giờ cao điểm, trên đường là nhìn không thấy cuối dòng xe cộ. Không phải xe cơ giới trên đường, xe điện cũng là lít nha lít nhít. Triệu Hằng duy trì 36 mã tốc độ, bình ổn tiến lên. Mỗi khi đi qua mấy cái giao lộ, còn có thể nhìn thấy tận chức tận trách cảnh sát giao thông thúc thúc đang kiểm tra đại gia có hay không đội nón sắt. Cưới hơn nửa giờ, Triệu Hằng mới về đến chính mình chỗ. Ở đây là một cái cũ kỹ gia trúc viện, trong viện có mấy tòa nhà 6 tầng cao nhà lầu. Triệu Hằng cùng hai cái bằng hữu cùng một chỗ cùng thuê một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở, nguyện thuê tổng cộng 1.800 nguyên, mỗi người 600 khối. Sở dĩ tiện nghi như vậy, còn là bởi vì cái tiểu khu này quá mức cũ kỹ, không có gì vật nghiệp quản lý. Ở đây sinh hoạt cũng đều là một ít lao nhân hải tử. Cùng Triệu Hằng mướn chung hai cái bằng hữu, tại cùng một nhà cơ quan huấn luyện làm thi nghiên cứu huấn luyện, thường xuyên bốn phía bốn ba, mỗi tháng ở nhà chờ không được mấy ngày. Cho nên, chỗ này phòng ở trên cơ bản là Triệu Hằng một người tại ở. Trước đây hai người tìm được Triệu Hằng cùng một chỗ cùng thuê, cũng là suy nghĩ hai người không ở nhà thời điểm, có Triệu Hằng tại, có thể rút một tay nhìn xem trong nhà vật phẩm. Triệu Hằng cũng là vui hưởng thụ loại này thanh tĩnh. Về đến nhà, đã hơn 7 giờ. Đi vào phòng bếp, nấu điểm cháo, đơn giản chụp hai cây dưa leo tăng thêm hai cái trứng muối, phối hợp hai cái màn đầu, chính là Triệu Hằng bữa ăn tối hôm nay. Tốt nghiệp 2 năm, một người bên ngoài, Triệu Hằng đã từ lâu học xong cơ bản sinh hoạt kỹ năng. Không nói sinh hoạt cỡ nào thoải mái, ít nhất không cần mỗi ngày ăn mì tôm. Đưa di động đặt ở trên giá đỡ, lùng tìm một bộ yêu thích phim truyền hình, Triệu Hằng liền bắt đầu vừa ăn vừa nhìn. Triệu Hằng năm nay 25 tuổi, đơn thân, tốt nghiệp đại học 2 năm, tại một nhà mạng lưới công ty làm công việc văn phòng, tiền lương 5.000, thường xuyên tăng ca. Xuất thân nông thôn, phụ mẫu song toàn, con một, sinh hoạt mỹ mãn. Phụ mẫu tại gia tộc trồng trọt, thuận tiện bán đậu hũ, dễ chút món tiền nhỏ. Sinh hoạt chính là như vậy, bình bình đạm đạm. Nhớ ngày đó, tốt nghiệp đại học phía trước, Triệu Hằng cũng từng hăng hái, tự cho mình siêu phàm. Nhưng đến xã hội mới biết được, hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất có cảm. Tốt nghiệp phía trước, năm 3.000 việc làm, cậu đều không làm. Sau khi tốt nghiệp, cậu không làm ta làm, cậu cũng làm cấp làm. Tốt nghiệp phía trước, cho làm mình dễ dàng, năm vào mấy chục bạn. Sau khi tốt nghiệp, năm 3.000 cũng là rất tốt. Tốt nghiệp phía trước, cho là mình có thể 1 năm mua xe, 3 năm mua nhà. Sau khi tốt nghiệp, phấn đấu 2 năm, mới từ thanh kết đổi thành tiểu điện điện. Người thích hướng tính chất vẫn là rất mạnh, Triệu Hằng rất nhanh liền quen thuộc hướng 9:06, tăng ca không có đủ sinh hoạt. Tan việc, xem tiểu thuyết truy cái kịch, chính là Triệu Hằng duy nhất tiêu khiển. Tuyệt đối đừng tin tưởng cái gì là vàng cũng sẽ phát sáng, cho dù là một khối rẻ rách cho phụ lên, vậy cái này vàng đều vĩnh thế không thể phát sáng. Không tệ, Triệu Hằng đang xem, chính là năm nay hỏa hoạn phim truyền hình Nhân Thế Gian. Triệu Hằng rất ưa thích bộ kịch này, bên trong mỗi nhân vật cũng là như vậy rõ ràng dứt khoát, mỗi một câu lời kịch cũng là như vậy kinh điển. Nói ra phía trên cái kia đoạn lời kịch, chính là trong kịch nhân vật trọng yếu nhân gian Thanh Tỉnh Diêu Lập Tùng. Ngay tại Triệu Hằng vừa ăn vừa nhìn thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, đầu một hồi mê muội, kém chút cả người ngã lên trong bát cơm. Lắc đầu, vỗ trán một cái, Triệu Hằng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình gần nhất thức đêm nhiều lắm? Nhưng ngay sau đó, liền phát hiện không thích hợp. Trước mắt trong hư không, một cái màu lam nhạt cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần mặt ngoài vô căn cứ hiện lên, ngay sau đó bắn ra không chặn. Kiểm tra đến điều kiện phù hợp tốc chủ, đang tăng thêm khởi động lại nhân sinh hệ thống. 1, 50, 100. Tăng thêm hoàn thành. Triệu Hằng còn chưa kịp phản ứng, không chặn đã đổi mới nội dung, tốc độ này so 5G đều nhanh. Sau đó, trước mặt trên bảng trực tiếp bắn ra một mảnh văn tự chứng minh. Bản hệ thống vì khởi động lại nhân sinh 1.0 hệ thống. Công năng chính, phụ trợ túc chủ xuyên qua đến đủ loại phim điện ảnh thế giới, trở lại cái nào đó thời gian điểm, hoàn thành bên trong một chút nhân vật chính hoặc vai phụ tâm nguyện, bù đắp một chút chủ vai phụ trong đời tiếc nuối, trợ giúp bọn hắn đi lên cuộc đời khác nhau, từ đó thu hoạch đủ loại ban thưởng. Chú ý hạng mục như sau. 1. Mỗi tháng 20 hào thu hoạch cái tiếp theo xuyên qua thế giới tin tức, tháng sau 1 hào mở ra xuyên qua hành trình. 2. Cùng một cái trong phim truyền hình, nhân vật chính hoặc vai phụ nhân sinh đều có không giống nhau tiếc nuối. Túc chủ có thể lựa chọn trong đó một cái, hoặc nhiều cái, bù đắp tiếc nuối càng nhiều, hoàn thành tâm nguyện càng nhiều, cuối cùng lấy được ban thưởng càng nhiều. 3. Chỉ cần hoàn thành trong đó một cái nhân vật tâm nguyện, liền có thể lựa chọn tùy thời quay về, cũng có thể một mực tại trong phim truyền hình sống hết một đời. 4. Nếu như không có hoàn thành bất luận cái gì tâm nguyện, chỉ có thể chờ đợi đã đến xong một đời, hoặc túc chủ tử vong, mới có thể quay về thế giới hiện thực. 5. Vô luận trong phim truyền hình trôi qua bao lâu, thế giới hiện thực thế giới chỉ mới qua một giây. 6. Túc chủ xuyên qua tiến phim điện ảnh thế giới sau đó, Nghiên Linh sẽ căn cứ vào tình huống thực tế có chỗ điều chỉnh. Túc chủ trở về thế giới hiện thực sau đó, vẫn duy trì thế giới hiện thực Nghiên Linh. 7. Lâu dài cân nhắc, vì phòng ngừa túc chủ kinh nghiệm phim điện ảnh thế giới sau đó, ký ức rối loạn, ảnh hưởng thế giới hiện thực sinh hoạt, mỗi lần xuyên qua kết thúc, ký ức sẽ phong tồn. Túc chủ có thể tùy thời tự do xem xét. 8. Túc chủ tại trong phim truyền hình học được kỹ năng, có thể giữ lại đến thế giới hiện thực sử dụng. Thật vất vả đọc xong những tin tức này, Triệu Hằng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Đây là hệ thống. Kim thủ chỉ. Nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Ta cũng có thể có hệ thống sao? Nhân vật chính thay phiên làm, năm nay đến chúng ta. Ước nhiều năm cá ước mối cuối cùng có thể xoay người. Từ nhỏ đến lớn, phàm là cần xem vật ký, Triệu Hằng cho tới bây giờ không có thắng nổi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cũng có chiếm được lao thiên quan tâm, thu hoạch kim thủ chỉ một ngày. Không kích động, không thể kích động, kim thủ chỉ đi, trong tiểu thuyết đã thấy nhiều. Bình phục tâm tình, muốn trầm ổn, phải bình tĩnh. Ta đua đâu? Vừa nấu cháo nóng, làm sao lại lạnh? Liên tục xác nhận, đây hết thể không phải giả, trước mắt mặt ngoài cũng một mực tồn tại. Triệu Hằng như cũng có chút hoảng hốt, làm sao có thể không kích động, đây chính là kim thủ chỉ, nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Có kim thủ chỉ, ta có phải hay không có thể từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong? Không để ý tới tìm chính mình nữa, Triệu Hằng đứng dậy kéo rèm cửa sổ lên, đóng cửa kỹ càng, vừa đi vừa về đi mấy bước, vung lòng tâm tình, tiếp tục nghiên cứu cái này vừa mới vào tài khoản kim thủ chỉ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt văn tự chứng minh đóng lại. Xuất hiện mới nhắc nhở. Ngài có một phần tân thủ đại lễ bao, phải chăng mở ra? Trong lòng mặc niệm là, quả nhiên, hệ thống cao cấp như vậy đồ vật, đều không cần thủ động thao tác, dùng đầu óc nghĩ một hồi, là được rồi. Trước mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Ban thưởng điểm thuộc tính tự do, 3. Ban thưởng kỹ năng, cách đấu, chú ý mở ra cá nhân giao diện thuộc tính, mở ra sơ cấp không gian chữ vật. Ngay sau đó, trước mặt hiện ra cá nhân giao diện thuộc tính. Triệu Hằng. Thể chất, 8. Tinh thần, 12. Điểm thuộc tính tự do, 3. Kỹ năng, cách đấu, không cấp. Chú ý không cấp. Không gian chữ vật, 1 mét khối. Thật vất vả tiêu hóa xong đây hết thảy, Triệu Hằng cũng đại khái đọc hiểu bảng hệ thống tin tức. Điểm thuộc tính phương diện, khỏe mạnh trưởng thành phái nam trị số bình quân là 10. Triệu Hằng bởi vì trường kỳ ngồi phòng làm việc, khuyết thiếu rèn luyện, thể chất hạ xuống tới 8, có thể thông qua hợp lý rèn luyện, ẩm thực dần dần để thăng. Thể chất quyết định tốc độ của một người, sức mạnh, lực bộc phát, sức chịu đựng các loại. Thể chất giống nhau người, cũng có khả năng đều có am hiểu, có người tốc độ càng nhanh, có người sức mạnh càng lớn. Phương diện tinh thần, ngược lại là cao hơn trị số bình quân, cái thuộc tính này thay đổi tương đối khó khăn. Tinh thần lực quyết định một người ngộ tính, trí nhớ, năng lực phản ứng, năng lực học tập, logic năng lực phân tích trở. Điểm thuộc tính tự do có thể trực tiếp thêm tại trên tinh thần cùng thể chất. Nhìn đến đây, Triệu Hằng quyết định nếm trước thử một chút, trên tinh thần thêm một. Tê loại cảm giác này, tiết trời đầu hạ bên trong ăn cùng một chỗ ướp lạnh dưa hấu cắt dưa hấu, chính là một chữ, sảng khoái. Triệu Hằng cảm giác bản thân đầu óc càng thêm thanh minh, rất nhiều phía trước nghĩ không hiểu sự tình, giống như cũng có mạch suy nghĩ. Triệu Hằng nhịn không được lần nữa điểm tinh thần thêm một, sau đó, loại kia cảm giác sảng khoái lần nữa đánh tới, rất nhiều trước đó bị lãng quên ký ức cũng chậm chậm nổi lên trong lòng. Loại cảm giác này, thật đúng là bên trên, nhịn không được thêm một chút nữa. Tinh thần lực đi tới 15 điểm, Triệu Hằng cảm thấy chính mình giống như thật sự không đồng dạng. Đây nếu là trở lại thiếu niên, có loại tinh thần lực này, nói không chừng chính mình thành tích thi tốt nghiệp trung học đều có thể sách mấy chục phân, từ phổ thông bạc khoa biến thành trọng điểm đại học. Tinh thần lực tác dụng rõ ràng như vậy, nếu là điểm số thêm tại trên thể chất, không biết lại sẽ mang đến dạng gì thay đổi. 8 điểm thể chất, 15 điểm tinh thần, để cho Triệu Hằng nhớ tới trong trò chơi ra giòn pháp sư. Bất quá, thể chất có thể thông qua rèn luyện để thăng, tinh thần lực lại là rất khó để thăng. Cho nên, Triệu Hằng ngược lại là cũng không hối hận lựa chọn tăng thêm tinh thần. Chương 2, trong nhân thế có 15 điểm tinh thần lực, Triệu Hằng đối với hệ thống một chút chứng minh nội dung, cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Hai cái kỹ năng này xem như tân thủ quyền lợi, kỹ năng cách đấu, tên như ý nghĩa, trực tiếp để thăng sức chiến đấu. Có thể thông qua rèn luyện cơ thể, tôi luyện kỹ xảo cách đấu, cùng người đối địch chờ không ngừng tích lũy kinh nghiệm thăng cấp. Chú ý đi, đồng dạng có thể thông qua đọc sách học tập, cho bệnh nhân chẩn trị tật bệnh các loại không ngừng tăng lên đẳng cấp. Triệu Hằng tự thân có sẵn cùng học tập năng lực, cũng sẽ không trực tiếp đặt vào bảng hệ thống, mà bị bảng hệ thống thu nhận kỹ năng, có thể lấy đủ loại phương thức, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ để thăng, hơn nữa sẽ không theo lấy thời gian mà lãng quên, lùi bước. Triệu Hằng tự thân vật cần thiết, nếu như thời gian dài không cần, không ôn tập, liền có thể chậm rãi lãng quên. Giống như trước đây cao trung, đại học sở học tri thức, bây giờ đã quên đi rồi rất lớn một bộ phận. Đương nhiên, cho dù là hệ thống thu nhận kỹ năng, cũng cần tự thân không ngừng cố gắng học tập, mới có thể chậm rãi để thăng, hơn nữa càng đi về phía sau để thăng càng chậm. Nhưng cũng có tương đối khá chỗ, mỗi hoàn thành một lần xuyên qua, lấy được ban thưởng bên trong, liền có khả năng trực tiếp để thăng một kỹ năng nào đó đẳng cấp. Cái này cũng rất tốt, nếu như đem cái này hai hạng kỹ năng tăng lên tới cao cấp, thậm chí max cấp, có thể hay không cũng hưu hóa mục nát thành năng lực thần kỳ. Đây hết thảy còn cần Triệu Hằng chậm rãi tìm tòi. Dưới mắt, để cho Triệu Hằng cảm thấy hứng thú, đương nhiên là thần kỳ không gian chữ vật. Không gian chữ vật là một cái dài rộng cao tất cả 1 mét hình lập phương, bên trong trước mắt là dấu tuyết. Triệu Hằng có thể đem cách mình 1 mét phạm vi bên trong bất kỳ vật phẩm gì thu vào trong không gian. Bất quá, hệ thống nhắc nhở, có thể đem hiện thực thế giới vật phẩm đưa vào truyền hình điện ảnh thế giới, lại không thể đem truyền hình điện ảnh thế giới vật phẩm đưa vào thế giới hiện thực. Cũng may, tại truyền hình điện ảnh thế giới lấy được vật phẩm, có thể đưa vào cái tiếp theo truyền hình điện ảnh thế giới. Hơn nữa, sơ cấp không gian chữ vật, không thể mang theo sản phẩm điện tử tiến vào truyền hình điện ảnh thế giới, không thể mang theo có sinh mệnh vật thể. Nghiên cứu minh bạch sau đó, Triệu Hằng không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chén nước trên bàn trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở trước mắt bên trong không gian chữ vật, hơn nữa lơ lửng ở nơi đó, giống như không có trọng lực cướp thuốc. Sau đó, Triệu Hằng bắt đầu nếm thử đem trước mắt đủ loại đồ vật thu vào không gian, lại lấy ra chén nước, đèn bàn nhỏ, bát cơm, điện thoại giá đỡ, điện thoại. Điện thoại loại sản phẩm điện tử này cũng có thể thu vào không gian, chỉ có điều lại không thể đưa vào truyền hình điện ảnh thế giới. Chơi một hồi lâu, Triệu Hằng vẫn còn có chút làm không biết mệt. Loại này vượt qua tưởng tượng năng lực, người nam nhân nào không hướng tới. Phen này dày bò xuống, Triệu Hằng ngay cả cơm tối đều quên ăn. Thật vất vả bình phục một chút tâm tình, mới phát hiện trên bàn cháo đã sớm lạnh tấu. Nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ đêm cả. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa bắn ra tin tức thứ nhất truyền hình điện ảnh thế giới chuẩn bị hoàn tất, trong nhân thế gian. Chính quên, cả đời này trải qua quá đắng, nàng hy vọng mình có thể nhiều một ít hạnh phúc. Đạt tới mục tiêu. 1. Tránh khỏi vũ đục, sống thanh bạch, càng thêm hạnh phúc. 2. Đệ đệ quang minh có thể thu được hạnh phúc. 3. Mẫu thân có thể an hưởng tuổi già, ít một chút mệt nhọc. Hoàn thành một loại trong đó, vừa có thể lấy trở về thế giới hiện thực. Hoàn thành nội dung càng nhiều, lấy được ban thưởng càng nhiều. Xem hoàn tất, Triệu Hằng trong lòng vui mừng, nhân thế gian bộ kịch này hắn vừa mới còn đang nhìn, thích nhất nhân vật, không gì bằng Chỉ Quyên. Nếu là có thể đi vào nhân thế gian, thủ hộ trong nhân thế tốt đẹp nhất Chỉ Quyên, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngoại trừ Trịnh Quyên nguyện vọng, Triệu Hằng nhìn thấy còn có mấy cái khác nhân vật nguyện vọng. Thì như, Hách Đông Mai muốn sinh một cái con của mình. Chu Dung, chặt đứt cùng Phùng Hóa thành nghiệt duyên. Lý Tố Hoa, bọn nhỏ trải qua hạnh phúc. Đối với những thứ này nguyện vọng, cũng có thể có lựa chọn hoàn thành. Mỗi nhiều hoàn thành một cái nguyện vọng, cuối cùng lấy được hệ thống ban thưởng lại càng phong phú. Nếu như tất cả nhân vật, một cái nguyện vọng cũng không có hoàn thành, Triệu Hằng chỉ có thể tại nhân thế gian trong thế giới tự nhiên sống quãng đời còn lại trở về thực tế, không chiếm được bất kỳ khen thưởng gì. Bất quá, dù cho không có bất kỳ cái gì xem như, cũng sẽ không có trừng phạt gì. Loại này Phật hệ yêu cầu, Triệu Hằng cũng rất hài lòng. Nếu như có thể, Triệu Hằng cũng không để ý nhiều hoàn thành một chút tâm nguyện. Có chút nhân vật mặc dù không khiến người ta ưa thích, nhưng cũng có những phương pháp khác hoàn thành tâm nguyện. Cũng tỉ như Chu Dung, một cái vì tư lợi nhân vật, rất khó để cho người ta ưa thích. Nhưng nàng yêu cầu cũng đơn giản một chút, ngược lại là có không ít có thể thao tác không gian. Phân tích xong những tin tức này, Triệu Hằng cũng bình tĩnh trở lại, đem cháo hâm lại, vừa ăn cơm, bên cạnh cân nhắc tiếp xuống vấn đề. Hôm nay là 7/20 hảo, khoảng cách tháng sau 1 hảo còn có 11 tiền, ngược lại là có tương đối đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị. Một phương diện, có thể đem bộ này phim truyền hình nhiều hơn nữa soát 2 lần, hết khả năng nhiều nắm giữ một chút tình báo. Một phương diện khác, tất nhiên cái này không gian chứa vật có thể mang theo vật phẩm tiến vào truyền hình điện ảnh thế giới, như vậy như thế nào đầy đủ lợi dụng cái này một cái thước khối không gian, chính là một vấn đề. Nhân thế gian bộ kịch này bắt đầu là 69 năm, 72 năm thời điểm, Chu Bình Côn gặp Chỉ Quyên, lúc đó nàng đã mang thai. Tất nhiên hệ thống là để cho chính mình đi cứu vớt Chỉ Quyên, miễn ở vũ trụ, còn có chặt đứt Chu Dung cùng Phùng Hóa thành nghịch duyên, cái kia xuyên qua thời gian điểm, rất có thể là 69 năm phía trước. Vào niên đại đó, sinh hoạt điều kiện gian khổ, vật tư thiếu thốn, thiếu ăn thiếu mặc, mua cái gì cũng phải dùng phiếu. Chính mình xuyên qua sau đó, cũng không biết sẽ lấy thân phận gì xuất hiện, nhưng sớm chuẩn bị một chút vật tư, chắc chắn không tệ. Vội vàng cơm nước xong xuôi, Triệu Hằng tìm ra giấy và bút, bắt đầu ghi chép cần chuẩn bị vật tư. Ăn mặc ngủ nghỉ dùng, thiết yếu sinh hoạt vật tư khẳng định muốn chuẩn bị một chút, miễn cho xuyên qua sau đó, còn muốn trước giải quyết vấn đề no ấm. Hủ tiếu tạp hóa, cũng có thể chuẩn bị một chút. Còn có đường trắng, đường đỏ. Triệu Hằng nhớ kỹ trong kịch một cái series, Chu Bình Côn tiến đưa cho Trịnh Quyên đường đỏ, niên đại đó đường đỏ hiếm vô cùng, có tiền cũng không tốt mua. Tại bằng phiếu cung ứng niên đại, cái gì cũng là định lượng. Mua dầu muốn dầu phiếu, mua lương yêu cầu phiếu, mua quần áo giày vải bóc đều phải phiếu. Lại càng không cần phải nói còn có niên đại đó tam chuyển một vang. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu như chính mình dẫn đi một nhóm đồng hồ đeo tay máy móc, vụ trộm bán đi một chút, có hay không có thể tích lũy một chút tài chính khởi động. Triệu Hằng một bên nghĩ, một bên nhớ, chỉ cần là có thể dùng đến đồ vật, đều trước tiên viết xuống. Sau đó, Triệu Hằng vừa cẩn thận tra xét một chút niên đại đó giá hàng bày tỏ, xem những thứ đó đáng tiền, hơn nữa không dễ mua, mang theo đi qua chi phí hiệu quả cao hơn. Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Hằng cũng không mệt, ghé vào trên mặt bàn, mở ra đầu não phong bạo. Không biết qua bao lâu, Triệu Hằng đã nhớ kỹ mấy trang giấy. Nhìn không được ngáp một cái, lật ra điện thoại nhìn thời gian một chút, đã là 2 giờ khuya. Triệu Hằng lúc này mới thu hồi hết thảy, chuẩn bị trước nghỉ ngơi. Cách lần đầu tiên xuyên biệt còn có 10 ngày qua, còn có đầy đủ thời gian có thể chuẩn bị, cũng không nhất thời vội vã. Bây giờ đầu não đã mỏi mệt, lại suy xét tiếp, chỉ là làm nhiều công ít. Vội vàng tắm rửa một cái, Triệu Hằng ngã xuống giường, liền ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, lần thứ 3 lau đi điện thoại đồng hồ báo thức, Triệu Hằng mới ngáp một cái rời khỏi giường. Sau khi rời giường, mơ hồ một hồi tưởng lại đêm qua chuyện phát sinh, lần nữa điều ra bảng hệ thống, xác nhận hết thể đều thật sự, Triệu Hằng mới hưng phấn đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay hay là muốn như thường lệ đi làm, mặc dù đã có kim thủ chỉ, nhưng Triệu Hằng còn không có chuẩn bị xào lão bản cá mực. Dù sao, hay là muốn kiếm cơm đi. Nếu như đằng sau thông qua hệ thống, thực hiện tài vụ tự do, cái kia Triệu Hằng nhất định sẽ từ chức không làm. Tắm xong, mang lên điện thoại sạc dự phòng, trên lưng hai vai của mình bao, cầm lên xe điện chìa khóa, đi xuống lầu dưới, từ trạm sạc điện bên trên rút ra cục sạc, cưỡi lên chính mình tiểu tàu điện, dọc theo đường đi bán đi. Trên đường mua hai cái bánh bao, một cái xẻ sù nạ nhân bánh, một cái ớt xanh đậu hũ nhân bánh. Đang chuẩn bị trả tiền, nghĩ đến chính mình bây giờ đã là người có kim thủ chỉ, cũng nên xa xỉ một cái lão bản, thêm một ly nữa sữa đậu nành, một cái trứng luộc nước trà. Lão bản thuần thục đóng gói được rồi, tổng cộng là 6 khối 5. Hơi đau lòng một giây, Triệu Hằng vẫn là hào phóng trả tiền. Một cái bánh bao 1 khối 5, một ly sữa đậu nành 2 khối, một cái trứng luộc nước trà 1 khối 5. Triệu Hằng hôm nay bữa sáng tiêu hết mọi khi gấp đôi giá tiền. Một lần nữa cưỡi trên chính mình tiểu tàu điện, Triệu Hằng vẫn đang suy nghĩ, chờ ca có tiền, đi trước nếm thử 12 khối tiền một bát hồ súp cay, xem bên trong đến cùng có vài miếng thịt bò. Thứ ba, mới tới Cát Xuân thành phố buổi tối tan việc, Triệu Hằng đi trước tiểu khu phụ cận mấy nhà siêu thị, kiểm tra một hồi đủ loại hàng hóa giá hàng, từng cái đi chép. Sau đó cũng không lo được mình làm cơm, tại cửa tiểu khu, đơn giản ăn bắt quái mặt, liền vội vàng về đến trong nhà, tiếp tục chỉnh lý tư liệu. Trước mắt hắn tiền tiết kiệm tổng ngạch là 8.356.8 nguyên, muốn hợp lý lợi dụng. Việc làm 2 năm, Triệu Hằng cũng không tích góp lại tiền gì. Mỗi tháng tới tay 5.000 tiền lương, trừ bỏ tiền thuê nhà phí điện nước 700, tiền sinh hoạt 800, một chút xã giao 500, còn có những thứ khác một chút chi tiêu, cuối cùng còn lại không đến 2.000, ngày lễ ngày Tết, còn có một số khác chi tiêu. Liên cái này hơn 8.000 khối, vẫn là hơn nửa năm đó tích góp lại tới. Phía trước tiền lương vẫn chưa tới 5.000, dùng tiền cũng không có kế hoạch, căn bản không chứa được tiền. Cái này 8.000 nhiều khối tiền, Triệu Hằng chuẩn bị lấy ra một nửa, xem như lần này xuyên qua tài chính khởi động. Dù sao còn không rõ ràng, lần này xuyên qua có thể cho chính mình mang đến dạng gì hồi báo, cũng không thể trực tiếp đem tiền tiết kiệm toàn bộ đã xài hết rồi. Hôm nay lúc làm việc, Triệu Hằng rút sạch tại nào đó bảo hòa nào đó nhiều hơn đi dạo, phát hiện có đời cũ ma đều bài đồng hồ đeo tay máy móc, bất quá nhiều đếm là tồn kho hàng. Loại này toàn bộ thép đồng hồ tạo hình cổ, cầm tới những năm 60 đến 70, phải cùng ngay lúc đó đồng hồ không sai biệt lắm. Thời đại đó đồng hồ vốn là vật hi hãn, bán đi một chút, không khó lắm. Triệu Hằng tìm được một nhà khá là rẻ cửa hàng, cùng phục vụ khách hàng có kẻ mặc cả, mua 20 chỉ kiểu cũ ma đều đồng hồ. Trên mạng tiện nghi đồng hồ có rất nhiều, nhưng trên cơ bản cũng là đồng hồ điện tử, không gian trữ vật tạm thời không thể mang theo thiết bị điện tử. Hơn nữa, dù cho có thể mang theo đồng hồ điện tử, Triệu Hằng cũng không dám dẫn đi. Bạn nhất đến lúc, có người đem đồng hồ điện tử mở ra, nhìn thấy bên trong cúc áo tin, rất có thể sẽ truy tra, niên đại đó tính cảnh giác vẫn là rất mạnh, cúc áo tin cái đồ chơi này không thể xuất hiện. Đến nơi khác bảng hiệu đồng hồ, vào niên đại đó không tồn tại, cũng không thể luận mua. Sau đó, Triệu Hằng lại tại mấy nhà bán hàng qua mạng xuống đơn, mua một chút gạo, bột mì, dầu ăn, đường cắt trắng, muối ăn các loại. Những vật này, trên mạng giá cả càng tiện nghi một chút. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ ở mỗi siêu thị, chợ bán thức ăn mua sắm một chút. Gạo bột mì các loại đồ vật, mua về sau đó, Triệu Hằng đều dùng một chút mềm mại túi nhựa chứa vào, lại đặt vào trong không gian, hết khả năng giảm nhỏ khe hở. Còn có một số đường cắt trắng, muối ăn cũng đều là đồng dạng xử lý. Thùng trang dầu ăn nhét vào bên trong những gạo này, đồng dạng giảm bớt một chút khe hở. Triệu Hằng vốn định lại mua một chút đường đỏ, nhưng cẩn thận tra xét sau đó. Trong siêu thị mấy đồng tiền một cân đường đỏ, cơ bản đều là đỏ đường cát. Chân chính lao đường đỏ, một cân muốn 20 khối tả hữu. Bất quá, Triệu Hằng vẫn là mua 10 kg. Lại mua 5-6 bao loại kia bọc nhỏ trang, một túi mười mấy khối người phụ nữ có thai dùng đường đỏ. Dự trữ xong những thứ này, không gian cũng trang không sai biệt lắm. 1 mét khối không gian tương đương 1.000 thăng, dưới tình huống hết khả năng giảm nhỏ khe hở, vẫn là có thể chứa thật nhiều đồ vật. Nếu như toàn bộ dùng để chở gạo, không cần bất luận cái gì đóng gói, 1 mét khối có thể chứa phải phía dưới 800 kg xung quanh gạo. Hơn nữa những vật này đặt ở trong không gian sau, cũng không nhận trọng lực ảnh hưởng, còn có thể vĩnh cửu không biến chất, không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng là rất dễ dàng. Một bên chuẩn bị những vật này, Triệu Hằng cũng không làm trễ nãi đi làm. Mua đồ cũng là lợi dụng tan tầm cùng cuối tuần thời gian, mua sắm trên mạng hàng hóa, cũng tại trong mấy ngày kế tiếp, lục tục ngoe đến hàng. Dù sao cũng là lần đầu tiên xuyên biệt, cũng không có gì kinh nghiệm, Triệu Hằng cũng không biết chính mình chuẩn bị phải trang phong phú. Nhưng nghĩ đến hệ thống cũng sẽ không để chính mình xuyên qua trước tới tuyệt địa cầu sinh. Hơn nữa, niên đại đó mặc dù là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng không đến nỗi có thể đem một cái trẻ danh to xác tươi sống trên đói. Tiếp xuống liền tốt, Triệu Hằng nhiều lần quan sát nhân thế gian bộ kịch này, đồng thời cũng tận có thể tra một chút niên đại đó tư liệu, tùy thời tra lậu bổ khuyết. Vì lâu dài cân nhắc, nghĩ đến niên đại đó cũng không có cái gì cơ sở giải trí, Triệu Hằng còn cố ý chuẩn bị một ít thư tịch. Còn có chính mình lấy được trung ý kỹ năng này, Triệu Hằng cũng mua một chút tương đối thường gặp sách thuốc, tỉ như Hoàng đế nội kinh, Thần nông bản thảo kinh, Châm cứu giáp đất kinh, Thương hàn tạm bệnh luận, Thái tố, Nan kinh chờ đã. Lại nghĩ tới còn có thể tham gia thi đại học, Triệu Hằng còn mua một chút hai tay tài liệu giảng dạy sách. 10 ngày qua thời gian, liền tại đây dạng bận rộn bên trong, lặng yên trôi qua. Triệu Hằng giống như trước đây lần thứ nhất rời nhà, đi lên đại học, luôn cảm giác cái gì đều phải chuẩn bị. Thậm chí, Triệu Hằng còn hoa mấy chục khối tiền, mua 100 chi duy nhất một lần bánh răng cái bật lửa. Đi dạo nào đó bảo thời điểm, còn nhịn không được mua một chút lưỡi câu, dây câu, mồi câu các loại vật phẩm, cũng là chọn một chút khá là rẻ, cũng không xài bao nhiêu tiền. Bất quá xã hội hiện đại mồi câu, đặt ở thời đại kia, hẳn là dùng rất tốt đã đi dạo chợ bán thức ăn thời điểm, còn mua 40 hộp thập tam hương. Cái đồ chơi này một hộp 30 khắc, 13-4 khối tiền, cũng không chiếm địa phương. Ngược lại khi thấy cái gì hữu dụng, có thể cần dùng đến, Triệu Hằng đều biết mua một chút. Kết quả chính là, vốn là muốn kế hoạch lưu lại 4.000 nguyên, cuối cùng chỉ còn lại 3.000 năm. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, vừa lúc là thứ hai. Vừa tan tầm, Triệu Hằng liền trực tiếp cưỡi lên tiểu tàu điện trở về nhà. Ăn cơm xong, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, xem không gian còn có thể lại trang trí, Triệu Hằng dứt khoát đem còn lại 7-8 cuốn quận giấy cũng nhét vào trong không gian. Ngược lại có thể hữu dụng đều mang lên, chuyến đi này không biết là mấy năm vẫn là mấy chục năm, Triệu Hằng quay đầu liếc mắt nhìn, xác định cửa sổ pha lê đều đóng kỹ, liền hệ thống điều khiển bắn ra mặt ngoài, cờ lật xuyên qua. Không có cái gì lam quang, bạch quang, cũng không có cái gì hoa mỹ đặc hiệu. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động, Triệu Hằng tại chỗ biến mất. 1968 năm hạng, Cát Xuân thị, quang chữ phiến. Triệu Hằng có chút hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Một giây trước còn tại Trung Nguyên tỉnh Trung Nguyên thành phố, đã là 10 giờ đêm. Cái này một giây đã là tại lớn Đông Bắc Cát Xuân thị. Hơn nữa, quần áo trên người cũng thay đổi, đã biến thành cái niên đại này đặc thù quần áo làm việc, hạ thân là màu xanh đậm quần dài, thân trên là màu trắng đường vân sau lưng, bên ngoài chụp vào một kiện áo sơ mi trắng, quần áo trong mở rộng ra, không có cái nút áo. Trên chân mặc chính là đế giày dày vải. Vừa mới nhìn qua chính mình mặc đồ này, một cố ký ức hiện lên trong đầu. Triệu Hằng, 18 tuổi, phụ mẫu đều mất, mẫu thân cùng Chu Bình Côn mẫu thân Lý Tố Hoa là đường tỷ muội. Hai nhà đều ở tại Quang Chữ Phiến, vẹn vẹn cách một con đường. Hai năm trước, Triệu Hằng 16 tuổi, vừa mới đọc xong cao nhất, trường học nghỉ học. Không lâu về sau, tại Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy làm công nhân phụ thân xảy ra ngoài ý muốn, rời đi nhân thế. Ngay sau đó, mẫu thân cũng ưu tư thành bệnh, theo phụ thân đi. Khi đó, đầy 16 tuổi Triệu Hằng, thay phụ thân chức vị, trở thành Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy một cái công nhân học nghề. Bây giờ, tại xì dầu nhà máy làm 2 năm Triệu Hằng, đã là một cái nhất cấp công việc, mỗi tháng 28 khối tiền lương, tăng thêm một chút phụ cấp, mỗi tháng có thể cầm tới 29 khối tiền. Sau khi Triệu Hằng phụ mẫu qua đời, Chu Chí vừa cùng Lý Tố Hoa cặp vợ chồng liền đối với Triệu Hằng có nhiều chiếu cố, thỉnh thoảng để cho Chu Bình cô tới, kêu lên Triệu Hằng đi trong nhà ăn cơm. Triệu Hằng cũng không tiện Chu ra ăn không, cho bọn hắn tiền bọn hắn cũng không cần, Triệu Hằng không thể làm gì khác hơn là đem dựa theo chính mình định lượng mua một chút lương thực rau quả, cầm tới một chút. Chu ra 5 người, toàn bộ nhờ Chu Chí vừa mới người nuôi sống. Cũng may Chu Chí vừa là cái cấp 8 kiến trúc công việc, mỗi cái tiền lương tháng không thấp, nuôi sống một cái gia đình dư xài. Hơn nữa, Chu Chí vừa còn là một cái rất hiếu thuận, rất có tầm nhìn xa, trước kia vừa tới cắt xuân thời điểm, thân là con trai độc nhất trong nhà Chu Chí vừa, liền từ lao ra đem phụ mẫu nhận lấy. Lúc đó phòng ở không đủ nổi, Chu Chí vừa cho mượn bay, đem phòng ở xây rộng hơn. Cái này không khỏi không bội phục Chu Chí vừa nhìn xa hiểu rộng. Cho nên, tại toàn bộ Quang Chữ Phiến, lao Chu nhà điều kiện cũng là phải tính đến. Lại thêm thời đại này công nhân lão đại ca phong quang vô hạn, vô cùng quang vinh, Chu gia thì càng có bề mặt. Đương nhiên, phía trên đây đều là hệ thống cắm vào thân phận. Triệu Hằng trong phòng lục soát đường này, thật vất vả tìm được một chiếc gương, cẩn thận quan sát một phen, mới phát hiện gương mặt này chính xác trẻ, cơ thể cũng càng thêm bặm bỡ, có sức sống. Xem ra hệ thống chính xác cường đại, mang theo tự mình tới đến nơi đây, cho mình một cái vô cùng hợp lý thân phận, còn trực tiếp để cho chính mình trẻ 7 tuổi. Chương 4, Chu gia mở ra không gian chữ vật, xác định lần này mang tới cái gì cũng tại, Triệu Hằng lúc này mới yên tâm lại. Lấy ra một khối ma đều đồng hồ, lên dây cót, còn có thể đi động, cũng không gì vấn đề lớn. Sau đó, Triệu Hằng bắt đầu chỉnh lý trước mắt cái thân phận này tài sản. Tiền mặt có hơn 700 khối tiền, trong đó hơn 400 là hư cấu phụ mẫu lưu lại. Hơn 200 là 2 năm này tại xì dầu nhà máy làm người học nghề tích góp lại tới. Công nhân học nghề 1 tháng 18 khối, Triệu Hằng là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, mỗi tháng cũng có thể tích góp lại cái 10 khối 8 khối. Cái này hơn 700 khối tiền tiết kiệm, trường thật dày một chồng lớn. Trong đó có nữ máy kéo 1 nguyên, thợ tiện 2 nguyên, luyện thép 5 nguyên, còn có than đen bản 5 nguyên, đại đoàn kết 10 nguyên. Cũng có rời rạc, đỏ thấp một góc, trường giang cầu lớn 2 sừng, dệt ngũ giác chờ tiểu ngạch tiền giấy các loại. Tại năm nay, Triệu Hằng lại chuyển chính thức trở thành nhất cấp công việc, tiền lương cao hơn. Thậm chí không cần trong không gian đủ loại vật tư, Triệu Hằng cũng có thể ở niên đại này sinh hoạt rất thoải mái. Đương nhiên, ngoại trừ tiền mặt, trong nhà còn có đủ loại ngân phiếu định mức, lương phiếu, dầu phiếu các loại ngân phiếu định mức. Thời đại này, đồ vật gì cũng là bằng phiếu cung ứng, chỉ có không có tiền phiếu, rất nhiều thứ mua không được. Ngoại trừ tiền cùng phiếu, còn có trong nhà trọng yếu nhất 3 cái bản, sổ hộ khẩu, tạp hóa bản, thực phẩm phụ bản. Sổ hộ khẩu tầm quan trọng không cần nhiều lời, tạp hóa bản đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Đây là một cái người trong thành thân phận tượng trưng, sinh hoạt cơ sở. Có tạp hóa bản, mỗi tháng liền có định lượng nửa cân dầu nành, nửa cân thịt heo, lương thực tinh, thô lương một số. Thực phẩm phụ vốn cũng là không thể thiếu, ở niên đại này, món chính cùng thực phẩm phụ là nghiêm ngặt tách ra. Thực phẩm phụ có đường, bánh kẹo, đồ hộp, lá trà, sản phẩm về sữa tươi, mật chế phẩm, đậu chế phẩm, cùng với khói, rượu, trái cây trở. Thực phẩm phụ có thể cho nhân thể cung cấp phong phú protein, mỡ, vitamin cùng muối vô cơ các loại dinh dưỡng vật chất, với thân thể người khỏe mạnh có tác dụng trọng yếu. Nhất là ngày lễ ngày Tết thời điểm, còn có thể bằng vào thực phẩm phụ bản mua được một chút hạt dưa, đậu phộng, bánh kẹo các loại. Đem số tiền này, ngân phiếu định mức cùng bản sửa soạn xong hết, Triệu Hằng trực tiếp đem bọn nó đều thu vào không gian trữ vật, lưu lại một chút mấy phần mấy mao tiền mặt, bỏ ở trong túi. Sau đó, Triệu Hằng bắt đầu đánh giá đến cái nhà này. Phòng ở là 2 gian gạch một phòng, cộng lại có 40 bình, còn kèm theo một cái không lớn tiểu biệt tử. So với toàn bộ Quang Chữ Phiến, đại đa số người nhà vẫn là người một nhà chen tại trên một cái giường đất, Triệu Hằng không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Ngoại trừ phòng ở cùng tiền tài, còn có một số thiết yếu sinh hoạt vật tư, thay giặt quần áo. Hai gian phòng đều có một chiếc bóng đèn, lần trước trong cái nhà này duy hai dùng đồ điện. Ngoại trừ những thứ này, trong nhà đáng giá nhất, đại khái chính là chiếc kia có chút cũ nát xe đạp Phượng Hoàng. Nhưng dù thế nào cũ nát, chiếc xe đạp này ở niên đại này cũng là hiếm thấy phương tiện giao thông. Coi như không tệ, vừa xuyên qua tới, liền trải qua có xe có phòng, việc làm ổn định, nhà có thừa lương hạnh phúc thường thường bậc trung sinh hoạt. Ngay tại Triệu Hằng cảm khái điều này thời điểm, ngoài cửa chuyển tới Chu Bình Côn tiếng la hàng ca, ở nhà không. Mẹ ta để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm đi. Triệu Hằng vội vàng thu hồi suy nghĩ, lên tiếng ở nhà, cái này liền đến. Mở cửa phòng, gần nhất trong viện đứng cái đầu to chất phát thiếu niên, đang hướng trong phòng nhìn lại. Triệu Hằng cũng là rất tự nhiên chào hỏi nắm côn, lại là nhường ngươi chân chạy. Tới, cái này cho ngươi. Triệu Hằng nói, từ trong túi lấy ra mấy cái kẹo hoa quả, đưa cho Chu Bình Côn. Đây vẫn là Triệu Hằng trong phòng tìm được, có 10 mấy quả, đều đặt ở trong túi. Đừng nhìn Chu Bình Côn đã là một cái 16 tuổi trẻ danh to xác, còn không có việc làm, cũng không có kiếm tiền năng lực, lại thêm trong nhà không được sủng ái, bình thường phân đến tiền tiêu vặt cũng không nhiều. Loại này một phân tiền một cái kẹo hoa quả, cũng không phải thường xuyên đều có thể ăn đến. Cho nên, Chu Bình Côn cũng là rất cao hứng tiếp tới cảm tạ Hằng ca. Triệu Hằng vỗ bả vai của hắn một cái, cùng ta còn khách khí gì, đi thôi. Triệu Hằng giữ cửa phủ lên, hai người liền trực tiếp hướng về Chu gia đi đến. Hai nhà cách không xa, cũng chính là mấy bước lộ công phu. Chờ đến Chu gia, trong nhà đã làm xong cơm, liền đợi đến Triệu Hằng cùng Chu Bình Côn. Nhìn thấy Triệu Hằng rốt cuộc đã đến, Lý Tố Hoa vội vàng gọi Tiểu Hằng, nhanh chóng rửa tay, ngồi xuống ăn cơm. Chu gia năm người, tăng thêm Triệu Hằng, sáu người vừa vặn vây quanh ở một cái bàn bên cạnh. Chu Chí vừa là cái vóc dáng hơi thấp hán tử cường tráng, bởi vì trường kỳ tại trên công trường làm việc, làn da ngăm đen, khuôn mặt kiên nghị, mang theo nghiêm túc. Lý Tố Hoa là cái khuôn mặt hiền hòa bác gái, có chút phát tướng thân hình nhỏ bột mì bảng, sấn thắc nàng càng ngày càng ôn hòa. Năm nay 20 tuổi Chu Bình Nghĩa, một thân phong độ của người trí thức, chính là hăng hái thời điểm. Cùng Triệu Hằng cùng tuổi Chu Dung, ngược lại là mi thanh mục tú, một đôi mắt to lúc nào cũng đặc biệt có thần, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, cho người ta một loại ý chí kiên định, khó mà khống chế cảm giác. 18 tuổi Chu Dung, ngược lại là không thẹn với quang chữ phiến danh hiệu đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa, Chu Dung tại Chu gia cũng là được sủng ái nhất, phụ mẫu cùng ca ca đều hướng về nàng, bản thân lại là trường học sinh khá giỏi. Nói là toàn bộ quang chữ mảnh tiên tri tiêu nữ, cũng không đủ. Cái cũng khó trách nàng về sau dưỡng thành loại kiêu kiêu căng tính cách, vì cái gọi là tình yêu, vứt bỏ gia đình, thậm chí không tiếp cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Về sau lại vì mình qua thoải mái, đem con gái ruột ném cho đệ đệ của mình. Tại Chu Dung trong lòng, chỉ có tình yêu, mà nàng yêu, cũng không phải cái kia Phùng Hóa Thành, mà là Phùng Hóa Thành tài hoa cùng danh tiếng. Đợi đến về sau, hắn phát hiện Phùng đã hóa thành chia phòng, đi cửa sau, tranh thủ giải thưởng, nàng lại bắt đầu khinh bị Phùng Hóa Thành. Có thể nói, Chu Dung bất hạnh cùng tính cách của hắn cùng một nhịp thở. Là nàng tam quan tất nhiên kết quả. Đối với trợ giúp Chu Dung chặt đứt cùng Phùng Hóa Thành nghiệt duyên, Triệu Hằng là ôm tương đối Phật hệ thái độ. Có thể thành là thành, không thể thành tựu từ bỏ. Triệu Hằng tới chỗ này mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn thủ hộ nhân thế gian tốt đẹp nhất chỉ quên. Những thứ khác cũng là nhân tiện. Lúc ăn cơm, Chu Chí vừa mở miệng hỏi lên Triệu Hằng việc làm Tiểu Hằng A, ngươi cái này trở thành xì dầu nhà máy chính thức làm việc sau đó, vận rộn công việc không đội bằng. Vẫn được, trong xưởng sống vốn là không tính trọng, ngoại trừ ra cặn bã xưởng sống tương đối nặng, khác cũng còn tốt. Hơn nữa trong xưởng đại thúc các bà bác, đối với ta cũng đều tương đối chiếu cố, cũng sớm đã thành thói quen. Chu Chí vừa hài lòng gật đầu vậy là tốt rồi, trong nhà của ngươi liền còn lại ngươi một người, làm việc cho tốt, tích lũy tiền, qua 2 năm rồi, nhường ngươi gì cho ngươi xếp đặt nói tức phụ nhi. Đến lúc đó lấy vợ sinh con, thành ra lập nghiệp, cũng coi như là cho các ngươi Triệu gia kéo dài hương hỏa. Lý Tố Hoa cũng là nói tiếp chính là, nói đến cũng sắp. Tiểu Hằng năm nay đều 18, chừng 2 năm nữa, đã đến tuổi tác kết hôn, ta còn thực sự phải hỗ trợ lưu ý lấy. Bất quá chúng ta Tiểu Hằng vóc người xoài khí, lại là đường đường chính chính công nhân. Muốn tìm một hảo đối tượng không khó. Chính xác, Triệu Hằng chiều cao 180, vũ quan cứng rắn, ít nhất có độc giả ông ngoại nhóm 9 phần xoài khí. Lần này xuyên qua, chẳng những trẻ, nhan trị còn có một chút tăng lên. Chương 5, hiểu rõ thành thị gặp Chu gia cặp vợ chồng quan tâm chính mình trung thân đại sự, Triệu Hằng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Tại thế giới hiện thực, hắn liền thường xuyên bị cha mẹ thúc giục cưới, thúc giục ra mắt. Đại hạ phụ mẫu, lúc nào cũng có thói quen như vậy, lúc đi học nghiêm cấm yêu đương, tốt nghiệp đại học một cái liền thúc giục kết hôn. Không nghĩ tới đến nơi này cái niên đại, phụ huynh thúc giục kết hôn thúc giục sớm hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, niên đại này pháp định kết hôn niên linh đều phải sáng sớm 2 tuổi. Bất quá, ở niên đại này, Triệu Hằng loại điều kiện này, tuyệt đối là tương đương chất lượng tốt. Có xe có phòng có công việc, tiểu tử dáng dấp cũng không tệ. Đây nếu là đến nông thôn, 10 đồng tiền lễ hỏi đều có thể tùy ý chọn cái thôn hoa làm tức phụ nhi. Vẫn là loại kia tới cướp, dù sao, người trong thành thân phận, vẫn là công nhân, có cung ứng lương, gả tới có thể ăn no bụng mặc ấm, là bao nhiêu nông thôn cô nương tha thiết ước mơ hy vọng đối tượng. Đương nhiên, điều kiện như vậy, đặt ở trong thành cũng không kém. Chỉ có điều, Triệu Hằng ở là quang chữ phiến. Toàn bộ quang chữ phiến có 5 con phố tạo thành, phân biệt gọi quang nhân, quang nghĩa, quang lễ, quang trí, quang tin, đại biểu nhân nghĩa lễ trí tín, biểu đạt những người ở đây một loại tín niệm. Cái này 5 con phố tạo thành thôn xóm, về sau ở đây cư trú nhiều người, đường đi từ từ biến hẹp, liền thành ngõ hẻm. Nhưng người này nhiều, sự tình cũng liền nhiều. Quang chữ phiến cư trú cũng là một chút thông thường nhà máy đi làm công nhân, nơi này con đường rất hẹp, trên cơ bản không có cái gì lớn phương tiện giao thông từ nơi này qua, trên cơ bản tới tới lui lui cũng là xe đạp, vùng này kinh tế không phải rất phát đạt. Càng chết là, nơi này vệ sinh điều kiện đặc biệt kém. Toàn bộ quang chữ phiến cũng chỉ có một nhà vệ sinh công cộng. Mùa hè toàn bộ quang chữ mảnh mùi đều không tốt. Đến mùa đông, mùi ngược lại là ít một chút, nhưng mặt đất chất lượng vô cùng dễ dàng ngã xuống. Thậm chí còn có lao nhân tiểu hài buổi tối đi nhà xí, xảy ra tai nạn. Cho nên, quang chữ mảnh danh tiếng xấu đã chậm rãi truyền ra. Một vài điều kiện tốt một chút cô nương, thật đúng là không muốn đến tới nơi này. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không lo lắng những thứ này. Đối với trưởng bối hảo ý, hắn cũng không thể trực tiếp tự tuyệt, chỉ là huyện chuyển dùng tới chiến lược kéo dài đại di, dựa. Các ngươi không cần vội vàng lo lắng, ta còn nhỏ đâu, còn chưa tới kết hôn niên linh đâu. Hơn nữa, bây giờ để sướng tự do yêu nhau, không phải sao, nắm nghĩa ca cùng Đông Mai tỷ, không phải cũng là tự do yêu nhau, hoàn toàn không cần các ngươi lo lắng. Chính ta cũng sẽ tìm, nếu là 2 năm sau ta còn không có tìm được, không cần đại di ngươi tới thúc giục. Chúng ta liền sẽ cầu người hỗ trợ giới thiệu. Lý Tố Hoa nhất thời cười được, các ngươi những người tuổi trẻ này à, chính là chủ ý lớn. Ta cũng không nói, nhìn tiểu tử ngươi đến lúc đó có thể hay không lánh về mang đến con dâu. Chu Chí vừa cũng cười ngươi nhà, cũng không cần mù lo lắng. Nam cũng trúng thương Chu Bình Nghĩa, ngược lại là một mặt không quan tâm. Hắn cùng Hách Đông Mai chuyện, người cả nhà đều biết. Từ đi học thời điểm, hai người liền tốt lên. Hai năm này không lên lớp, Hách Đông Mai, Thái Hiểu Quang thường xuyên đến Chu gia, nghe Chu Bình Nghĩa đọc một chút ngoại quốc sách, tỉ như chiến tranh và hòa bình. Hách Đông Mai tự nhiên là vì Chu Bình Nghĩa mà đến, Thái Hiểu Quang cũng là vì Chu Dung. Hách Đông Mai cùng Thái Hiểu Quang hai người cũng là con ông cháu cha. Chỉ có điều Hách Đông Mai phụ mẫu người tại dưới này, tự thân khó đảm bảo. Thái Hiểu Quang phụ thân lại chính là người trên này, phong quang vô hạn. Hai năm này, rất nhiều sách bên ngoài không thấy được, cũng không để nhìn. Chu Bình Nghĩa lão sư cùng đồng học đều đem một vài sách giao cho Chu Bình Nghĩa, ủy thác hắn bảo quản. Chu gia là gia đình công nhân, Chu Chí vừa vẫn là công nhân bậc 8, trong nhà vô cùng an toàn. Thỉnh thoảng liền có một chút đồng học tới Chu gia tiểu tụ, mọi người cùng nhau đọc sách học tập. Chu Bình Nghĩa cùng Chu Dung cũng là trường học học sinh khá giỏi, Chu Bình Nghĩa còn phát biểu qua vài bài thơ. Tại cái này tài hoa trí thượng, thi nhân chính là danh nhân niên đại, Chu Bình Nghĩa lực hiệu triệu tự nhiên không cần nhiều lời. Không giống với bọn hắn, hệ thống cho triệu hàng an bài thân phận, lại là chỉ có thể dùng hai chữ mới hình dung, bình thường. Thành tích đồng dạng, tính cách đồng dạng, nhân duyên đồng dạng, gia cảnh đồng dạng. Có lẽ an bài như vậy, cũng là giảm bớt một chút không cần thiết quan hệ nhân mạch, để cho triệu hàng mau hơn thích ứng. Không có gì phải tốt đồng học bằng hữu, cũng không cần lấy xử lý một ít nhân tình qua lại. Cũng chính là cùng Chu gia quan hệ mật thiết nhất. Ăn cơm xong, Chu Chí vừa ra cửa đi tản bộ, Lý Tố Hoa vội vàng thiêu thừa may và sống, may và bá. Chu Bình Côn đi ra ngoài tìm hắn tiểu đồng bọn đi chơi. Nhắc tới cái niên linh Chu Bình Côn, so sánh ca ca tỷ tỷ của nàng, cũng chính xác tương đối ra một chút, còn không thích học tập. Cái cũng khó trách Chu Chí vừa sẽ bất công, nhà ai phụ mẫu không thích lưu thuận học giỏi hải tử. Có ca ca tỷ tỷ làm vật tham chiếu, vừa so sánh như vậy, Chu Chí vừa đối với trong nhà cái này có lúc, chính là càng xem càng không hài lòng. Lý Tố Hoa ngược lại là còn tốt, không có như vậy bất công, trong lòng còn hướng về người con trai nhỏ này. Chu Bình Nghĩa cái Chu Dung ngược lại là không có đi ra ngoài chơi, đều tự tìm một quyển sách, trở lại trong phòng, ngồi ở chỗ đó lặng lặng nhìn. Triệu Hằng ngồi tiếp Lý Tố Hoa nói chuyện với nhau, liền trực tiếp rời đi. Mặc dù có hệ thống cắm vào một chút ký ức, để cho Triệu Hằng đối với các Xuân Thị cùng Vang Chữ Phiến đều có hiểu rõ nhất định, nhưng thật vất vả đến nơi này cái niên đại, khẳng định vẫn là muốn đi ra ngoài tận mắt xem xét. Hôm nay cuối tuần, không cần đi làm, Triệu Hằng về đến nhà, cưỡi lên xe đạp của mình, liền một đường hướng đông, đi đến phía đông 2 km ý địa thông hạ. Niên đại này vẫn là đơn thôi, một tuần một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đến mỗi cuối tuần, mệt nhọc 5-6 ngày các công nhân đều biết đều tự tìm riêng phần mình tiêu khiển. Các nữ nhân vẫn còn muốn tắm một cái xuyên xuyến, may và bá. Bây giờ là mùa hè, Y Lý Thông Hà biên ngược lại là thật náo nhiệt, có dạo chơi tản bộ, có xuống sông tắm rửa, cũng có câu cá. Triệu Hằng đẩy xe đạp, một đường đi từ từ, đi tới một cái đang câu cá đại gia bên cạnh, mắt nhìn bên người hắn thúng nước nhỏ, ngược lại là có chút thu hoạch. 5-6 đầu cá trích, trong đó 2 đầu có lớn cỡ bàn tay. Thế giới hiện thực, Triệu Hằng lao cha chính là một cái thâm niên câu hữu, chỉ cần vừa có thời gian, cưới lên xe điện, một câu cả ngày. Cho nên, Triệu Hằng đối với câu cá cũng ít nhiều có chút hứng thú, cố ý dùng khoa trương ngữ khí tán thưởng đại gia, thu hoạch này không nhỏ à, nhìn cái này 2 đầu lớn cá trích, sợ không phải đều có non nửa cân à. Câu cá đại gia vội vàng khiêm tốn nào có, nhiều lắm là 3-4 lạng. Hôm nay cái này vận may không tốt lắm, cũng mới câu được điểm như vậy. Ngươi là không biết, lần trước thu hoạch mới lớn, 6-7 lạng cá trích có 7 đầu, còn có một ngày 3 cân rưỡi cá chép lớn. Ngoài miệng nói khiêm tốn, khắp khuôn mặt là đắc ý quả nhiên, vô luận là ở đâu cái niên đại, câu cá lão cũng là cái dạng này. Triệu Hằng ở trong lòng cho hắn giảm đi một nửa, vị đại gia này lần trước thu hoạch, nhiều lắm là có 2-3 đầu vượt qua nửa cân lớn cá trích, 3 cân rưỡi cá chép, cũng rất có thể là 1 cân rưỡi. Bất quá dạng này thu hoạch cũng không tệ. Thời đại này, câu cá còn không có hậu thế chú ý nhiều như vậy. Đủ loại 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 cá ổ, con mồi. Khác biệt hình hào lưới câu, dây câu. Nếu như dùng chính mình trong không gian trang bị cùng mồi câu, hẳn là sẽ có rất thu hoạch tốt. Niên đại này giang hà biển hồ bên trong, tài nguyên cá vô cùng phong phú. Bởi vì thiếu dầu thiếu muối, khuyết thiếu đủ loại gia vị, cá cũng không tốt xử lý, cho nên cũng không có được hoan nghênh như thế. Bất quá, loại này thiên nhiên hoang dại loài cá, đây là nấu nướng thỏa đáng, hương vị nhất định rất tuyệt. Tại bờ sông đi dạo một vòng, hiểu rõ một chút cái niên đại này cuộc sống của mọi người phương thức, Triệu Hằng liền rời đi. Sau đó, Triệu Hằng đi thẳng tới một nhà tân hoa tiệm sách, hướng về phía nhân viên bán hàng lên tiếng chào: "Ngươi tốt, đồng chí, ta nơi này có không có toán lý hóa tự học tùng thư?" "Có, ngươi muốn cái nào một bản?" "Toàn bộ có không?" "Ta muốn cho bẹn." Nhân viên bán hàng mắt nhìn Triệu Hằng, gọi Triệu Hằng vẫn rất xoái, thái độ ngược lại là khá hơn một chút, ngựa khí cũng ôn hòa: "Không thiếu ngươi nhất định phải một bộ, nhưng là muốn không thiếu tiền." "Xác định." "Yên tâm đi, ta mang đủ tiền rồi." Nói xong hạ thần Triệu Hằng lấy ra một chồng tiền mặt, có linh có chỉnh, ít nhất có hơn 20 khối. "Vậy được, ngươi chờ." Không bao lâu, nhân viên bán hàng xách một lớn chồng sách tịch đi tới trước quầy chọn bẹn toán lý hóa tự học tùng thư, tổng cộng là 17 bản. Tổng cộng là 18 khối 5 mao. Niên đại này sách cũng là dựa theo tờ giấy lớn nhỏ cùng sách số trang định giá, đồng dạng tại mấy mao đến mấy khối ở giữa. Số đông sách vẫn tương đối tiện nghi. Triệu Hằng cũng là tới thử một chút, xem những sách này còn có hay không bán, không nghĩ tới thật là có. Chương 6, mới gặp Trịnh Mẫu những sách này giá cả ngược lại là không tiện nghi, khó trách vừa mới nhân viên bán hàng sẽ có nghi vấn, có thể cũng là suy nghĩ Triệu Hằng phải chăng có đủ tiền. Tiếp cận 20 khối, tại cái này 36 khối vạn tuế niên đại, tương đương với đại đa số người hơn nửa tháng tiền lương. Nhưng cho dù đắt đi nữa, Triệu Hằng vẫn sẽ mua lại. Triệu Hằng tại trước khi xuyên Việt, liền cẩn thận điều tra tư liệu, đợi đến 77 năm khôi phục thi đại học, toán lý hóa tự học tùng thư liền sẽ trở thành người người đều tha thiết ước mơ sách hay. Có thể nói như vậy, ai có thể đạt được nó hoàn chỉnh một bộ, trên cơ bản ai liền có thể thi lên đại học. Đương nhiên, tiền đề đương nhiên là hiếu học lại tự học năng lực không kém cái kia một loại học sinh. Toán lý hóa tự học tùng thư là ma đều khoa học kỹ thuật nhà xuất bản 1962 năm 8 nguyệt lấy tay tổ chức, thuê có phong phú trung học kinh nghiệm dạy học giáo sư tham dự biên soạn thành. Tùng thư biên soạn tôn chỉ là có sơ trung trình độ văn hóa thanh niên thông qua tự học đọc hiểu, học tốt cao trung toán lý hóa kiến thức căn bản. Toàn thư tổng cộng 17 sách, đại số 4 sách, vật lý 4 sách, hóa học 4 sách, hình học phẳng 2 sách, hình học không gian 1 quyển, bình diện hình học giải tích 1 quyển, tam giác 1 quyển. Bộ này tùng thư bên trong đối mặt đại học trở xuống toán lý hóa tri thức giảng giải phát huy vô cùng tinh tế, so đời sau 10 vạn câu hỏi vì sao còn kỹ càng, vẫn xứng có số lớn tương ứng bài tập, đáp án hơn nữa cũng là đi qua số lớn có kinh nghiệm lao sư nhiều lần luận chứng được đi ra ngoài, nghiêm cẩn độ so sánh đời sau Tân Hoa Tự Điển cũng gần như. Triệu Hằng cũng là mua một chút đồ xài rồi tiểu học đến cao trung tài liệu giảng dạy về sau, mới nhớ tới còn có bộ này tùng thư. Lúc đó lại nghĩ từ mua sắm trên mạng, đã không kịp. Không nghĩ tới bây giờ tiệm sách, liền có thể trực tiếp mua được trọn vẹn, này ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện. Cái này lần đầu tiên xuyên Việt, cũng đúng là không có kinh nghiệm. Nhận được trọn vẹn tùng thư, Triệu Hằng trực tiếp mang theo trở về nhà, sau đó liền trước tiên đem bộ sách này trước tiên bước xuống không gian chữ vật bên trong. Đi dạo một vòng, lại mua sách, đã là hơn 4 giờ chiều. Triệu Hằng lại lên xe, trực tiếp đi dạp chiếu phim. Nếu đã tới, đương nhiên muốn trước nhìn một chút Trịnh Quyên. Trong kịch, Trịnh Quyên mẫu thân là tại dạp chiếu phim cửa ra vào bảy quầy bán hàng, bán băng côn, mức quả. Trịnh Quyên cùng đệ đệ của mình cũng thường xuyên hỗ trợ. Có đôi khi, nhân gia nhìn hết mắt sáng con ngươi không nhìn thấy, tương đối đáng thương, còn có thể để cho hắn tiến dạp chiếu phim, nghe một chút điện ảnh. Một đường đi tới dạp chiếu phim cửa ra vào, Triệu Hằng đánh giá chúng quanh rồi một lần, liền thấy có cái diện mục hiền hòa lao thái thái, trông coi cái bằng gỗ xe đẩy. Lao thái thái gương mặt này ngược lại là mười phần nhìn quen mắt, để cho Triệu Hằng nhớ tới ta không phải là dược thần bên trong cái kia lao thái thái. Đây chính là Trịnh Quyên mẫu thân. Triệu Hằng đi thẳng tới bác gái, tới một cái bơ kem. Lao thái thái vội vàng lật ra cái dương đi lấy cho ngươi, 8 phần tiền. Triệu Hằng sau khi trả tiền, tiết lộ giấy đóng gói, trực tiếp đứng ở bên cạnh bắt đầu ăn. Niên đại này kem, còn không có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc, hương vị thuần khiết, lạnh buốt sướng miệng, mùi sữa thơm mười phần. Giữa mùa hè, tới một cây bơ kem, tuyệt đối là tương đương hạnh phúc. Một bên ăn, Triệu Hằng còn vừa cùng Lao thái thái nói chuyện bác gái, ngươi chỗ này còn có bao nhiêu kem? Chờ sau đó lại cho ta cầm 5 cái. Lão thái thái ngược lại là thiện tâm có là có, bất quá, kem thứ này quá lạnh, bây giờ thiên cũng sắp đen, ăn nhiều dễ dàng hỏng bụng. Không có việc gì, ta lấy về cho người trong nhà ăn, không phải ta một người ăn. Lão thái thái gặp Triệu Hằng rất dễ nói chuyện, liền lại mở miệng khuyên nhủ tiểu tử, ngươi lập tức mua nhiều như vậy, trở về cha mẹ ngươi không nợ mắng ngươi bại gia tử. 6 khối bơ kem, chính là tứ mao 8, tương đương với rất nhiều người nửa ngày tiền lương. Triệu Hằng lại là cười cười không có việc gì, đây là chính ta tiền kiếm. Lão thái thái trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng tiểu tử đều tham gia công tác. Không đơn giản. Đi làm ở đâu đâu? Tùng Hoa Giang xỉ dầu nhà máy. Bác gái ngươi đừng nhìn ta trẻ tuổi, cũng tại trong xưởng làm 2 năm rồi, cũng là chính thức làm việc. Triệu Hằng có ý định cùng Lão Thái Thái tạo mối quan hệ, nói chuyện cũng là như quen thuộc. Vậy thật tốt, xỉ dầu nhà máy tốt, việc làm nhẹ nhõm, đãi ngộ còn tốt. Ta nghe nói còn phát xỉ dầu đâu. Đối với Triệu Hằng công nhân thân phận, Lão Thái Thái trong lòng mười phần hâm mộ. Nhà nàng hai đứa bé cũng là nhặt được, ngay cả hộ khẩu cũng không có, chớ đừng nói chi là đến trường cùng công tác. Nói chuyện, Triệu Hằng trong tay kem cũng đã ăn xong, lại lấy ra 4 mao tiền đưa tới bác gái. Cho ta cầm kem a. Lão thái thái cố ý tìm trương báo chi cũ, cho Triệu Hằng gói kỹ 5 khối bơ kem đưa qua tiểu tử, thời tiết này nóng, kem hóa nhanh, ngươi lo lắng một chút. Triệu Hằng tiếp nhận kem, tiện tay đặt ở trong xe đạp trước mặt xe cái sọt vậy ta đi trước, bác gái. Nói xong, Triệu Hằng cũng không có dừng lại, lái xe đạp, quay người rời đi. Nhìn xem Triệu Hằng bóng lưng rời đi, Lão thái thái cũng là có chút xuất thần tốt biết bao tiểu tử, nhìn qua cùng chúng ta nhà quên nhi niên linh cũng gần như. Nếu là ai, đoán chừng nhân ra điều kiện tốt như vậy, cũng chướng mắt nhà chúng ta quên nhi. Cũng là lão bà tử ta không còn dùng được liên lụy nhà chúng ta Quyên Nhi. Triệu Hằng đi ra không xa, thừa dịp không có người chú ý, liền đem xe cái sọt bên trong kem thu vào không gian chữ vật. Đây nếu là cưỡi xe chạy đến trong nhà, kem đã sớm hóa. Một đường đi đến đầu ngõ, Triệu Hằng mới một lần nữa đem kem đặt ở trong xe cái sọt. Triệu Hằng không gian chữ vật có thể thu lấy 1 mét phạm vi bên trong vật phẩm, cũng có thể đem tùy ý vật phẩm đưa lên tại 1 mét phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào, cũng không cần dùng tay tiếp xúc. Lão Chu nhà nhìn thấy Triệu Hằng mang về bơ kem, Lý Tố Hoa khó tránh khỏi lại muốn lại nhảy hai câu ngươi đứa nhỏ này liền sẽ xài tiền bậy bạ. Mấy mao tiền cứ như vậy bị ngươi tốn mất, cái này đều có thể mua tốt mấy cân bắp gốc dạng. Lần sau không thể lại dạng này tốn tiền bậy bạ. Triệu Hằng lại là trực tiếp lột ra một cái, đưa cho nàng đại gì, mua cũng mua rồi, ta bảo đảm, lần sau không mua, được rồi. Ngươi mau ăn đi, vừa vặn một người một cái. Nắm côn, Chu Dung, nắm nghĩa ca, tới tới tới. Cái này cũng không thể phóng, một hồi liền hóa. Chu Bình Côn ngược lại là không tim không phổi, chạy tới cầm một cái cảm tạ hàng ca. Chu Dung chỉ so với Triệu Hằng nhỏ 2 tháng, nhưng vẫn là nhìn thành thật thật hô ca cảm tạ hàng ca. Ngươi thật là cam lòng. Chu Bình Nghĩa cũng không khách khí Tiểu Hằng, ngươi cái này chính mình kiếm tiền, chính là hoa có lực lượng. Chờ bọn nhỏ đều cầm, Chu Chí vừa mắt nhìn còn lại cái cuối cùng, có chút xấu hổ: các ngươi ăn đi, ta răng lợi không tốt, chịu không nổi lạnh, không thích ăn cái đồ chơi này. Lý Tố Hoa cũng nhìn về phía Triệu Hằng: Tiểu Hằng, ngươi như thế nào không ăn? Triệu Hằng lại là khoát khoát tay: lại gì, ta ăn rồi. Vẫn là để dượng ăn đi, thứ này ăn nhiều cũng không tốt. Đây không phải nên nấu cơm sao? Ta đi trước tiên giúp ngươi rửa rau. Nói xong, trực tiếp hướng đi phòng bếp. Lý Tố Hoa cầm lấy cái cuối cùng kem, đưa cho Chu Chí vừa ăn đi: hiếm thấy hải tử hiếu kính ngươi cái này dượng, chớ cô phụ hải tử tấm lòng thành. Chu Chí vừa mắt liếc phòng bếp đứa nhỏ này: ta bình thường không ở nhà, ngươi hỗ trợ nhìn một chút, đừng để hắn cùng phía ngoài người trẻ tuổi học xấu, dưỡng thành xài tiền bậy bạ quen thuộc. Lý Tố Hoa lại là nói: yên tâm đi, đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem lớn lên, ngươi còn không biết phẩm tính hắn. Ngươi chớ nhìn hắn cùng Tiểu Dung không chênh lệch nhiều, tâm trí bên trên lại là so nhà của chúng ta ba cái thành thục một chút. Chu Chí vừa thở dài: ai, cũng là mệnh quá đáng. Chương 7, công việc thường ngày ăn xong cơm tối về đến nhà, thời gian còn sớm. Tại cái này không có bất kỳ cái gì điện thoại máy tính, thậm chí TV cũng là vật phẩm chân quý nên đại, ngủ không được Triệu Hằng, chỉ có thể đi học. Đang đọc sách phía trước, hắn lấy trước ra giấy bút, ghi chép một chút thu hoạch ngày hôm nay, sắp xếp ý nghĩ một chút. Ngắn ngủi nửa ngày, Triệu Hằng sơ bộ quen thuộc người Chu gia, còn gặp được Trịnh Quyên mẫu thân. Thời gian bây giờ là 68 năm mùa hè, đợi đến sang năm, Chu Chí Bửa, Chu Bình Nghĩa, Chu Dung đều sắp rời đi cắt xuân, lao tới các nơi. Triệu Hằng trên giấy viết xuống từng cái tên người, tự hỏi sau đó muốn làm chuyện, thuận tiện đem những sự tình này dựa theo quy tắc sắp xếp. Trọng yếu lại khẩn cấp đặt ở vị thứ nhất, thứ yếu là khẩn cấp không trọng yếu, sau đó là trọng yếu không kín cấp bách, cuối cùng là không trọng yếu cũng không kín cấp bách. Đại khái chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, Triệu Hằng bây giờ muốn học có mấy loại: trung ý nhập môn tri thức, toán lý hóa kiến thức căn bản, kỹ năng cách đấu. Thi đại học phải chờ tới 10 năm sau, toán lý hóa tri thức có thể bình thường học một điểm. Lấy ra một bản y học tam tự kinh, Triệu Hằng bắt đầu nghiên cứu, y lý bắt đầu, bản trung y lý, linh khu làm, tố bất tưởng, khó khăn trải qua ra, càng rào rạn, càng hàn quý, có năm dương. Vốn phải là tối nghĩa khó hiểu y học sách, Triệu Hằng mua đọc nhiều một lần, đều có thể lý giải một chút. Triệu Hằng mua tự nhiên là mang chú thích phiên bản, vô cùng thích hợp hắn loại này mới học tiểu thái điểu. Triệu Hằng vừa đi học, một bên cũng tại suy tính, rút sạch đi hỏi thăm tìm một chút, tìm mấy vị lao trung y lý, bái sư học nghệ một chút. Tuy nói có thể so với học bá tinh thần lực, còn có kỹ năng, cần phải muốn tăng lên kỹ năng, vẫn còn cần không ngừng học tập. Nếu như có thể có danh sư chỉ đạo, Triệu Hằng cũng có thể học càng nhanh, chuẩn xác hơn. Trung y là một môn vô cùng phức tạp học vấn, chỉ dựa vào nhìn y thuật, rõ ràng là không được. Bất quá, đọc nhiều một ít sách, cũng có thể đánh xuống cơ sở. Hôm nay ra ngoài đi dạo thời điểm, Triệu Hằng cố ý lấy ra một cái ma đều bài đồng hồ, điều một ít thời gian. Đây nếu là vẫn không có cái xem xét thời gian công cụ, Triệu Hằng cũng không biết như thế nào điều chỉnh chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Chu gia liền có một cái tiểu cũ đồng hồ báo thức, tròn đẹp hình, phát đầu hăng hái. Đọc sách nhìn thấy 10 giờ đêm, Triệu Hằng đúng giờ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng sớm rời giường, tại trong sân nhỏ hoạt động một chút cơ thể, sau đó lại nấu điểm cặn bã tự cháo, rửa sát dưa muối giải quyết bữa sáng. Triệu Hằng cũng không phải mỗi ngày đều đến già Chu gia ăn cơm, ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình cả chút đồ ăn. Ăn xong điểm tâm, Triệu Hằng liền trực tiếp đi Tùng Hoa Giang xì dầu nhà máy đi làm. Một đường cùng trong trí nhớ quen thuộc người chào hỏi, Triệu Hằng đi tới trên cương vị công việc của mình. Xì dầu nhà máy việc làm cũng là có nhẹ có nặng. Thoải mái nhất việc làm chính là bột ngọt xưởng, không chi phí bao nhiêu lực ý. Cho nên bột ngọt xưởng đa số là nữ đồng chí. Hơn nữa bột ngọt xưởng nhân viên nhiều nhất, đều nhanh vượt biên chế. Cương vị nơi Triệu Hằng đang ở là xì dầu sản xuất ở giữa khâu, phụ trách đem xử lý tốt bỗng nhiên, chuyển vận đến do Z cơ tiến hành để nguội. Đây cũng là cá thể lực sống, nhưng lại so điều kiện kém nhất ra cặn bã xưởng muốn tốt rất nhiều. Thời đại này, nhà máy cơ giới hóa trình độ cũng không cao, rất nhiều nơi đều cần thao tác nhân tạo. Muốn làm hảo một cái công nhân, có tốt thân thể là ác không thể thiếu. Triệu Hằng bây giờ khôi phục được 18 tuổi, tố chất thân thể vẫn còn tương đối yếu kém. Công tác quá trình cũng là một cái rèn luyện rất tốt quá trình. Mặc kệ tương lai muốn làm gì chuyện, cường thân kiện thể, tập võ học ý cũng là cơ bản nhất. Đi tới thế giới này, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng, đương nhiên là Triệu Hằng mục tiêu chủ yếu một trong. Nhưng nếu đã tới, liền không thể chỉ chạy hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu mà đi. Lợi dụng cái này kiếm không dễ sống lại một lần cơ hội, thật tốt thể nghiệm một chút nhân sinh, học tập một chút kỹ năng, đối với trong thế giới hiện thực chính mình cũng rất có trợ giúp. Hơn nữa, trên thế giới này đem tố chất thân thể rèn luyện đi lên, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, là có thể đưa đến thế giới hiện thực. Kết thúc một ngày làm việc sau đó, Triệu Hằng lần nữa cưỡi xe đi tới rạp chiếu phim cửa ra vào. Hôm nay cùng Trịnh Quyên mẫu thân cùng một chỗ bày sạp, còn có một cái 6-7 tuổi tiểu nam hải, gầy gò nho nhỏ, hai mắt có chút vô thần, an tĩnh ngồi một bên. Triệu Hằng đậu xe xong, lấy ra 6 phần tiền bác gái, ta muốn 2 cái băng côn. Hôm qua vừa đã gặp mặt, lại hàn huyên một hồi thiên nhi, lao thái thái đối với Triệu Hằng tự nhiên không xa lạ gì, túi đầu đội vàng cấp Triệu Hằng cầm băng côn tiểu tử, thứ này cũng không thể mỗi ngày ăn. Triệu Hằng tiếp nhận băng côn, đặt ở xe cái sọt bên trong không có việc gì, cái này làm một ngày công việc, trong phân xưởng rất nóng, ăn kem que, giải giải nắng. Bác gái, tiểu gia hỏa này là nhà các ngươi hải tử sao? Thật là biết chuyện, còn biết bồi tiếp ngươi đi ra. Theo, Triệu Hằng từ trong túi mò ra 3 cái kẹo hoa quả, trực tiếp đưa tới hải tử trong tay tiểu đệ đệ, cái này cho ngươi. Trịnh đại mụ đội vàng khuyên nhủ tiểu tử, ngươi nhìn ngươi. Triệu Hằng lại là quay người, cưới lên xe liền đi bác gái, gặp lại, ta phải nhanh về nhà ăn cơm đi. Lão thái thái nhìn xem Triệu Hằng cưới lên xe liền đi, trong lòng cũng là hơi xúc động, tiểu tử này, chân thực tại. Ngồi bên cạnh tiểu gia hỏa, lúc này cũng ngẩng đầu hỏi mẹ, vừa mới cho ta đường ca ca là ai nha? Lão thái thái cười đáp lại một cái rất không tệ tiểu tử, hôm qua mới tại chúng ta chỗ này mua kem, hôm nay lại tới mua băng côn. Tựa như là tại xì dầu nhà máy việc làm. Ta ngược lại thật ra còn không có hỏi qua tên của hắn. Tiểu gia hỏa gật gật đầu mẹ, người ca ca này dáng dấp như thế nào? Ánh mắt hắn không nhìn thấy, cuối cùng hy vọng từ trong miệng người khác nghe được một chút miêu tả. Lão thái thái suy nghĩ một chút, tiểu tử này dáng dấp cao cao to to, người cũng rất tuấn, nói chuyện cũng dễ nghe. Xem xét chính là một cái rất nhiệt tâm hảo tiểu hỏa. Bên này, Triệu Hằng đi ra không xa, đem hai cái băng côn thu vào không gian trữ vật. Hôm nay Trịnh Quyên vẫn là không có xuất hiện tại rạp chiếu phim cửa ra vào, bất quá có thể nhìn thấy Trịnh Quang Minh, thuận tiện trước tiên soát tăng độ yêu thích, cũng là không tệ. 17, 18 tuổi Trịnh Quyên cũng đã trổ mã rất nhiều đẹp. Bây giờ trong thành lại có rất nhiều không đi học tiểu lưu manh, cả ngày bốn phía lắc lư. Đoán chừng Trịnh Mẫu là không muốn Trịnh Quyên đi ra, miễn cho nhận người, bị người nhớ thương. Cái này mẹ con bà xem như yếu thế quân thể, cũng không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực, chỉ có thể là hết khả năng tránh một chút phiền toái. Triệu Hằng vừa tới nhà không đầy một lát, Chu Bình Côn liền chạy tới gọi hắn đi ăn cơm. Triệu Hằng lấy ra một cây nước đá đưa tới không nóng nảy, ngồi xuống nghỉ một lát, ăn xong lại đi. Sợ đại di lại nói ta cũng chỉ mua hai cái, chúng ta một người một cái. Chu Bình Côn thật thà cười cười cảm tạ Hằng ca. Bây giờ Chu Bình Côn cũng là ở nhà không chuyện làm, cả ngày đi theo mấy đứa cùng tuổi người đi bộ khắp nơi, cũng là để cho Chu Chí vừa rất không hài lòng. Bất quá, cũng may Chu Bình Côn tiểu tử này còn biết tính tưởng, chưa bao giờ chủ động tham dự đánh nhau hầu đả các loại, nhiều lắm là chính là bốn phía tìm kiếm lấy, tìm một chút chơi vui. Đã ăn xong trong tay băng côn, hai người mới đi bộ hướng về lão Chu nhà đi. Bình thường lúc làm việc, Triệu Hằng cơ bản đều là tại Chu gia giải quyết vấn đề cơm tối. Một ngày mệt nhọc, cũng lười mình làm cơm. Hơn nữa, đi theo Chu gia cùng một chỗ, còn có thể tiết kiệm một chút tuổi lửa cùng than đá. Thời đại này cái gì đều thiếu, một mình hắn nấu cơm quả thật có chút lãng phí dầu muối tương giấm cùng tuổi lửa. Đem những thứ này cầm tới lão Chu nhà, mới là càng hợp lý phân phối phương thức. Chương 8, lần đầu câu cá sau đó mấy ngày, Triệu Hằng sinh hoạt cực kỳ quy luật. Mỗi sáng sớm rời giường, trong sân rèn luyện một hồi cơ thể, chính mình cả chút đồ ăn, lại hoặc là đến giả Chu gia cọ chút đồ ăn. Tiếp đó chính là một ngày làm việc. Chiều nào ban, hắn đều sẽ chạy đến rạp chiếu phim cửa ra vào, mua lấy một cái hai cái kem. Nếu như nhìn thấy Trịnh Quang Minh, liền cho hắn một hai cái kẹo hoa quả. Mỗi ngày không đến một bao tiền, thường ngày soát soát tương lai mẹ vợ cùng em vợ độ thiện cảm. Buổi tối ăn cơm xong, an vị trong phòng đọc sách. Thời gian một tuần, Triệu Hằng cá nhân giao diện thuộc tính cũng là có điểm biến hóa nho nhỏ. Triệu Hằng, thể chất 8.1, tinh thần 15, kỹ năng trung y địa 0.08 cấp, cách đấu 0.06 cấp. Thể chất phương diện hơi có một chút đề thăng, cũng chỉ có thể chậm rãi rèn luyện. Kỹ năng phương diện tiến triển càng là cực kỳ bé nhỏ, không có danh sư chỉ đạo, toàn bộ nhờ một người từ không tới có tìm tòi, chính xác chậm chạp. Bất quá có thể nhìn đến mắt trần có thể thấy tiến bộ, Triệu Hằng đã rất hài lòng. Học tập thời điểm, sợ nhất chính là không thấy mình cố gắng kết quả. Có cái hệ thống này mặt ngoài, hết thảy đều là thẳng như vậy quan. Cái kia còn có cái gì lo lắng? Triệu Hằng có lòng tin, trở thành một đời liều đế đương nhiên, Triệu Hằng cũng không có tình nguyện hiện trạng, gần nhất cũng tại nghe ngóng, chuẩn bị bái sư học nghệ. Xì dâu nhà máy gác cổng bên trong, liền có mấy cái từ trên chiến trường lui xuống lao binh. Nhất là bảo vệ khoa trưởng, nghe nói còn là một cái lính trinh sát. Triệu Hằng gần nhất thường xuyên cùng bọn hắn chào hỏi, có đôi khi cấp cho hai điếu thuốc, độ thiện cảm cũng tại chậm rãi để thăng. Muốn học tập y thuật, lại là hơi có khó khăn. Trung y phương diện bái sư học nghệ, thế nhưng là rất có xem trọng, không thể tùy tiện tìm lao trung y đi, liền mù quáng bái sư, vạn nhất đối phương trình độ không cao, đến lúc đó lại thay đổi địa vị, tóm lại không tốt. Mà nếu muốn tìm một cái y thuật cao minh lao trung y bái sư học nghệ, hắn còn cần đọc nhiều sách, nhiều dự bị một chút kiến thức căn bản. Miễn cho đến lúc đó bái sư thời điểm, cái gì cũng không biết, còn bị nhân gia cự tuyệt. Triệu Hằng đã 18 tuổi, nhân gia thu đồ bình thường đều là từ nhỏ bắt đầu. Nếu là lại không có thêm chút cơ sở, ai sẽ nguyện ý thu hắn? Huống chi, tại cái này đặc thù trong nhân đại, tốt lao trung ý đi, hoặc là tại bệnh viện, hoặc là giấu rồi. Bận rộn lại một tuần, mặc dù tố chất thân thể tăng lên còn không rõ ràng, nhưng Triệu Hằng khẩu vị lại là lớn thêm không ít. Bây giờ đồ ăn thiếu khuyết chất béo, bình thường rất khó nhìn thấy ăn thịt, liền xem như dầu ăn, cũng là mỗi người mỗi tháng chỉ có nửa cân lượng. Lại thêm đa số người cũng là xử lý lao động chân tay, làm nhiều, khẩu vị liền lớn. Cho nên rất nhiều người miệng hơi nhiều một chút gia đình, thời gian cũng là trải qua căng thẳng, cơm cũng là tăng cường người làm việc ăn. Mắt thấy Triệu Hằng lượng cơm lớn, Lý Tố Hoa ngược lại thật cao hứng, Tiểu Hằng đây là đang phát triển thân thể đâu, nói không chừng cái này thủ lĩnh còn có thể vọt lên vọt tới. Tại Đông Bắc nơi này, cho dù là tại cái này thiếu ăn thiếu mặc niên đại, chiều cao vượt qua 1m8 tiểu tử cũng không tính quá ít. Chu Bình Nghĩa cùng Chu Bình Côn vóc dáng đều không thấp. Chu Chí vừa cũng cười gật đầu có thể ăn hảo, ăn nhiều một chút, chứng khí lực. Đây cũng chính là tại lão Chu nhà, Chu Chí vừa tiền lương đầy đủ cao, có thể làm cho cả một nhà người đều ăn no bụng mà ấm. Nếu là đặt ở người bình thường nhà, đoán chừng muốn lo lắng khẩu phần lương thực vấn đề. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng đem chính mình đại đa số định lượng lương thực, vật tư đều lấy được Chu gia, cũng không chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Một cái công nhân, mỗi tháng định lượng lương thực là 25 cân đến 30 cân. Nếu như là xử lý trọng lao động chân tay, cao nhất có thể đến 40 cân. Hơn nữa, công nhân mỗi tháng còn có nhất định lương thực tinh cung ứng, bình thường là một chút tam cấp gạo, lại có lẽ là bột mì. đối với rất ăn nhiều không no gia đình, bình thường còn có thể đem những thứ này lương thực tinh cầm lấy đi đổi chút thô lương. Lương thực tinh bình thường đều tại một mao ngũ đến hai nhiều lồng một cân, là phân đẳng cấp. Bột bắp khá là rẻ, 8-9 phần một cân. Đương nhiên, còn có càng tiện nghi khoai lang, cũng chính là khoai lang, 2 phần tiền một cân, 5 cân khoai lang tương đương 1 cân thô lương. Đương nhiên, khoai lang vật này là không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sau đó, trong dạ dày sẽ phản nước chua. Nhưng đem khoai lang làm trộn vào cặn bã tử trong cháo, vẫn là rất không tệ. Ngày thứ hai, đúng lúc là chủ nhật, không cần đi làm. Hoàn thành thông thường rèn luyện, ăn xong điểm tâm, Triệu Hằng mang lên mấy ngày nay chuẩn bị xong ngư cụ, liền đi ra cửa. Liên tục một tuần chỉ thấy được một chút thức ăn mặn, Triệu Hằng cũng là có chút thèm. Với bạn, hôm nay đi thông hà biên tượng thử xem. Kể từ đầu tuần nhìn thấy bờ sông có người câu cá, Triệu Hằng liền bắt đầu chuẩn bị. Trước khi xuyên biệt, hắn cố ý mua một chút lưới câu, dây câu, mồi câu trở, lại duy chỉ có không có mua cá can. Niên đại này, nếu là cầm một cây hậu thế sinh ra cá con cần câu đi câu cá, chắc chắn không an toàn. Lúc này câu cá công cụ trên cơ bản cũng là tự chế. Lưới câu bình thường là dùng nung đỏ tú hoa châm chế tạo, cần câu trực tiếp chính là cây gậy trúc. Lơ là bình thường là dùng tương đối to lông nung cán, cắt thành một tiết, làm thành thất tinh phiêu. Chỉ rơi số nhiều cũng là trực tiếp dùng răng cao ra. Vài ngày trước, Triệu Hằng từ một người đồng nghiệp trong nhà tìm được liên miên cây trúc, từ trong đổi ba cây chiều dài cùng kích thước đều thích hợp tế trúc can. Mấy ngày nay, cái này ba cây cây gậy trúc đi qua tu bổ, phơi nắng, nướng, kéo thẳng, đã là thích hợp cần câu. Thậm chí, Triệu Hằng còn đem phân nhánh vết cắt chỗ dùng băng gạc rèn luyện, lại tại cần câu phần đuôi cuốn một chút vải rách, cầm nắm lên tới càng thêm thoải mái dễ chịu. Dây câu lưới câu là có, Triệu Hằng trước đây lúc mua cũng là 1.0 trở lên, tương đối tỏ tuyến. Ba bản tuyến, hơn 300 mét, hẳn là đủ dùng rất lâu. Lưới câu khá là rẻ, 3 hào đến 8 số, tất cả mua 50 cái, cũng đủ rất lâu. Quá mức hiện đại hóa đồ vật, Triệu Hằng cũng không có lấy ra dùng. Hai cây cần câu, cũng là khoảng 3 mét, quá dài cũng quá trọng, cầm không thoải mái. Một cây cần câu phối chính là 3 hào câu, dùng để câu cá trích. Một căn khác cần câu phối chính là 6 hào câu, dùng để câu cá chép. Mồi câu phương diện, Triệu Hằng trước đây mua mấy bộ tức ngư láo tăng dạng, giá chiến lam tức, tốc công, 918. Còn có mấy bao thiên phía dưới lý, mấy bao thông sắt mồi. Trước đây dùng tiền vượt qua dự toán, có một bộ phận cũng là dùng để mua những thứ này con mồi. Triệu Hằng còn cố ý từ xì dầu nhà máy cầm một chút bột ngọt cặn bã các loại, thêm chút tảng rượu, bắp gốc dạng, chuẩn bị dùng để đánh ổ mồi câu phương diện này, dùng một điểm bột mì cùng thành mì bát, xen lẫn một chút mua con mồi. Vừa ngửi cũng là mùi thơm 10 phần. Triệu Hằng ngược lại là không có trộn lẫn quá nhiều con mồi, một phương diện những thứ này con mồi dùng hết rồi liền không có, một phương diện khác, tăng thêm một chút, hẳn là cũng đầy đủ. Niên đại này câu cá bình thường đều là dùng nguyên sinh thái con mồi, con run, hạt bắp. Triệu Hằng sử dụng những thứ này, đã là vượt thời đại sản phẩm. To bằng nửa cái nắm đấm mì bắt, cất giữ trong không gian hệ thống, miễn dùng không hết lên men. Đây nếu là để cho Lý Thục Hoa nhìn thấy, hắn dùng như thế đại nhất đoàn mặt đi câu cá, đoán chừng lại phải mắng hắn phá ra chi tử. Cần câu, mồi câu tăng thêm một cái thùng nhỏ, còn có một cái bàn nhỏ, chính là Triệu Hằng toàn bộ câu cá trang bị. Quang chữ phiến khoảng cách đi thì thông hà vẫn chưa tới 2 km. Triệu Hằng lái xe đạp, không cần bao lâu thời gian liền chạy tới bờ sông. Tìm một cái yên lặng vị trí, khoảng cách những người khác ít nhất 100 mét có hơn, Triệu Hằng lúc này mới bắt đầu mình tại 60 niên đại lần đầu câu cá hành trình. Chương 9, cá lấy được tràn đầy hai cây cần câu cũng là dùng chữ viết nét, câu cá chép, trực tiếp dùng chính là lao tam dạng thêm bột mì cùng thành mì bát. Câu cá chép con mồi, nhưng là Triệu Hằng sớm 2 ngày chế tác bắp nô. Triệu Hằng cố ý chạy đến trong nhà người khác, dùng bột bắp đổi 5 cân làm hạt bắp. Đem làm hạt bắp dùng thủy ngâm hơn 2 giờ, lại bỏ vào trong nồi nấu cái 5 phút, sau đó gia nhập vào đường trắng cùng rượu đế, lại nấu 5 phút, nấu xong sau, vớt ra tới đặt ở biển kín chỗ khô ráo lên men một đêm, liền có thể sử dụng. Đây vẫn là Triệu Hằng đi theo lão cha học chiêu số. Dạng này luyện chế xong bắp nô bành trướng biến lớn, lại thêm hấp thu đường và rượu, hương vị bền bỉ. Cá chép khá là yêu thích đồ ngọt, dạng này bắp nô chính hợp cá chép khẩu vị. Hơn nữa bành trướng biến lớn bắp nô tầm thường cá con ăn không được, lại không cam tâm chạy trốn, liền sẽ tụ tập tại mồi câu phụ cận. Cá lớn nuốt cá bé, thành đoàn tiểu ngư nhi lại hấp dẫn tới cá lớn, liền càng thêm dễ dàng. Trước tiên lấy ra một cái dùng bột ngọt cặn bã cùng toái ngọc mét phối hợp bảo chế ổ liệu, đánh một cái ổ thời đại này cam lòng đem lương thực dùng để đánh ổ câu cá, hẳn là không mấy cái. Triệu Hằng cũng là cố ý kiếm điểm trong nhà xưởng bột ngọt cặn bã, lẫn vào lấy sử dụng. Bột ngọt cũng là thuần lương thực sản xuất, bột ngọt cặn bã cũng giàu có phong phú lòng trắng trứng, mỡ các loại, là có thể dùng để cùng chấu cám các thứ làm thành đồ ăn. Chỉ có điều thời đại này cũng không có gì cỡ lớn trại chăn nuôi, bột ngọt cặn bã cũng không có nhận được hợp lý lợi dụng, cơ bản bị ném bỏ. Đợi đến về sau, nếu là có cơ hội đầu tư mở nuôi vịt tràng, cũng có thể lợi dụng bột ngọt cặn bã, hàng chi phí thấp. Phi lao vào nước, không đợi 2 phút, cá trích can thất tinh phiêu liền có động tĩnh, thất tinh phiêu có 3-4 hạt trực tiếp vào nước, Triệu Hằng đội vàng xách can. Cần câu chậm nhẹ, không có gì trọng lượng, Triệu Hằng còn tưởng rằng là khoảng không câu. Lại không nghĩ rằng, đợi đến lưỡi câu nâng lên trước mắt, mới phát hiện phía trên mang theo một đầu tiểu bạch đầu, còn không có ngón út lớn. Triệu Hằng cũng không có ném đi, dùng mang tới bồn sắt, múc nửa đời, đem cái này đầu thứ nhất cá bỏ vào. Câu được cá con bình thường sẽ không trực tiếp phóng tới trong nước, phòng ngừa con cá nhỏ này lại đi náo ổ có thể là Triệu Hằng mồi câu chính xác hảo, cũng có thể là thời đại này loài cá tài nguyên quá mức phong phú. Triệu Hằng lần nữa phi lao không bao lâu, thất tinh phiêu lần nữa có động tĩnh. Đầu tiên là hướng xuống kéo một phát, sau đó lại nổi lên một chút. Triệu Hằng vội vàng xách can, trọng lượng ngược lại là so trước đó tốt hơn nhiều. Sau một lát, một đầu cá trích nổi lên mặt nước, nhìn kích thước thật đúng là không nhỏ. Triệu Hằng trong lòng vui mừng, đem con cá kéo đến phụ cận, mới phát hiện đầu này cá trích tuyệt đối vượt qua bốn lượng. Hoang dại cá trích lớn lên 10 phần chậm chạp, một năm dài một trên dưới lạng, bốn lượng lớn cá trích, tuyệt đối tính toán tương đối lớn. Vượt qua nửa cân cá trích, cũng có thể xương tụng đại bản tức. Gỡ xuống cá trích, lần nữa phi lao. Câu cá chép cần câu, thất tinh phiêu cũng thỉnh thoảng có một chút động tình nhẹ, hẳn là cá con tại đụng vào mồi câu. Hai quả hạt bắp treo rất lao, Triệu Hằng cũng không quan tâm đến nó. Câu cá trích cần câu ngược lại là ngư khẩu rất tốt, thường thường phi lao không đến nửa phút, phao liền có động tĩnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Hằng bắt đầu điên cuồng bên trên cá. Xem ra loại này đời sau con mồi, đặt ở cái niên đại này, hiệu quả là thật tốt. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần đều có thể câu được cá trích, có đôi khi là tiểu bạch đầu, có đôi khi là bằng bì, còn câu được qua một đầu nắm sấp địa hổ. Cho dù là câu được cá trích, cũng có lớn có nhỏ. Dựa theo câu cá lao phân loại, cá trích từ nhỏ đến lớn có thể chia làm hạt dưa tức, mặt trực tức, đại bản tức. Không đến 20 phút, Triệu Hằng đã câu được tầm 10 đầu cá trích. Đến lúc này, phía trước đánh ổ hiệu quả cũng chậm chậm hiện ra. Câu cá chép con cá kia can, thất tinh phiêu bắt đầu một trên một dưới, sau đó một cái chậm chạp hữu lực đen phiêu, bảy đoạn nhỏ màu trắng lông lúng đoạn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hằng đội vàng xách can, trong tay đột nhiên trầm xuống, trọng lượng không nhẹ. Triệu Hằng không dám kinh thường, chắc chắn hảo lực đạo, chuẩn bị giắt cá. Hoang dại cá chép lực đạo không nhỏ, lại thêm Triệu Hằng sử dụng cần câu, cũng chỉ là bình thường nhất cây gậy trúc, sơ ý một chút, rất có thể cần câu đứt gãy. Cảm thụ một chút cần câu bên trên truyền đến lực đạo, cũng không tính quá lớn. Không bao lâu, con cá lộ ra mặt nước, nhìn ra 2 cân tả hữu. Triệu Hằng lập tức yên lòng, cẩn thận khống chế cần câu, dắt 2 phút, liền thành công đem đầu này cá chép nâng lên mở. Có đầu này cá chép, hôm nay liền không ngủ đi. Treo xong mồi câu, lần nữa phi lao. Cá trích can cũng có động tĩnh, lại là một đầu kích thước không nhỏ cá trích lên mở. Hơn 10 phút sau đó, Triệu Hằng lại câu được một đầu hơn 1 cân cá chép. Có thể là Triệu Hằng vẫn còn tân thủ bảo hộ kỳ, còn có tân thủ quang hoàn giá thân. Cũng có thể là hắn con mồi chính xác ưu tú. Hơn 2 giờ sau đó, Triệu Hằng mang tới bồn sắt, đã chứa hơn nửa thùng cá. Cá chép có 8 đầu, 2 đầu lạng cân nhiều, 3 đầu hơn 1 cân, 3 đầu nửa cân xung quanh, tổng cộng có tầm 10 cân. Còn lại tất cả đều là cá trích, cũng có tầm 10 cân. Triệu Hằng nhìn bốn phía nhìn, xác định phụ cận không có người, đem một đầu lạng cân nhiều cá chép cùng 2 đầu hơn 1 cân cá chép dùng tảng đá gõ chết, vụ trộm bỏ vào không gian. Bây giờ ngư khẩu hảo như vậy, Triệu Hằng có thể không bỏ đi được. Nhưng lại tiếp tục câu, thùng đều không chứa nổi. Hơn nữa, một lần câu cá quá nhiều, cũng dễ dàng gây nên người khác chú ý, nói không chừng lần sau liền có người đi theo hắn. Sau đó, Triệu Hằng dứt khoát cho cá trích can cũng phủ lên bắp lô, 2 đầu cần câu đều dùng tới câu cá chép. Cá chép bên trong ngư tốc độ song chậm rất nhiều, Triệu Hằng cũng không nóng nảy, một bên câu cá, vừa suy tính tiếp xuống vấn đề. Trịnh Quyên còn không có nhìn thấy, nhưng Trịnh Mẫu cùng Trịnh Quang Minh độ thiện cảm đã từ lạ lẫm biến thành quen thuộc, song phương đều biết tính danh. Chu Dung tâm nguyện là chặt đứt nghiệp duyên, Triệu Hằng mặc dù không quá ưa thích Chu Dung là người, nhưng cũng không trở ngại hắn dùng những biện pháp khác đạt tới mục đích. Lý Tố Hoa muốn bọn nhỏ đều trải qua hạnh phúc, độ khó này lớn hơn một chút. Hách Đông Mai muốn có cái con của mình, nàng là tại mấy năm sau đó, mùa đông múc nước thời điểm, tiến vào trong giếng, bị lạnh, đã mất đi năng lực sinh sản. Nếu là có thể miễn đi lần ngoại ý muốn đó, hẳn là có thể đạt tới mục đích. Hơn nữa Hách Đông Mai nếu như sinh hạ hải tử, có hải tử xem như mối quan hệ, Chu gia cùng Hách gia quan hệ hẳn là sẽ tốt một chút. Lý Tố Hoa tâm nguyện cũng có thể hoàn thành một bộ phận. Có thể là hệ thống vẫn là 1.0, cũng có thể là Triệu Hằng vẫn còn tân thủ kỳ, có thể nhìn đến, có thể hoàn thành tâm nguyện, cũng chỉ có 4 người này. Nhân thế gian bên trong, có quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều ý khó bình. Chắc có rất nhiều người đều muốn khởi động lại nhân sinh. Bất quá, Triệu Hằng mục tiêu rất rõ ràng, chủ yếu chính là Trịnh Quyên. Những người khác, cố gắng một chút, có được hay không tùy ý, ngược lại hệ thống cũng không có gì cưỡng chế nhiệm vụ. Nghĩ đi nghĩ lại, cần câu lại có động tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến giữa trưa. Triệu Hằng nhìn xuống thời gian, đã là 1 giờ chiều. Đều nói thần tiên khó khăn câu buổi trước cá, lúc này ngư khẩu chính xác kém không thiếu. Cũng có thể là phụ cận cá đều bị câu không sai biệt lắm. Hôm nay, Triệu Hằng tổng cộng thu hoạch có tầm 10 cân cá trích, còn có một số tiểu bạch đầu, bàng bì, 3 đầu hoàng tảng ngư, tục xương hoàng lật đinh. Tăng thêm trước đây 8 đầu cá chép, tổng cộng là 15 đầu cá chép, còn có 2 đầu cá trắng cỏ, 1 đầu cá bên. Cộng lại có 20-30 cân. Đây tuyệt đối là đại thu hoạch, đặt ở hậu thế, Triệu Hằng nói không chừng cũng muốn phát cái vòng bằng hữu, lại mang theo cá lấy được, mang đến ba qua ra môn mà không vào. Chương 10, phân phối cá lấy được cộng lại hơn 40 cân cá, đặt ở cái niên đại này, cũng là một bút không nhỏ thu vào. Cung tiêu xa bán cá, bằng phiếu mua sắm, đồng dạng tại 3 nhiều lồng 1 cân. Ngoại trừ cá trích không thể nào đáng tiền, khác cá cộng lại cũng có thể bán cái tầm 10 khối. Triệu Hằng sửa sang một chút, chỉ để lại 4 cái cá chép, những thứ khác cá chép, cá bên, cá trắng cỏ, toàn bộ đánh chết, cất giữ trong tròng không gian chứa vật. Lưu lại 4 cái cá chép, có một đầu là 2 cân nhiều, 3 đầu hơn 1 cân. Mười mấy cân cá trích, một chút kích thước tiểu nhân hạt dưa tức, mặt trược tức hết thảy thả, chỉ để lại một chút vượt qua 2 lượng. Tiểu bạch đầu, nam sấp địa hổ các loại, cũng đều ném đi. Nếu là trong nhà có đầy đủ nhiều dầu, đem những thứ này cá con xử lý một chút, dầu chiên một chút, hương vị hẳn là rất không tệ. Bây giờ chỉ có thể nhặt lớn lưu lại. Cuối cùng, còn thừa lại 8-9 cân cá trích. Triệu Hằng từ bờ sông tìm một chút tương đối bền chắc cỏ dại, đơn giản viện cái dây cỏ, đem một đầu hơn 1 cân cá chép cùng 7, 8 đầu 3, 4 lạng cá trích nối liền nhau, đơn độc để. Sau đó, liền cất kỹ ngư cụ, lên đường về nhà. Ở giữa ngoặc đi dạp chiếu phim cửa ra vào, vừa vận Trịnh Đại Mụ cùng Quang Minh đều tại. Triệu Hằng đi qua, đem sớm xuyên tốt cái kia một chuỗi cá đưa cho Trịnh Đại Mụ. Trịnh Đại Mụ, ngươi nhìn ta hôm nay câu được không thiếu cá. Cái này cũng ăn không hết, cho ngươi một chút, ngươi lấy về cho hải tử cải thiện một chút cầm nước. Trịnh Đại Mụ vội vàng cự tuyệt, như vậy sao được? Cái này có thể quá quý trọng, ngươi vẫn là mang về ăn, nếu là ăn không hết, có thể để người trong nhà ướp một chút, để từ từ ăn. Triệu Hằng lại là không nói lời gì, trực tiếp đem ngư vãng Trịnh Quang Minh trước mặt vừa để xuống, không có việc gì, ngươi nhìn ta trong thùng này, còn rất nhiều đâu. Cái này giữa mùa hè, ăn không hết, còn dễ dàng phóng hỏng. Hơn nữa, đây đều là chính ta câu cá, một phân tiền không tốn, ngài liền nhận lấy đem. Quang Minh, cá cho ngươi, trở về nhờ ngươi mẹ cho ngươi canh cá hầm uống. Ta đi trước. Nói xong, lên xe liền chạy. Trịnh Quang Minh đã ngửi thấy mùi cá tanh, lôi kéo Trịnh Đại Mụ góc áo, mẹ, Triệu đại ca cho bao nhiêu con cá? Lớn không lớn? Ta đều ngửi được mùi cá tanh. Trịnh Đại Mụ nhìn xem nối liền nhau cá, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tiểu Triệu đứa nhỏ này, thực sự là thực sự. Con cá này có không ít đâu, một đầu cá chép lớn, 7-8 đầu lớn cá trích. Đợi buổi tối trở về, mẹ cho các ngươi trưng ăn, trưng lấy ăn. Trịnh Quang Minh lập tức vui vẻ ra mặt ân, còn không có cảm tạ Triệu đại ca đâu. Chờ trở về, nhất định phải làm cho tỷ tỷ ăn nhiều một chút. Ta còn muốn cùng với nàng nói một chút Triệu đại ca đâu. Mẹ, Triệu đại ca thật lợi hại, có thể lập tức câu được nhiều cá như vậy. Trịnh Đại Mụ cũng là liên tục tán thưởng chính xác lợi hại, ta xem hắn trong thùng còn có không ít cá đâu. Đứa nhỏ này chính là có bản lĩnh, câu cá cũng lợi hại như vậy. Đoán chừng có thể ăn vài ngày. Triệu Hằng trong thùng còn giữ 3 đầu cá chép, 5-6 cân cá trích, cộng lại có tầm 10 cân, tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ. Chờ trở lại Lao Chu nhà, người Chu gia đã ăn cơm rồi. Lý Tố Hoa đang tại trong viện cho gà ăn. Lao Chu nuôi trong nhà 2 cái gà mái, có đôi khi một ngày không thu hoạch 2 cái trứng gà, tuyệt đối là người cả nhà dinh dưỡng đảm đương. Nhìn thấy Triệu Hằng, Lý Tố Hoa còn mở miệng oán trách Tiểu Hằng, ngươi đây là chạy đi đâu rồi? Ta để cho nắm côn đi gọi ngươi ăn cơm, ngươi cũng không ở nhà. Triệu Hằng đậu xe xong, xách theo nước trong tay thùng, đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì, đi bờ sông câu cá. Thu hoạch ngày hôm nay cũng không nhỏ, buổi tối tất cả mọi người có lộc ăn. Nói xong, đem thùng nước hướng về Lý Tố Hoa trước mặt vừa để xuống. Mắt nhìn thùng nước, Lý Tố Hoa lập tức cả kinh, nhiều như vậy. Cái này phải có tầm 10 cân a, Tiểu Hằng, thật là có ngươi. Nói xong, ngẩng đầu mắt nhìn Triệu Hằng, Tiểu Hằng, ngươi cái này quang đội vàng câu cá, có phải hay không còn chưa ăn cơm đây? Cá để trước chỗ này, ta đi trước làm cho ngươi chút đồ ăn. Giữa trưa liền có làm cơm của ngươi, ta cho ngươi hâm nóng. Nắm côn, Tiểu Dung, mau ra đây xem, các ngươi hẳn ca thế nhưng là câu được không thiếu cá. Nghe nói như thế, Chu Bình Côn trực tiếp từ trong nhà chui ra. Nhìn thấy cá lấy được sau đó, cũng là nhịn không được tán thưởng hẳn ca, ngươi có thể qua được rồi. Lần này chúng ta buổi tối cũng có thể ăn ngon một trận. Chu Dung cũng là hết sức kinh ngạc hẳn ca, ngươi đây là ở đâu câu? Ngay tại Y Địa Thông Hạ. Chu Bình Côn là tốt chơi tính tình, lúc này mở miệng hẳn ca, ngươi buổi chiều còn có đi hay không? Mang theo ta cùng một chút thôi. Dạy ta một chút như thế nào câu cá. Buổi chiều ta còn có khác chuyện, không chuẩn bị tiếp tục. Chu Bình Côn nghe vậy, có chút thất vọng. Triệu Hằng giọng nói vừa chuyển, nói tiếp đợi đến cuối tuần sau, ngược lại là có thể mang lên ngươi. Ngươi nếu là thực sự muốn đi, ta có thể cho ngươi mượn một cây cần câu, ngươi 2 ngày này đi trước thử xem. Chu Bình Côn nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, cái kia nói xong rồi, ta cảm ơn trước Hằng ca. Chu Dung đối với câu cá không quá cảm thấy hứng thú, đối với ăn cá ngược lại là rất có hứng thú, chạy đến buồng trong mẹ, buổi tối làm cá chích canh, lại hầm cái cá chép, có hay không hảo? Lý Tố Hoa cũng thật cao hứng, không có vấn đề. Đúng, Tiểu Hằng, cái này câu được nhiều cá như vậy, nhà chúng ta cũng ăn không hết, ngươi cầm lên một chút, đi cho ngươi tiểu thẩm nhà đưa đi. Lao Chu nhà cùng Tiểu gia quan hệ luôn luôn rất tốt, Tiểu gia có 3 cái nữ nhi, cùng Chu gia 3 đứa hải tử cũng là cùng nhau lớn lên. Thời đại này, quê nhà hàng xóm, quan hệ đều rất tốt, so thân thích đều thân hơn. Nhà ai nếu là có cái việc lớn việc nhỏ, tất cả mọi người sẽ rất nhiệt tâm hỗ trợ. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng có đôi khi làm điểm ăn ngon, còn có thể cầm lên một chút, đưa cho nhà hàng xóm hải tử. Loại nhân tình này qua lại, Triệu Hằng cũng không bài xích. Trong thế giới hiện thực, Triệu Hằng khi còn bé cũng không thiếu gặp được loại chuyện này. Hàng xóm nhà ai nổ bánh quẩy, trưng bánh bao, đều biết lẫn nhau tiến đưa 2 cái, để cho tất cả mọi người nếm thử. Nhưng về sau Triệu Hằng trưởng thành, đại gia sinh hoạt điều kiện đều càng ngày càng tốt, quan hệ ngược lại xa lánh. Chỉ có 2-3 nhà quan hệ tốt nhất, còn duy trì loại này qua lại. Lý Tố Hoa nói xong, cũng đi tới, cầm một thúng nước nhỏ, phân ra tới một đầu hơn 1 cân cá chép cùng 3-4 đầu đại bản tức Tiểu Hằng, tính toán. Vẫn là nắm côn đi thôi, Tiểu Hằng cơm còn không có ăn đâu, đừng để ngươi tiểu thẩm lại lôi kéo ngươi nói không xong. Tiểu gia 3 cái nữ nhi, lão đại 20 tuổi, lão nhị 18 tuổi, lão tam Kiều Xuân Yến, cùng Chu Bình Côn lớn bằng, cũng là 16 tuổi. Trong nhà không có nhi tử, lão Kiều nhà một mực suy nghĩ tìm con rể tới nhà. Triệu Hằng trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Triệu Hằng phụ mẫu đều mất, điều kiện gia đình cũng kém, bản thân vẫn là xì dầu nhà máy công nhân chính thức. Con rể như vậy, tuyệt đối là lão Kiều nhà muốn nhất. Đáng tiếc, Triệu Hằng đối với Kiều gia tỷ muội không có cảm giác. Kiều gia 3 tỷ muội, xinh đẹp nhất vẫn là lão tam Kiều Xuân Yến. Có thể đối so chỉ quên, Kiều Xuân Yến không chỉ là nhan trị kém một chút, phẩm tính tức thì bị văng 10.8 vạn dặm. Cho nên, Triệu Hằng cũng là trốn tránh nhà bọn hắn. Vậy được, ta đi trước. Chu Bình Côn cũng không có chối từ, nhấc lên thùng nhỏ, ra cửa. Nhìn xem còn lại 2 đầu cá chép cùng 3, 4 cân cá trích, Lý Tố Hoa mới hài lòng gật đầu, "Tiểu Hằng, ngươi đi xem một chút, trong nồi cơm hẳn là tốt. Ta đem những cá này xử lý một chút, chúng ta một trận này cũng ăn không hết, đắc lực mối ăn nước bên trên, miễn cho hỏng." Chương 11, Văn Thanh tiểu tổ buổi tối, Thái Bình hẻm, Trịnh gia. Trịnh Mẫu dùng hai đầu cá trích, từ nhà hàng xóm bên trong đổi một điểm gừng cùng rượu đế, dùng để khử trừ mùi cá tanh. Người một nhà cũng uống lên tươi đẹp cá trích canh, ăn được hấp cá chép. Trịnh Quang Minh hung hăng nói, "Ăn ngon mẹ, tỷ tỷ, cái này canh cá uống ngon thật, cá chép cũng ăn thật ngon. Tỷ tỷ, ngươi cũng ăn. Bằng không Triệu Hằng ca ca đưa cho chúng ta nhiều cá như vậy, chúng ta đều ăn không bên trên ăn ngon như vậy cá đâu." Hai ngày này, Trịnh Quyên cũng là thường xuyên từ mẫu thân cùng đệ đệ trong miệng nghe nói Triệu Hằng tên, nói là Triệu Hằng vóc người dễ nhìn, mỗi ngày đi mua kem, còn có thể cho Quang Minh được ăn. Mỗi lần, Quang Minh còn có thể đem đường mang về, cùng tỷ tỷ ăn chung. Cho nên, cứ việc còn không có gặp mặt, Triệu Hằng cũng tại Trịnh Quyên trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt. Hôm nay lại đưa tới nhiều cá như vậy, cái này liền để Trịnh Quyên đối với Triệu Hằng càng hiếu kỳ hơn. Nhưng nàng là nữ nhi ra, tại trước mặt mẫu thân cùng đệ đệ, cũng không tiện quá nhiều nghe ngóng Triệu Hằng tin tức. Quang Minh lại là nói không ngừng tỉ, "Ngươi đừng nhìn ta mắt nhìn không thấy, nhưng ta có thể cảm thấy, Triệu Hằng đại ca nhất định là một người rất tốt. Ta mơ hồ có thể cảm thấy, hắn vóc dáng thật cao, hơn nữa âm thanh cũng đặc biệt ôn hòa. Ngươi không biết, hắn hôm nay câu được thật nhiều cá đâu, nghe mẹ nói, hắn thùng đều không chứa nổi." Trịnh Mẫu cũng tốt cao hứng, đem cả ánh mắt đều chọn lấy đi ra, đặt ở Trịnh Quang Minh trong chén mau ăn đi. "Tiểu Triệu đứa nhỏ này, quả thật làm cho người ưa thích. Có rảnh rỗi, nhất định phải làm cho hắn tới nhà ngồi một chút. Bất quá, chúng ta trong nhà này chính là quá đơn sơ điểm." Nghe được mẫu thân cùng đệ đệ đều một mực nói Triệu Hằng lời khen, Trịnh Quyên cũng tại trong đầu bắt đầu phát họa Triệu Hằng hình tượng. Đuổi nữa nữ sinh quá trình bên trong, nếu như có thể sớm cùng nàng người nhà giữ gìn mối quan hệ, hết thảy đều sẽ làm ít công to. Quang chữ phiến, Triệu Hằng trong nhà. Lúc chiều, Triệu Hằng cho Chu Bình Côn chuẩn bị một bộ cần câu dây câu lưới câu. Lúc trước hắn mua sắm lưới câu thời điểm, cố ý mua một điểm không mang theo gai ngược lưới câu. Cho Chu Bình Côn chuẩn bị bộ này ra hòa chuyện, chính là không mang theo gai ngược, đơn sơ nhất phiên bản. Kỳ thực, rất sớm trước đó, liền có kéo ngã đâm lưới câu, chỉ có điều Triệu Hằng những thứ này, cũng là hiện đại hóa công nghiệp sản xuất, cùng cái niên đại này lưới câu có một chút khác biệt. Những cái kia kéo ngã đâm lưới câu, Triệu Hằng cũng là chỉ chuẩn bị chính mình lấy ra dùng. Đi tới nơi này cái niên đại sau đó, Triệu Hằng một mực nắm lấy một cái nguyên tắc, cẩn thận, làm gì chắc đó. Trong không gian những cái kia vật tư, trên cơ bản còn không có động đậy. 200 cân bột mì, 200 cân gạo, 200 cân đường cát trắng, còn có hơn 20 cân đường đỏ, 130 muối ăn, dầu ăn các loại. Những thứ này đều chuẩn bị xem như dự bị vật tư. 700 nhiều khối tiền mặt, để cho Triệu Hằng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Mỗi tháng còn có 2-30 tiền lương, căn bản xài không hết. Cái niên đại này giá hàng thấp, hàng hóa chủng loại cũng không tính được phong phú. Mua cái gì đồ vật còn muốn số lượng có hạn, dùng phiếu. Có tiền cũng không tốt lắm tiêu xài. Triệu Hằng ngược lại là hữu tâm thu một chút đồ cổ cái gì, nhưng hắn cũng không hiểu. Hơn nữa, những vật này hiện tại cũng là phong kiến tàn bã. Lúc chiều, Triệu Hằng đặc biệt chạy đến mỗi bệnh viện, hỏi thăm một chút vị nào lao trung y thuật tốt nhất. Những tin tức này cũng không phải bí mật gì, Triệu Hằng cũng nhẹ nhõm lấy được một chút tin tức. Hai ngày này, Triệu Hằng còn hỏi thăm một chút có liên quan bổ câu thành phố tin tức. Trên mặt nổi, mặc dù cấm loại này thầm lén giao dịch, nhưng có nhu cầu, liền sẽ có thị trường. Lão Bách Tính Môn cũng chính xác cần một cái bình đài, tới bù đắp nhau, dùng trong tay dư thừa hàng hóa đổi lấy chính mình càng cần hơn hàng hóa. Cho nên, bổ câu thành phố cũng coi như là tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Bình thường, chỉ cần không có người nhàn rỗi không chuyện gì chuyên môn chạy tới tố cáo, bình thường cũng sẽ không có chuyên môn đi bổ câu thành phố bắt người. Đương nhiên, nếu như chuyên môn xử lý buôn đi bán lại loại công việc này, giao dịch ngạch số quá lớn, khẳng định vẫn là sẽ bị để mắt tới. Triệu Hằng nghe ngóng bổ câu thành phố, cũng là chuẩn bị đem trong không gian đồng hồ bán đi, đổi thành tiền mặt. Bất quá ngược lại cũng không gấp gáp, hết thảy liền 20 cái đồng hồ đeo tay, một tháng đi một chuyến, bán đi 1-2 khối, không cần bao lâu, liền bán hết rồi. Thông qua trong khoảng thời gian này thu thập tin tức, Triệu Hằng cũng biết niên đại này đủ loại giá tiền của vật phẩm. Giống như là loại này ma đều bài toàn bộ thép đồng hồ, trong cửa hàng bán 125 khối, còn muốn có phiếu đồng hồ đeo tay. Mà tại trên chợ đen, một tấm thu tiền mặt, ít nhất phải 60 khối. Theo lý thuyết, một khối đồng hồ giá cả tại 180 khối trở lên. Triệu Hằng trong tay những thứ này đồng hồ đều thuộc về thương cố hàng tồn đọng, nhưng tiện nghi cái 230 cũng rất có lời. Triệu Hằng lúc mua cũng mới 60 khối, ở niên đại này bán hơn 100, tuyệt đối cực kỳ đáng giá. Niên đại này hơn 100, đặt ở hậu thế, muốn thả lớn mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Đối với nắm giữ không gian chứa vật Triệu Hằng tới nói, nếu thật là đi bổ câu thành phố làm loại này sinh ý, thật là có đến trời ban ưu thế. Bất quá, Triệu Hằng cũng không đáng bất chấp nguy hiểm, trường kỳ làm loại sự tình này. Ngẫu nhiên đi 1-2 lần, đem đồng hồ đeo tay bán đi, lại xem có hay không thứ mình muốn, cũng liền đủ. Hắn nhưng là nghiêm chỉnh công nhân, không đáng bước lên cái kia hiểm. Buổi tối lại là khêu đèn đêm đọc, học tập y thuật. Mặc dù mới đi qua không bao lâu, Triệu Hằng đã bắt đầu dần dần quen thuộc loại này không có điện thoại di động cùng máy vi tính thời gian, mỗi lúc trời tối tại học tập trung độ qua, 10 điểm chuẩn chút ngủ. Hợp lý khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tăng thêm ban ngày lại nhà máy làm việc, để cho cơ thể của Triệu Hằng cũng là càng ngày càng khỏe mạnh. Nguyên bản sau khi tốt nghiệp, ngồi 2 năm văn phòng, Triệu Hằng đã là ban ngày ngủ không tỉnh, buổi tối ngủ không được. Sáng sớm đồng hồ báo thức vang dội 3 lần, đi làm chắc là có thể mắc cái điểm. Bây giờ mới trôi qua không bao lâu, Triệu Hằng đã dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện cơ thể, thoát ly đồng hồ báo thức thói quen tốt. Như vậy xem ra, người đối với điện thoại di động và máy vi tính nhu cầu cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hôm nay tan việc, Triệu Hằng sớm đi tới Lao Chu nhà, đã thấy đến trong phòng cửa đóng lấy, Chu Bình Côn chính ngồi ở cửa. Không cần hỏi, đây nhất định là Thái Hiểu Quang cùng Hách Đông Mai lại tới. Hách Đông Mai cùng Chu gia lão đại Chu Bình Nghĩa là chung một chí hướng tình lữ, đều đặc biệt thích xem sách, cũng thường xuyên có thể tìm được một chút giống Chiến Tranh và Hòa Bình Đức Bá Gia Đái Ti Đỏ và Đen cái này sách trà cứu len lén nhìn. Xem như mưu cầu danh lợi người tham dự còn có Chu Dung cùng Thái Hiểu Quang, Chu Bình Côn cũng sẽ trở thành bọn hắn trốn ở trong nhà đọc sách tiếng còi người, giúp bọn hắn giữ cửa trông chừng. Nhìn thấy Triệu Hằng, Chu Bình Côn vui vẻ ra mặt hằng ca, ta hôm nay ban ngày đi câu cá, cũng câu được tầm 10 đầu cá trích, bất quá cái đầu đều không lớn. Mẹ ta buổi tối chuẩn bị cho chúng ta làm cá trích canh. Vậy thì tốt, ca của ngươi tỷ ngươi bọn hắn, lại tại trong phòng đọc sách đâu. Đúng vậy a, Hiểu Quang ca cùng Đông Mai tỷ cũng tới. Bọn hắn liền thích xem những cái kia ngoại quốc sách, cũng không biết có gì dùng. Chu Bình Côn là không quá ưa thích học tập, đối bọn hắn đọc sách cùng thảo luận nội dung, đâu không có hứng thú. Sở dĩ thường xuyên ngồi ở chỗ này cho bọn hắn canh cổng, cũng là bởi vì mỗi lần đều có thể nhận được một vài chỗ tốt, mấy quả đường hoặc một cây nước đá cái gì. Chu Dung trong nhà là được sủng ái nhất, trong tay tiền tiêu vặt cũng là nhiều nhất, luôn yêu thích dùng tiền mua chuộc đệ đệ, để cho đệ đệ người chạy việc làm việc. Thái Hiểu Quang ra cái con ông cháu cha, lại là Chu Dung trung thực liếm chó, cũng là đem Chu Bình Côn xem như em vợ đối đãi. Chương 12, bước đầu tiên từ trong kịch đến xem, Hách Đông Mai cùng Thái Hiểu Quang giá hai cái con ông cháu cha, nhân phẩm đều không tệ. Vì hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Triệu Hằng cũng nguyện ý cùng hai người này tạo mối quan hệ. Thái Hiểu Quang gia cá nhân cũng là rất có ý tứ, yêu Chu Dung yêu rất hèn mọn, cho Chu Dung cung cấp đủ loại trợ giúp nàng theo đuổi cái gọi là tình yêu, trợ giúp nàng mua tốt vé xe, đem nàng đưa đến tình địch trong tay. Tại Thái Hiểu Quang trong mắt, chỉ cần Chu Dung trải qua hảo là được, chỉ cần là Chu Dung mong muốn, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp làm được. Tại Chu Dung rời đi về sau, hắn còn nhiều lần trợ giúp Lao Chu nhà, cho Chu Bình Côn tìm việc làm, vì chuyện của Chu gia bận trước bận sau. Đối với loại hành vi này, Triệu Hằng thật sự không hiểu. Nhưng cái này không trở ngại hắn cùng Thái Hiểu Quang kết giao bằng hữu. Dù sao, Thái Hiểu Quang đối với bằng hữu vẫn là rất đủ ý tứ. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Thái Hiểu Quang không chỉ đối Chu gia huynh đệ rất có hảo cảm, đối với Triệu Hằng cái này Chu gia thân thích cũng là ngận nhiệt hổ. Mắt thấy nhanh đến giờ cơm, Thái Hiểu Quang cùng Hách Đông Mai cũng chủ động rời đi, hai người bọn họ cũng không thường xuyên tại Chu gia ăn cơm. Trước khi đi, Thái Hiểu Quang còn cố ý cùng Triệu Hằng chào hỏi Triệu Hằng, chúng ta cũng quen như vậy. Các ngươi xì dầu nhà máy lãnh đạo, cha ta đều biết, ngươi ở trong xưởng nếu là có chuyện gì, nhưng nhất định phải cho ta chào hỏi. Không có vấn đề, thật muốn có việc, nhất định sẽ cầu đến chỗ ngươi. Thái Hiểu Quang giá mới hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn thấy Lý Tố Hoa đang một mặt vui mừng nhìn xem hắn, Thái Hiểu Quang trong lòng càng cao hứng hơn, cảm giác mình tại Chu gia trong ấn tượng lại tăng thêm mấy phần. Hách Đông Mai đối với Triệu Hằng cũng là rất thân thiết. Nàng và Chu Bình Nghĩa quan hệ tình nhân đã chiếm được người cả nhà tán thành. Chính nàng cũng đã đem mình làm Chu gia nhi tức phụ nhi, đem Triệu Hằng trở thành thân thích đối đãi. Đây nếu là đặt ở hậu thế, Triệu Hằng đều có thể trực tiếp đổi giọng gọi tổ tử. Chờ Hách Đông Mai cùng Thái Hiểu Quang sau khi đi, Chu Bình Nghĩa cùng Chu Dung bắt đầu thu thập sách. Nhìn thấy Triệu Hằng đi vào, Chu Bình Nghĩa một bên sửa sang, vừa mở miệng nói Tiểu Hằng, ngươi bình thường có rảnh rỗi, cũng nhiều đọc đọc sách. Người trước kia nội tình, muốn so nắm côn tốt một chút, bây giờ không có cách nào đến trường, cũng không thể đem học tập kéo xuống. Mặc kệ tương lai như thế nào, đọc nhiều một ít sách, học thêm một chút tri thức, chắc chắn là chỉ có chỗ tốt. Quốc gia xây dựng phát triển, sớm muộn không thể rời bỏ có tri thức người có văn hóa. Triệu Hằng gật đầu đồng ý điểm ấy ta đồng ý, văn hóa tri thức là trọng yếu nhất. Kỳ thực, ta cũng vẫn không có rơi xuống qua học tập. Bất quá, ta đổ vật ưa thích cùng các ngươi không giống nhau. Ta gần nhất ngay tại học tập nghiên cứu trung y đi, nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn tìm một vị y thuật cao minh lão trung y đi, bái sư học nghệ. Chu Bình Nghĩa nghe vậy hơi kinh ngạc, đây là sự thực. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đương nhiên là thật sự. Chu Bình Nghĩa gặp Triệu Hằng thần thái nghiêm túc, không giống nói dối, lần nữa mở miệng nói đây là chuyện tốt. Bất quá, trung y bác đại tinh thâm. Ngươi nếu thật là muốn học, cũng không phải một chốc chuyện. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đây chính là cả đời chuyện. Nếu thật là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, còn không bằng không học. Ta đã suy nghĩ kỹ, cũng chuẩn bị cả một đời nghiên cứu y thuật. Nhận được hệ thống sau đó, Triệu Hằng cân nhắc qua rất nhiều, đối với tương lai của mình cũng có rất nhiều ý nghĩ. Tương lai, hắn nhất định sẽ kinh nghiệm cái này đến cái khác phim điện ảnh thế giới. Mỗi cái thế giới có thể sẽ dừng lại mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Không đề cập tới hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch cái nào ban thưởng, vẹn vẹn chính là những thời giờ này cộng lại, cũng là lớn nhất tài phú. Như thế nào lợi dụng những thời giờ này tăng cường chính mình, chính là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Nếu như tại mỗi cái truyền hình điện ảnh trong thế giới, cái gì đều nghĩ học, cuối cùng rất có thể sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Từng môn thông, không bằng một môn tinh. Bị hệ thống danh sách thu nhận kỹ năng, Triệu Hằng học hiệu suất cao hơn, còn không biết bị lãng quên. Chuyện đương nhiên liền thành học tập chọn lựa đầu tiên. Trước mắt, Triệu Hằng chỉ có cách đấu cùng trung ý 2 cái kỹ năng. Nếu là đặt ở trong thế giới hiện thực, trung ý khẳng định so với cách đấu càng thêm hữu dụng. Cho nên, Triệu Hằng cũng chuẩn bị một mực trong học tập ý đi, hết khả năng đem trung ý đẳng cấp đề cao. Tinh lực của người ta có hạn, chuyên chú vào một sự kiện mới là lựa chọn chính xác nhất. Cứ việc đối tại Triệu Hằng trong học tập ý còn ôm nhất định thái độ hoài nghi, nhưng Chu Bình Nghĩa vẫn là khích lệ nói đã ngươi đã quyết định, vậy liền hảo hảo học. Làm xong một sự kiện dễ dàng, nhưng cả một đời cũng làm một cái thật là tốt chuyện, liền không dễ dàng. Cũng chúc phúc ngươi, ở chính giữa ý trên con đường này, đi càng ngày càng xa. Nhìn chung Chu Bình Nghĩa một đời, cũng là chỉ làm xong một sự kiện. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Buổi tối lúc ăn cơm, Chu Chí vừa cặp vợ chồng cũng nghe nói Triệu Hằng muốn học Trung Ý chuyện, lão Lương Khẩu cũng là có chút ngoài ý muốn. Chu Chí vừa ngược lại là dặn dò Tiểu Hằng, bởi vì đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đều cần dựa vào ngươi tự mình làm chủ. Ngươi là thực sự muốn học y lý, vậy liền hảo hảo học. Mặt khác, cũng đừng bởi vì cái này làm trễ nải việc làm. Xì dâu nhà máy việc làm nhẹ nhõm, phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ, muôn ngàn lần không thể ảnh hưởng đến việc làm. Đến nỗi học y lý, đây là một cái lâu dài chuyện, ngươi nếu là thật có thể kiên trì tiếp, cũng là chuyện tốt. Lý Tố Hoa nhưng mà không nói gì, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hằng còn nhỏ, có thể cũng chính là 3 phút nhiệt độ, nói không chừng qua một đoạn thời gian, liền đối với học y không có hứng thú. Triệu Hằng cũng chỉ là sớm nói một chút, đánh cái dự phòng châm mà thôi. Tránh khỏi về sau, hắn đột nhiên biết y thuật, liền lộ ra đột ngột. Triệu Hằng gần nhất đã nghe một chút tin tức, các Xuân Thị bên này, tốt nhất lao trung ý đi, đều tập trung ở các Xuân Trung Ý Dược Đại học quy thuộc bệnh viện. Nghe nói có 2 vị bác sĩ y thuật, càng cao minh, một vị là am hiểu trung ý nội khoa nhậm kế học lao tiên sinh, còn có một vị am hiểu cốt khoa chấn thương Lưu Bách Linh lao tiên sinh. Triệu Hằng chuẩn bị qua một đoạn thời gian nữa, chờ mình lại học một chút cơ sở, liền tới nhà mang đến tự đề cử mình, bái sư học nghệ. Kỳ thực, Triệu Hằng không biết là, hắn tra được 2 vị này bác sĩ, ở đời sau y học giới cũng là lừng lẫy nổi danh. Hầu thế có chuyên môn bình chọn y học Trung Quốc đại sư cái danh hiệu này hoạt động, dùng hơn 2 vị kia phân biệt chúng tuyển giới thứ nhất cùng giới thứ 2 y học Trung Quốc đại sư. Là cả y học giới chân chính Thái Sơn bắt đầu. Triệu Hằng phía trước căn bản chưa có tiếp xúc qua phương diện y học tri thức, đối với mấy cái này tự nhiên không rõ ràng. Bất quá 2 vị này đã là nổi tiếng bên ngoài, tiếng lành đồn xa nổi tiếng bác sĩ, Triệu Hằng vẫn là rất hướng tới. Nếu muốn ở phương diện y học bái sư học nghệ, tự nhiên muốn làm tốt ngày vọ chuẩn bị. Nhưng muốn học một chút kỹ xảo cách đấu, liền muốn đơn giản rất nhiều. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nói chuyện thiếm, Triệu Hằng đối với toàn bộ bảo vệ khoa tình huống đều biết không sai biệt lắm. Toàn bộ bảo vệ khoa, thân thủ tốt nhất chính là bảo vệ khoa khoa trưởng, một cái từ trên chiến trường lui xuống, có kinh nghiệm thực chiến lao lính chính sát. Tất nhiên muốn bái sư, tự nhiên là muốn tìm tốt nhất. Triệu Hằng trước mắt có thể tiếp xúc, thân thủ tốt nhất cũng chính là vị này trưởng phòng bảo vệ, Quách Duệ, Quách khoa trưởng. Xác định mục tiêu, kế tiếp tự nhiên là hợp ý, đúng bệnh hút thuốc. Triệu Hằng đã thăm dò được, vị này Quách khoa trưởng yêu thích nhất chính là uống rượu. Người này chỉ cần có yêu thích, cũng rất dễ dàng kết giao. Nhưng cân nhắc đến vị này trong nhà điều kiện cũng không kém, bình thường chắc chắn cũng không thiếu rượu. Hơn nữa, Triệu Hằng thân phận cũng không thích hợp lấy ra quá tốt rượu. Cho nên, Triệu Hằng chỉ có thể dùng nhiều dùng đầu óc. Ở cái thế giới này, Triệu Hằng đã sớm suy nghĩ xong chính mình muốn làm gì, đơn giản chính là luyện võ học y học tri thức, kiếm tiền nuôi gia đình cưới vợ, thuận tiện còn muốn làm nhiệm vụ. Bước đầu tiên, liền từ Quách khoa trưởng bắt đầu đi. Chương 13, Quách khoa trưởng hôm nay tan việc, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp trở về, lấy thuốc lá ra, liền cùng cửa ra vào bảo vệ khoa trực ban nhắc tới Thiên. Mặc dù Triệu Hằng bản thân không hút thuốc lá, nhưng bị xa giao, miệng hắn trong túi cũng là thường xuyên chứa khói, hơn nữa còn có mấy loại, xem người cho khói. Đối đãi người khác nhau, tự nhiên muốn dùng khác biệt khói. Nhà máy gác cổng bình thường cũng là rút 8 phần tiền một bao sinh sản khói, khá một chút là 1 mao 3 dũng sĩ khói. 2 mao 8 phi mã cùng 3 mao 5 đại tiền môn, người bình thường thật đúng là không nỡ lòng bỏ rút, coi như muốn quất, cũng rút không đến. Tuy nói các công nhân mỗi tháng ngoại trừ tiền lương, còn có thể phát hạ đủ loại phiếu chứng nhận. Nhưng phiếu chứng nhận cũng là có khác biệt, tỉ như công nghiệp khoán, tiền lương mỗi 20 nguyên, chỉ có một tấm công nghiệp khoán. Triệu Hằng không đến 30 tiền lương, mỗi tháng chỉ có một tấm công nghiệp khoán. Thuốc lá khoán cũng phân là giáp đất bính 3 đẳng cấp, Triệu Hằng còn lấy không được tốt nhất. Theo lý thuyết, Triệu Hằng thuốc lá trong tay phiếu, cũng mua không được đại tiền môn, nhiều lắm là có thể mua 2 mao 8 phi mã khói. Trừ phi Triệu Hằng cam lòng dùng trên chợ đen có thể bán được 2-3 khối công nghiệp khoán, đi mua định lượng bên ngoài thuốc lá. Đương nhiên, cũng có một loại nhập khẩu khói, không cần khói phiếu. Thế nhưng loại khói có rất ít người mua. Bản thân liền là tàn thứ phẩm, bán thuốc lá cái kia tiểu quốc, còn là một cái bạch nhãn lang. Triệu Hằng đưa cho các cổng, chính là 1 mao 3 một bao dũng sĩ khói. Liên tại bọn hắn nói chuyện lửa nóng thời điểm, trưởng phòng bảo vệ Quách Duệ đi đến, nhìn thấy Triệu Hằng cũng tại, liền hỏi câu: "Tiểu Triệu đồng chí, ngươi lần này ban không trở về nhà, đợi ở chỗ này làm gì?" Triệu Hằng nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, chủ động đưa điếu thuốc Quách khoa trưởng, hút thuốc. "Không phải sao, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, ta trở về cũng là một người, ở lại nhà cũng không chuyện gì làm. Ta cũng không gì yêu thích, liền ưa thích nghe bọn hắn nói cho ta một chút trước kia chuyện đánh giặc, nghe một chút bọn hắn nói một chút, chúng ta trước kia là thế nào đánh những cái kia ngoại quốc lão." "Đúng, Quách khoa trưởng, nghe nói ngươi thế nhưng là nổi danh chiến đấu anh hùng, có thể hay không cho ta nói một chút chuyện năm đó?" Nói lên cái này, Quách khoa trưởng ngược lại là hứng thú, cái này có gì không thể nói. "Ta nói với ngươi, trước kia lão tử cũng là đi ra biên giới, gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Chính là mấy cái này tiểu tử, nghe lão tử cố sự đều nghe ngán. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn rất thức thời. Vậy ta liền kể cho ngươi giảng." Triệu Hằng đội vàng chuyển cái băng ngồi nhỏ, ngồi một bên, nghiêm túc nghe giảng. Thỉnh thoảng, còn tán thưởng 2 câu. Cách rất gần, Quách khoa trưởng hít mũi một cái: "Tiểu Triệu, ngươi cái này uống rượu a?" Vẫn là nâng cốc vẩy vào trên quần áo. "Cái mùi này, có điểm giống Bắc Đại Thương." "Được a, tiểu tử ngươi." Triệu Hằng cười hắc hắc một chút Quách khoa trưởng: "Ngươi cái mũi này có thể chân linh, không hổ là lao lính chính sát. Ta đây đúng là Bắc Đại Thương rượu, sáng sớm đi ra ngoài, không cẩn thận hất tới trên thân một chút. Trước đó cha ta không để ta uống rượu, bây giờ ngược lại là không có người quản, ta một người này uống rượu, cũng không ý tứ. Ta đại di nhà 3 đứa hài tử, cũng không uống rượu. Rượu lớn lại quá nghiêm túc, ta cái này cũng chỉ có thể là tự rót tự uống. Hai ngày trước vừa cầm thực phẩm phụ bản lĩnh điểm cụ lạc, qua dầu xào một chút, tăng thêm phía trước câu được mấy con cá. Người khoan hay nói, cái này cụ lạc, tiểu dương muối, còn có cá, cái này ít rượu uống vào cũng chính xác thật có ý tứ. Nhất là cái này Bắc Đại Thương rượu, hương khí nhu hòa, thuần hương mùi thơm nồng nặc, không hổ là Bắc Quốc Mao Đài. Triệu Hằng những lời này, trực tiếp liền đem Quách Hoa trưởng con sâu rượu câu đi ra. Kém chút không có trực tiếp chảy nước miếng. Nhất là nghe được Triệu Hằng vậy chẳng những có rượu ngon, còn có cụ lạc, còn có cá, này liền càng thêm động lòng. Cụ lạc cũng coi như là vật hi hãn, cung ứng rất ít, thực phẩm phụ bổn nhất tháng cũng liền nửa cân lượng, định lượng bên ngoài, thật đúng là không dám mua. Xin cụ lạc, một cân không đến tứ mao, thức ăn rán, cũng là 8 mao một cân. Quách Hoa trưởng định lượng, đã sớm ăn xong, liền rượu, cũng là không đủ uống. Lúc này cũng là nhịn không được chủ động nói ra tiểu Triệu, ngươi nhìn ngươi, một người uống rượu rất không có ý tứ. Ngươi tại sao không gọi bên trên ta đây? Cha ngươi vẫn còn ở thời điểm, cùng ta quan hệ cũng không tệ. Ngươi tiểu tử này, bình thường cũng không biết tới nhà đi vòng một chút. Chẳng lẽ còn muốn ta một cái trường bối, hướng về trong nhà ngươi chạy? Triệu Hằng vội vàng nói xin lỗi Quách Thúc, đây là ta không đúng. Trước kia là ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu không thì dạng này, ta nơi đó thịt rượu đều có, hôm nay ngài đến ta cái kia uống rượu hai chén, ta cho ngài nói xin lỗi. Ta cái này vừa bạn cũng nghĩ nghe một chút ngài cho ta nói nhiều giảng chiến đấu cố sự, ta có rượu, ngài có cố sự, đây không phải vừa bạn. Quách Hoa trưởng lập tức mừng rỡ, vô Triệu Hằng bả vai được a, tiểu tử ngươi, thượng đạo. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Triệu Hằng cũng là trực tiếp đứng dậy đi tới. Trương ca, Vương Thúc, các ngươi cũng cùng một chỗ a. Vừa mới nghe các ngươi kể chuyện xưa, cũng là nghe rất đã. Quách Hoa trưởng lại là khoát khoát tay hai người bọn hắn lưu lại, hôm nay trực ban đâu, chính sự quan trọng. Chờ lúc nào đó có rảnh rỗi, ta ra nhi mấy cái, lại ngồi chung uống rượu. Hai cái gác cổng cũng là lắc đầu tiểu Triệu, vẫn là ngươi cùng Quách Hoa trưởng uống hai chén a, chúng ta cái này cũng không đi được. Triệu Hằng gật gật đầu vậy được, có rảnh sẽ cùng nhau uống rượu. Các ngươi cái này trực ca đêm, buổi tối nhàm chán. Ta cái này cũng không thể nào yêu hút thuốc, cái này bao thuốc liền cho các ngươi giải buồn a, cảm tạ các ngươi cho ta kể chuyện xưa. Gác cổng lão Vương tay mắt lanh lẹ, một cái cầm lấy cái kia hơn phân nửa bao dũng sĩ khói, trong miệng còn nói ngươi nhìn con của ngươi, cùng ngươi Vương Thúc còn khách khí gì. Lúc nào lại nghĩ nghe chuyện xưa, tùy thời tới, Vương Thúc kể cho ngươi đủ. Rơi phòng bảo vệ, Quách Hoa trưởng một lần nữa trên dưới quan sát một cái Triệu Hằng được a, tiểu tử ngươi đây là trưởng thành, nên biết được đạo lý đối nhân xử thế. Triệu Hằng sờ lên cái hốc, một bộ dáng ngây ngô mang thật thà cái kia, nhà ta liền còn lại ta một cái này về sau cái gì đều phải dựa vào ta chính mình, tự nhiên muốn cái gì đều học tập lấy một chút. Về sau còn muốn thỉnh Quách Thúc quan tâm lấy. Quách Hoa trưởng cũng là lần nữa vô Triệu Hằng bả vai, ngươi cũng không dễ dàng, về sau nếu là có chuyện gì, cứ tới tìm ta, tại chúng ta xì dầu nhà máy một mẫu ba phần đất, ta nói chuyện vẫn tương đối có tác dụng. Triệu Hằng cũng là đánh rắn dập đầu bên trên đúng vậy, có Quách Thúc câu nói này, ta an tâm. Đi, trở về uống rượu. Chờ đến nhà, Triệu Hằng lấy ra chuẩn bị xong hai bình Bắc Đại Thương, còn có một chồng dầu chiên cụ lạc, một bàn tiểu dưa muối, lại đem hôm qua làm xong cá, nóng lên một chút. Hai người liền uống. Triệu Hằng bình thường chính mình trên cơ bản là không hút thuốc lá, không uống rượu, cho nên còn toàn một chút hiếu, bây giờ lại là vừa vặn dùng tới. Bắc Đại Thương rượu, ở niên đại này Đông Bắc, tuyệt đối là rất không tệ rượu. Quách Hoa trưởng bình thường thích nhất uống rượu, nhưng hắn định lượng cũng không nhiều, mỗi lần uống xong định lượng, cũng chỉ có thể đi mua một chút hàng rời rượu trắng. Ba chén rượu vào trong bụng, Quách Hoa trưởng cười nhìn xem Triệu Hằng nói đi, tiểu tử ngươi tìm ngươi Quách Thúc, có phải là có chuyện gì hay không? Cũng đừng nói ngươi, chính là trùng hợp muốn nghe cố sự, muốn mời ngươi Quách Thúc uống rượu. Tiểu tử ngươi chuẩn bị đầy đủ như vậy, chắc chắn khác biệt sở cầu. Nói đi, chỉ cần không quá phận, Quách Thúc đều đáp ứng. Uống rượu của ngươi, cũng sẽ không uống chùa. Bất quá mức yêu cầu, thì khỏi nói, miễn cho đả thương ta hai trà con cảm tình. Chương 14, học võ đối với Quách Hoa trưởng có thể nhìn ra chính mình xáo lộ, Triệu Hằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là chân chính đi lên chiến trường lão lính chính xác, nào có dễ dàng như vậy lừa gạt. Cho nên, Triệu Hằng cũng là hoa thời gian nửa tháng, thường xuyên cùng người của bảo vệ khoa chào hỏi, để cho khói, chính là lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lại thêm hắn xem như cô nhi thân phận, trong xưởng đối với hắn coi như chiếu cố, đại gia quan hệ còn trung đụng không tệ. Cho nên, dù là nhìn ra Triệu Hằng đừng có sợ cậu, Quách Hoa trưởng vẫn là tới, cũng là tới xem một chút Triệu Hằng có phải hay không có khó khăn gì, thực tình muốn giúp một cái. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Triệu Hằng trong lòng cũng là có chút xúc động, niên đại này người, chính là như vậy thuần phát. Thế là, Triệu Hằng cũng là không có giấu giếm Quách Thúc, trước đó mọi người đều nói ngươi là chiến đấu anh hùng, lần này ta xem như thấy được bản lĩnh của ngươi, cái này điều tra năng lực, thực sự là tiêu chuẩn. Bội phục bội phục. Quách Hoa trưởng cười đánh gãy được rồi, cũng đừng lính hót. Tiểu tử ngươi điểm đạo hành này, còn quá nông cạn. Mau nói chuyện gì, ta cũng xem tiếp xuống rượu, còn muốn tiếp tục hay không uống. Triệu Hằng vội vàng lại cho đối phương rót đầy một ly, cũng không phải cái đại sự gì, sao có thể chậm trễ Quách Thúc uống rượu đâu. Chính là nghe nói Quách Thúc thân thủ hảo, muốn theo ngài học mấy tay, dễ phòng thân. Ngài yên tâm, không quản giáo không dạy. Rượu này hôm nay ngài đều phải uống. Ta tại trong xưởng có thể an an ổn ổn đi làm, nhiều dựa vào trong xưởng đối ta chiếu cố. Quách Hoa trưởng nghe xong, vô đuổi ta còn tưởng rằng là đại sự gì, liền cái này. Ngươi sớm nói thẳng không được sao? Thúc còn có thể không dạy ngươi. Triệu Hằng cũng cười đó là, nếu là sớm nói rồi, bằng thúc ngài là người, chắc chắn dạy. Chỉ có điều cái này bái sư học nghệ, còn phải cho sư phụ kính trà mời rượu đâu. Ta đây chính là thực tình muốn học bản lãnh. Quách Khoa trưởng lại bưng chén rượu lên, Triệu Hằng đội vàng đuổi theo, cùng hắn đụng một cái, chén rượu thấp nửa cái chén đến rượu. Quách Khoa trưởng đối với hắn là càng xem càng hài lòng thành, tiểu tử ngươi là thực sự có lòng thành. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, tiểu tử ngươi không có chuyện gì học những thứ này bản sự làm gì? Không phải là muốn cùng người đánh nhau hầu đã? Triệu Hằng lại cho hắn rót một ly cái kia sao có thể à? Quách thúc ngài cũng coi như là nhìn ta lớn lên, ta là loại kia người gây chuyện sao? Nói đến đây, Triệu Hằng thoáng có chút ngượng ngùng không nói dối ngài, ta cái này vừa ý một cô đường, nhà bọn hắn ở tại Thái Bình Hẻm. Thái Bình Hẻm cái chỗ kia, chắc hẳn Quách thúc ngươi cũng biết, rất loạn. Ta thích cô nương kia, trong nhà chỉ có một cái lao nương, một cái mắt nhìn không thấy đệ đệ, người một nhà này sinh hoạt tại loại địa phương kia, khó tránh khỏi cẩn thận chặt chẽ. Ta phía trước liền gặp được có chút tên du côn, thường xuyên tại nhà bọn hắn phụ cận lắc lư. Nhà bọn hắn tối ngủ đều phải đem cửa phòng đính đến gắt gao. Ta liền suy nghĩ, học một chút bản sự, vạn nhất ngày nào đó có người muốn khi dễ nàng, ta cũng tốt xông lên bảo hộ nàng. Nói đến đây, Triệu Hằng ngửa đầu một ngụm khó chịu một chén rượu. Quách Khoa trưởng nhìn rất nhiều có ý tứ được à, không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có xung quan giận dữ vì hồng nhan dũng khí. Thái Bình Hẻm chỗ kia cũng là một chút không có hộ khẩu. Ngươi có thể vừa ý chỗ kia cô nương, còn nguyện ý vì nàng học bản sự. Xem ra ngươi là thực sự thích con gái người ta, không tệ không tệ. Ngươi cũng 18 tuổi a. Cũng chính xác, nếu là đặt tại thời điểm trước kia, ngươi ở độ tuổi này, cũng là thời điểm cưới bà nương. Đi, ngươi tên đồ đệ này, thúc nhận. Triệu Hằng lập tức vui vẻ ra mặt được rồi, Quách thúc, vậy ngươi xem ta muốn hay không đổi giọng gọi sư phụ. Lại cho ngài đập một cái. Quách Khoa trưởng khoát khoát tay thôi đi, bây giờ cũng không thể những thứ này, ta cũng không giảng cứu. Ta một thân này bản sự, cũng là ở trong bộ đội học, cũng không có nói bái sư cái gì. Đã ngươi muốn học, ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi. Bất quá, về sau có rượu ngon thức ăn ngon, tiểu tử ngươi nhưng phải suy nghĩ ngươi Quách thúc. Triệu Hằng cũng là vô độ ngực cam đoan không có vấn đề, nhất định quên không được. Tiếp xuống bầu không khí cũng là càng ngày càng tốt, Triệu Hằng lại thúc giục Quách Khoa trưởng, nói một chút trước kia chuyện đánh giặc. Đối với mình công tích vĩ đại, Quách Khoa trưởng đương nhiên là nguyện ý nói ra, bên này uống rượu dùng nữa, một bên nói liên tục mang qua tay, gọi là một cái tận hứng. Có câu nói là tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Triệu Hằng mặc dù là mang theo mục đích thỉnh bữa nhậu này, nhưng cách làm của hắn lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa nói chuyện trời đất thời điểm, thỉnh thoảng tán thưởng một chút, lại lộ ra cái một mặt vẻ mặt sùng bái, để cho Quách Khoa trưởng rất cảm thấy cao hứng. Cơm nước non nê, uống hơn một cân Quách Khoa trưởng, lại còn có thể đem vượng hoàng bài nhị bát đại giang cười vững vững vàng vàng, cũng đủ để nhìn ra tiểu lượng của hắn. Triệu Hằng uống non nửa cân, cũng là không có vấn đề gì, một đường đi theo Quách Khoa trưởng, đem hắn đưa về nhà, còn cố ý đem phía trước câu cá chép, chọn lấy hai đầu lớn đưa qua. Quách Khoa trưởng người yêu tên là Lưu Xuân Hoa, đối với Triệu Hằng cũng là rất hài lòng. Tiểu Triệu a, người đứa nhỏ này hai năm này cũng không biết tới nhà chơi, về sau cũng không thể dạng này, có rảnh thường tới. Thầm giới thiệu cho người đối tượng. Có chút say khướt Quách Khoa trưởng lại là khoát khoát tay, ngươi cũng đừng mù quan tâm, nhân ra Tiểu Triệu có yêu mến cô nương, đem cái này hai đầu cá thu thập một chút ước. Lưu Xuân Hoa lão Quách cũng thực sự là tại nhân ra Tiểu Triệu ra uống rượu xong còn liền ăn mang cầm. Triệu Hằng liền vội vàng giải thích Lưu Thẩm, ngài liền thu cất đi, đây chính là ta lễ bái sư, ta chuẩn bị cùng Quách thúc học bản sự đâu. Lưu Xuân Hoa vẫn là nói cái kia cũng không cần đến cái này, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này cũng là xài tiền bậy bạn. Không có việc gì, cái này cũng không dùng tiền, cũng là ta từ trong sông câu cá. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta chưa về. Quách Khoa trưởng khoát khoát tay đi, ngươi cũng về sớm một chút, buổi sáng ngày mai sớm một giờ tới nhà máy, trước tiên đi theo ta rèn luyện một chút. Được rồi. Về đến nhà, Triệu Hằng thu thập một chút nồi chén bầu bồn, đơn giản lau một chút liền ngã đầu thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng thật sớm đi tới nhà máy, còn cố ý lừa gạt đến trên đường mua mấy cây bánh quẩy, xem như hai người bữa sáng. Ba mao tiền thêm một tấm hai lượng lương phiếu, mua hơn phân nửa cân bánh quẩy. Quách Khoa trưởng cũng không khách khí, nhận lấy cùng Triệu Hằng ăn chung, sau khi ăn xong lại nói hôm nay là lần thứ nhất, về sau cũng đừng mua. Ta trước tiên cùng ngươi nói một chút thứ ta biết. Mới vừa vào binh sĩ thời điểm, ta học cũng là một chút thuật cận chiến. Bất quá, những thứ này chiêu số lực sát thương đều tương đối lớn, không thể dễ dàng dùng tại người bình thường trên thân. Cũng tỉ như thường gặp bắt được chiêu số, đạp đầu gối khóa cổ, đẩy cái cổ lấy ra háng. Đây nếu là hạ thủ không có nặng nhẹ, rất dễ dàng xảy ra tai nạn. Về sau, đội ngũ chúng ta bên trong có vị giáo quan là võ thuật thế gia xuất thân, dạy ta nhóm một chút kiến thức cơ bản. Chờ ta tiến vào trinh sát liền, vị kia giáo quan trở thành ta đại đội trưởng, ta lại cùng hắn học được càng nhiều bản sự. Nói nơi đây, Quách Khoa trưởng thở dài, ai đáng tiếc ta vị kia lão liên trưởng tại phía bắc không có thể trở về tới. Có một lần hắn cùng một lớp địch nhân đấu dao găm, một hơi giết 6 cái, còn lại 6 cái trực tiếp đầu hàng, chỉ là về sau chết ở địch nhân trong lửa đạn. Không nói những thứ này, ta hôm nay trước tiên dạy ngươi một chút kiến thức cơ bản, ngươi nếu là học tốt, ta sẽ dạy ngươi một chút bản sự khác. Chương 15, mới gặp Trịnh Quyên. Quách Khoa trưởng một bên làm mẫu, một bên giảng giải ta đi theo lão liên trưởng học chính là chính tông hình ý quyền, nghe nói truyền lại từ Lý Lạc Năng. Cơ bản nội dung là tam thể thức thung công, ngũ hành quyền cùng 12 hình quyền. Chỉ là ta sở học có hạn, cũng chỉ là biết một chút cơ sở. Bất quá, dạy ngươi vẫn là dư sức có thừa. Hôm nay, chúng ta trước tiên từ cơ bản nhất bắt đầu. Nghe Quách Khoa trưởng giảng giải, Triệu Hằng trong lòng cũng là nhịn không được một hồi mừng rỡ. Hắn vốn là chỉ muốn học một chút binh sĩ cầm nã cách đấu cái gì, lại không nghĩ rằng còn có thể lớn như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe nói rất nhiều võ thuật đều là tới từ trong quân từ xưa đến nay chính là ngọa hổ thằng long. không nghĩ tới hay là thật. Triệu Hằng học tập động lực cũng lớn hơn, nghiêm túc nghe giảng, cẩn thận bắt chước, chỉ sợ lọt một chữ. Một giờ dạy bảo học tập, cũng không có học cái gì những bậc khác, chỉ là học được một chút võ học lý niệm, cùng với cơ sở nhất kiến thức cơ bản, cũng chính là thung công. Sau đó, liền đến giờ làm việc. Từ một ngày này bắt đầu, Triệu Hằng mỗi ngày sáng sớm một giờ, đi theo Quách khoa trưởng rèn luyện học tập, tố chất thân thể là càng ngày càng tốt, tinh thần đầu cũng là càng ngày càng thịnh vượng. Triệu Hằng rõ ràng có thể cảm thấy, chính mình cả người đều càng ngày càng có sức sống, lượng cơm ăn cũng là lại lớn không ít. Bảng hệ thống bên trên số liệu cũng tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Một tháng trôi qua như thế, Triệu Hằng mỗi tuần cuối cùng đều biết rút sạch đi bờ sông câu cá, mỗi lần câu được cá cũng sẽ phân cho Trịnh Đại Mụ một chút. Chỉ là Triệu Hằng ăn băng côn cũng không có trả lại tiền, Trịnh Đại Mụ nói cái gì cũng không nguyện ý thu tiền của hắn. Đương nhiên, mỗi lần câu được cá cũng sẽ cho Quách khoa trưởng tiễn đưa một đầu hai đầu. Bởi vì Triệu Hằng mỗi lần đều không nhỏ thu hoạch, lão Chu nhà cơm nước đều cải thiện không thiếu, thường thường liền có thể uống cái canh cá, ăn bữa thì cá. Chính quyền nhà cũng là, Triệu Hằng mỗi lần tặng cá, nhà bọn hắn đều có thể ăn hai ba tiền. Mặc dù Triệu Hằng còn không có nhìn thấy chính quyền khí sắc lại bởi vì Triệu Hằng đã khá hơn một chút. Tối hôm đó tan việc, Triệu Hằng lại đi tới rạp chiếu phim cửa ra vào, lại phát hiện Trịnh Đại Mụ đã vội vàng thu quán. Đâm mức quả thảo cầm bên trên, chỉ còn lại lẻ loi một cây mức quả. Nghe được xe đạp âm thanh, lại nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngồi ở bên cạnh trên băng ghế nhỏ Trịnh Quang Minh, trực tiếp mở miệng nói Triệu Hằng ca, là ngươi đã đến sao? Là ta, hôm nay làm ăn khá khẩm đi, đây là đã bán xong dẹp mày. Trịnh Đại Mụ cũng thật cao hứng hôm nay sinh ý chính xác hảo, sớm biết, ta nên chuẩn bị thêm một chút. Trịnh Quang Minh cũng là mở miệng nói Triệu Hằng ca, mẹ ta cố ý cho ngươi lưu lại một chuỗi mức quả đâu. Cái này mức quả thế nhưng là tỷ ta chuỗi, ăn rất ngon đấy, ngươi nếm thử. Triệu Hằng cũng không khách khí với bọn họ, thường cho bọn hắn tiễn đưa cá, nếu là cái gì cũng không cần, một điểm hảo ý cũng không nguyện ý tiếp nhận, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy Triệu Hằng là đang đáng thương bọn hắn, xa lánh bọn hắn. Ở vào xã hội tầng thấp nhất người, bình thường khát vọng nhất nhận được tôn trọng của người khác. Ngươi không khách khí với bọn hắn mới có thể cảm thấy ngươi không đem bọn hắn làm ngoại nhân. Trực tiếp tự mình động thủ, cầm xuống này chuỗi mức quả cắn một cái, Triệu Hằng cũng là vội vàng tán thưởng chính xác ăn ngon, hơn nữa, cái này quả mận bắt dọn dẹp như vậy sạch sẽ, còn đi hoạch, nhìn ra được, tỷ ngươi nhất định là một rất cẩn thận cô nương tốt. Nghe được khen tỷ tỷ mình, Trịnh Quang Minh cũng rất cao hứng đương nhiên, tỷ tỷ của ta tốt nhất rồi, lại xinh đẹp, lại ôn nhu, nói chuyện còn dễ nghe đâu. Triệu Hằng ca, ngươi nếu là thấy tỷ tỷ của ta, nhất định sẽ yêu thích. Triệu Hằng, không thấy ta đều thích. Trịnh Đại Mụ cũng là nói tiểu Triệu, ngươi lúc này thỉnh thoảng liền cho nhà chúng ta tiễn đưa cá, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cái này vừa bạn hôm nay thu còn sớm, ngươi nếu là cũng không có gì chuyện, không bằng đi nhà chúng ta ngồi một chút, ăn một bữa cơm. Vậy được, như vậy đi, bác gái, ta trước về đi nói một chút, để cho ta đại di nhà đừng làm cơm của ta. Các ngài đi trước, ta cưới xe nhanh, chờ sau đó liền đuổi kịp các ngươi. Trịnh Đại Mụ gật gật đầu cũng tốt. Trịnh Quang Minh cũng là một mặt hưng phấn Triệu Hằng ca, ngươi chờ chút có thể nhất định phải tới. Chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Yên tâm đi. Triệu Hằng nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chờ lấy một ngày này đều bao lâu, làm sao lại không đi? Quan hệ cũng đã tương đối quen, Triệu Hằng đều chuẩn bị hai ngày này liền chủ động tới cửa phỏng vấn. Triệu Hằng lên xe, trước tiên đi một chuyến lao Chu nhà, nói ra chính mình buổi tối có việc, để cho bọn hắn đừng làm cơm của mình, sau đó về đến trong nhà, chuẩn bị xong lễ vật. Lần thứ nhất đi nhà khác ăn cơm, tự nhiên không thể tay không. Triệu Hằng đã sớm đem lễ vật chuẩn bị xong, hai bình hoàng đào đồ hộ, nửa cân heo mập thịt. Lễ vật nhiều lắm cũng không tốt, lần đầu tiên lên môn, cũng không thể chỉnh giống như là mang theo xính lễ đi cầu hôn. Thời đại này, thịt tầm quan trọng không cần nói cũng biết, vô luận là đến chỗ nào thông cửa thăm người thân, thịt heo cũng là được hoan nghênh nhất lễ vật một trong. Hoàng đào đồ hộp càng là thần kỳ, ngoại trừ là một loại thức ăn ngon, hoàng đào đồ hộp còn có một cái thức ăn tràng cảnh rất có ý tứ. Hải tử ngã bệnh nhất định muốn ăn hoàng đào đồ hộp, trước đó rất nhiều đại nhân ở hải tử sinh bệnh lúc lại mua được hoàng đào đồ hộp dỗ hải tử uống thuốc, dần ra liền có sinh bệnh ăn hoàng đào đồ hộp thuyết pháp. Mặc dù trên khoa học cũng không thể giảng giải cái gì, nhưng nó phảng phất có được đặc biệt ma lực, cho hải tử ngọt ngào vừa lo thương hồi ức. Thậm chí, liền rất nhiều đại nhân đối với hoàng đào đồ hộp có thể trị cảm mạo cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá hoàng đào đồ hộp giàu có axit citric, vitamin C, đối với cảm mạo khôi phục cũng quả thật có một chút như vậy tác dụng. Triệu Hằng cưới lên xe, một đường phi nhanh, không có bao lâu thời gian, liền tại Thái Bình hẻm phụ cận, đuổi kịp Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quang Minh. Triệu Hằng đội vàng dừng xe Quang Minh, tới lên xe, ta mang theo ngươi. Trịnh Đại Mụ, phía trước đi như thế nào? Trong ngõ hẻm này lộ không dễ đi lắm, ta vẫn mang theo ngươi đi đi. Nơi này phòng ở đều xây không quá quy phạm, lộ cũng là thất quải bắt quải, ngươi lần đầu tiên tới, đừng có lại là đường. Triệu Hằng nhìn một chút tình huống, cũng chỉ có thể gật đầu đuổi kịp. Xuyên qua chật hẹp ngõ nhỏ, chuyển mấy vòng, mới rốt cục đến Trịnh gia cửa ra vào. Đây là một cái rất nhỏ biệt tử, trong viện chỉ có một cái làm tuổi đốt nhà kho nhỏ. Trong viện phòng ở cũng không lớn, đoán chừng không đến 30 bình. Trịnh Đại Mụ nắm tay xe đẩy dừng ở trong viện dưới bệ cửa sổ, hô một tiếng Quân Nhi, khách tới rồi. Trịnh Quang Minh mới từ trên xe xuống, liền lục lọi hướng về trong phòng đi vừa nói tỉ, Triệu Hằng ca tới, ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút Triệu Hằng ca sao? Nghe được câu này, Triệu Hằng trong lòng cũng là vui mừng, xem ra sớm soát em vợ độ thiện cảm việc làm, không uổng. Vừa đi theo Trịnh Quang Minh đi vào trong nhà, Triệu Hằng liền thấy được cái kia say mê đã lâu thiếu nữ, cái này vốn là hẳn là một tấm mặt trứng ngỗng, lại bởi vì gầy gò, đã biến thành mặt trái xoan, một đôi mắt to, phảng phất là thu thủy nhẹ nhàng, lại hình như chấm chấm đầy sao. một đôi đơn giản bím khoác lên trước ngực, trên trán còn buông xuống mấy sợi mái tóc, lộ ra cả khuôn mặt càng thêm tiểu xảo khả ái, thiếu nữ cảm giác mười phần. Mặc dù là gầy chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên mặt collagen. Một kiện giặt trắng bệnh nát hoang ngắn tay, che không được xương quai xanh tinh xảo. Màu lam mang miếng và áo khoác tùy ý khoác lên người, sấn thác cả người nàng đều càng thêm xinh xắn lanh lợi. Đây là một cái 18 tuổi thiếu nữ, chân chính 18 tuổi. Biểu diễn bộ kịch này diễn viên đã là hơn 40 tuổi, tuy nói cũng là thiếu nữ cảm giác mười phần, lại không có cái này chân chính thiếu nữ càng thêm chân thực. Nhìn thấy nàng trong ngáy mắt, Triệu Hằng giống như thấy được toàn bộ mùa xuân, dùng đầy khắp núi đồi bông hoa mùi thơm ngát, có gió nhẹ lướt qua dương liễu đầu cảnh ôn nhu, có liên miên bất tuyệt mưa xuân mộng nước. Triệu Hằng thừa nhận, chính mình động lòng, yêu đương, muốn kết hôn linh chứng. Chương 16, lần thứ nhất nói chuyện phiếm tại nhìn thấy Trịnh Quyên phía trước, mặc dù Triệu Hằng cũng đối Trịnh Quyên rất có hảo cảm, nhưng đó dù sao cũng là xây dựng ở nguyên kịch trên cơ sở. Hắn chỉ biết là, đây là một cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu, là một cái ôn nhu hiền lành, lại mệnh đồ nhiều thăng trầm, để cho người ta kính nghệ, lại khiến người ta đau lòng nữ tử. Nhưng chân chính nhìn thấy Trịnh Quyên giờ khắc này, Triệu Hằng mới biết được, vì cái gì Chu Bình Quân sẽ vừa thấy đã yêu. Nàng không phải loại kia đẹp đến mức tận cùng, quyến rũ động lòng người, phong tình và trùng. Nàng giống như một dòng thanh tuyển, đẹp để cho người ta đau lòng, không nhịn được muốn đi che chở nàng một đời. Đương nhiên, đối với một ít nội tâm người tà ác, có thể nghĩ tới chỉ có chiếm hữu. Triệu Hằng nhìn ngây người, Trịnh Quyên cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bốn mắt nhìn nhau một sát na kia, lẫn nhau giống như đều trong nháy mắt đi vào trong lòng của đối phương. Trịnh Quyên rất ít đi ra ngoài, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu nam hải tử, Triệu Hằng là nàng gặp qua tối anh tuấn, giống như buổi chiều từ trên cửa sổ chiếu vào dương quang, trực tiếp chiếu ở trong nội tâm nàng. Tại không có thấy Triệu Hằng phía trước, Trịnh Quyên vẫn nghe mẹ của mình cùng đệ đệ nói lên Triệu Hằng, nói Triệu Hằng quá nhiều lời khen. Cái này khiến Trịnh Quyên tại trong đầu của mình đã vô số lần phát họa ra Triệu Hằng hình tượng. Bây giờ vừa thấy mặt, giống như cùng nàng trong tưởng tượng bộ dáng chậm rãi trung hợp, để cho Trịnh Quyên trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Nàng cũng là thiếu nữ hoa quý, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Chỉ có điều, Trịnh Quyên thế giới quá mức đơn giản, không có quá nhiều màu sắc, ngay cả tưởng tượng cũng hơi có vẻ tái nhợt. Giống như bài hát kia bên trong hát như thế, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có ít người, từ tiểu thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lại là hữu duyên vô phận, hữu tình không thích. Cũng tỉ như Chu Bình Quân cùng Tiểu Xuân Yến. Có ít người cho dù là lần thứ nhất tương kiến, lại phảng phất xa cách từ lâu gặp lại, chớp mắt vào năm. Thật giống như Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên. Ngược lại, Triệu Hằng trong lòng lại như thế cảm giác. Trịnh đại mụ gặp Triệu Hằng cùng mình nữ nhi tựa như là xem vừa mắt, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Nữ nhi nếu là thật có thể gả cho Triệu Hằng dạng này công nhân, tuyệt đối là tốt nhất đối tượng phù hợp. Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh cũng là Trịnh đại mụ nhận được, không có hộ khẩu, cũng không được đi học. Hôn nhân cho tới bây giờ đều xem trọng môn đăng hộ đối. Một cái gia đình công nhân, bình thường cũng sẽ cưới một cái gia đình công nhân con cái. Nếu như cặp vợ chồng cũng là công nhân chính thức, hai người đều có tiền lương, mỗi tháng đều có thể lĩnh đến đủ loại ngân phiếu định mức, sinh hoạt cũng rất thoải mái, thỉnh thoảng còn có thể ăn được thịt. Nếu như chỉ có một người có công việc, cái kia đủ loại định lượng trực tiếp thiếu mất một nửa, toàn bộ gia đình sinh hoạt trình độ đều rất khác nhau. Cho nên, Thái Bình hẻm bên này cô nương, thật đúng là không tốt đến bên ngoài. Nhà ai nguyện ý cưới một cái ngay cả hộ khẩu cũng không có cô nương. Đây không phải là tinh khiết liên lụy sao? Cho nên, chính đại mụ mặc dù cũng hy vọng nữ nhi có thể gả cho Triệu Hằng, nhưng cũng không dám ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng nhìn đến Triệu Hằng nhìn chằm chằm vào Trịnh Quyên nhìn, chính đại mụ cảm giác hy vọng lại lớn mấy phần. Hai người đối mặt, trước hết nhất bại lui đương nhiên là Trịnh Quyên. Triệu Hằng cái này hậu thế tới, cũng không phải cái niên đại này 18 tuổi trẻ danh to xác, đương nhiên sẽ không thẹn thùng. Nhìn thấy Trịnh Quyên ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, Triệu Hằng cũng liền vội vàng chào hỏi cái kia, "Ngươi tốt, ngươi chính là Trịnh Quyên à?" Chính đại mụ nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng đứng ra đúng, "Đây chính là chúng ta nhà Quyên Nhi." "Quyên Nhi, còn không mau cho Triệu Hằng rót cốc nước." "Tiểu Triệu, ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát." Mấy người bác gái rửa tay một cái, làm ngay cơm. "Quang Minh, ngươi qua đây cho mẹ hỗ trợ." "Quyên Nhi, Triệu Hằng lần đầu tiên tới trong nhà, ngươi bồi Triệu Hằng trò chuyện." Chính Quang Minh mặc dù còn nhỏ, cũng rất biết chuyện, cũng biết đây là để cho tỷ tỷ và Triệu Hằng đại ca đơn độc ở chung một chút. Thời gian qua một lát, trong phòng chỉ còn lại Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên. Chính ra chỉ có gian này phòng ngủ, giường sưởi liền chiếm đi một nửa trong phòng diện tích. Giường sưởi là đi hướng đông tây, tại nhà phía nam, gần cửa sổ. Trên giường ở giữa là một tấm chân ngắn bàn vuông nhỏ, trên mặt bàn bày một cái khay đan, bên trong là đỏ rực quả mật bắc, còn có một số que tre. Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên ngồi ở bàn vuông nhỏ hai bên, Trịnh Quyên rõ ràng có chút câu thúc, hai cái tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, không biết nên như thế nào mở miệng. Gặp tình hình này, Triệu Hằng chủ động mở miệng cái kia, "Chính đại mụ có phải hay không nói cho ngươi lên qua ta? Ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Hằng, Triệu Tiền Tôn Lý Triệu, Hằng là có bền lòng Hằng. Năm nay 18 tuổi, bây giờ tại Tùng Hoa Giang Xì Dầu nhà máy việc làm. Ngươi đây, không giới thiệu một chút không?" Trịnh Quyên túi đầu, có chút không dám nhìn Triệu Hằng ta. "Ta gọi Trịnh Quyên, a cũng là 18 tuổi. Bây giờ Trịnh Quyên không có kinh nghiệm phía sau những cái kia gặp chắc trở, còn là một cái có chút thiếu nữ xấu hổ." Triệu Hằng chỉ có thể chủ động tìm lại nói phía trước, "Thường xuyên nghe Trịnh đại mụ nói về ngươi. Nói ngươi biết chuyện, chịu khó, người lớn lên để mắt. Bây giờ sau khi thấy, ta mới biết được." Triệu Hằng nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Trịnh Quyên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, "Ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi so Trịnh đại mụ nói còn để mắt, để cho ta nghĩ tới một bài thơ, nhất là cái kia túi đầu xuống ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa, không thắng gió mát thẹn thùng. Dù cho không có đọc qua sách, Trịnh Quyên cũng có thể nghe hiểu Triệu Hằng trong giọng nói ca ngợi, trong lòng nhịn không được ngọt ngào, đây là nàng nghe qua êm tai nhất lời nói. Chỉ là, Trịnh Quyên nhưng lại không biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể nhìn mũi chân của mình, có chút khiếp khiếp nói ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Triệu Hằng cũng không có quá nhiều đeo đuổi nữ sinh kinh nghiệm, rất nhiều thứ cũng là từ trên mạng xem ra, cũng không biết dùng tại cái niên đại này trên người cô nương, có thích hợp hay không. Bất quá, tất nhiên đối phương không quá chủ động, Triệu Hằng cũng chỉ có thể tiếp lấy một thoại hoa thoại ngươi mỗi ngày trong nhà, đều bận rộn gì sao. Đem trong tay góc áo cầm lên tóm lấy, lại thả xuống, lấy thêm lên, Trịnh Quyên chính là cảm giác rất cục bộ, giống như không phải trong nhà mình, chỉ có thể đáp lại cũng không làm gì, may may và bá, có đôi khi xuyên chuỗi đường hồ lô, có đôi khi sẽ làm một chút giấy dán hộp giải rất việc. Có thể là nói chính mình quen thuộc thường ngày, Trịnh Quyên cũng chậm chậm không còn khẩn trương ngươi. Ngươi tại xì dầu nhà máy, là làm việc gì? Ta là phụ trách ở giữa câu. Trong xưởng chúng ta, có sinh sản xì dầu, bột ngọt. Chủ đề chậm rãi trò chuyện, bầu không khí cũng sẽ không lúng túng. Triệu Hằng cũng chậm chậm buông ra, thỉnh thoảng còn nói một hai cái tại trong phân xưởng nghe được chê cười, trêu chọc Trịnh Quyên. Nói một chút, Triệu Hằng chợt nhớ tới cái gì, từ dự săn trong bao đeo, lấy ra hai bình hoàng đảo đồ hộp cùng khối kia dùng báo chí cũ bao lấy thịt heo ngươi nhìn ta, chỉ lo nói chuyện, đều quên đồ vật. Trịnh Quyên cũng có chút ngượng ngùng ngươi không cần mang đồ vật, ngươi đưa nhà chúng ta nhiều cái như vậy, chúng ta cũng không có thật tốt cảm tạ ngươi. Vậy sao được, nào có lần thứ nhất đến nhà, liền tay không. Hơn nữa, nhà chúng ta chỉ có một mình ta bình thường cũng là cùng ta đại di một nhà cùng một chỗ qua, chính ta đồ vật cũng dùng không hết. Ngươi không cần khách khí, nhà chúng ta lại chỉ có ta một người, ngoại trừ ta đại di một nhà, cũng không có cái khác thân nhân. Nhìn thấy Trịnh đại mụ, cũng cảm thấy rất thân thiết. Còn có Quang Minh, cũng là rất hiểu chuyện hài tử. Chương 17, cho thấy tâm ý câu được câu không trò chuyện, chủ đề nội dung rất nhàm chán, nhưng hai người lại là nói chuyện rất khởi kình. Trong bất chi bất giác, Trịnh đại mụ đã chuẩn bị xong cơm tối. Trịnh Quang Minh từ cửa ra vào thò đầu ra tỉ, Triệu Hằng ca, làm cơm tốt. Trịnh Quyên vội vàng từ trên giường xuống, chỉnh sửa quần áo một chút cái kia, ta cái này liền đi bưng cơm, ngươi ngồi trước. Triệu Hằng cũng xuống giường, ta cũng giúp mau lên. Chính ra chỉ có hai gian phòng, bên trong một gian phòng ngủ. Bên ngoài gian này lại là tương đương đơn sơ, ngay cả một cái đại môn cũng không có. Bình thường, người một nhà lúc ăn cơm cũng là trong phòng ngủ. Cũng may bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng trong phòng cũng là bị Trịnh Quyên dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút mùi vị khác thường. Cơm tối rất đơn giản, tạp nhau bột mì momo, cặn bã từ cháo, còn có một bàn rau xanh, một phần cá. Cá có lẽ còn là Triệu Hằng đưa tới. Trịnh đại mụ cũng là có chút xấu hổ cái kia, tiểu Triệu, chúng ta ở đây cũng không có tốt gì, có thể không sánh được nhà các ngươi, ngươi chấp nhận lấy ăn. Triệu Hằng lại là không thèm để ý chút nào, cắn một miệng lớn momo, kẹp một đũa rau xanh, ăn say xương ngon lành, còn cho Trịnh Quang Minh tăng thêm một mảnh bụng cá thịt không có việc gì, bác gái, tất cả mọi người mở dạng. Tại nhà ai không phải đều là chuyện thường ngày. Thú hồ, người một nhà làm xong một ngày, có thể ngồi cùng một chỗ ăn thật ngon bữa cơm, cơm này liền không chỉ là một bữa cơm, trong này còn có khói lửa, còn có thân tình cùng nhà hương vị. Trịnh đại mụ, ngươi nhìn trong nhà này có hiểu chuyện Quang Minh, còn có chịu khó hiền huệ Trịnh Quyên. Hai đứa bé đều hảo như vậy, ăn cái gì không hương vị ngọt nào. Tới, Quang Minh, ăn cái này, bụng cá bên trên thị, không có gì xương cá. Trịnh đại mụ nghe xong Triệu Hằng lời nói, trong lòng cũng thật cao hứng, Triệu Hằng có thể tới nhà bọn hắn, còn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không chút nào ghét bỏ nhà bọn hắn đồ ăn đơn sơ, đây chính là tôn trọng, là thân cận. Trịnh Quyên cũng là trong lòng ấm áp, sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng mỗi ngày có thể cùng mẫu thân, đệ cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, đây không phải là khó khăn nhất, chân quý nhất sao? Không có văn hóa gì, cũng không quá sẽ biểu đạt Trịnh Quyên Nhi, chỉ cảm thấy Triệu Hằng mà nói, giống như nói đến trong tâm khảm của nàng, để cho nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Đối với Triệu Hằng hảo cảm lại nhiều mấy phần. Gặp Trịnh Quyên ở nơi đó ngẩn người, Triệu Hằng cũng không tiện cho nàng gấp thức ăn, chỉ là đem đồ ăn hướng về trước mặt nàng xê dịch Trịnh Quyên muội tử, ngươi cũng ăn, ăn cá. Ta cái này gần nhất thường xuyên câu được cá, đoạn thời gian này cũng là chẳng ăn, hiếm thấy ăn đến rau xanh. Trịnh Quyên mặt từng hồng, đây vẫn là hắn lần thứ nhất. Cùng một cái xa lạ nam tử trưởng thành, ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Miệng nhỏ cắn một cái momo, kẹp một đũa thịt cá, túi đầu bắt đầu ăn. Trịnh Mẫu nhìn thấy hai người biểu lộ, còn có Triệu Hằng đối với Trịnh Quyên thái độ, trong lòng cũng là vui mừng, thầm nghĩ có hy vọng. Trịnh Quang Minh mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được cơm hôm nay, tựa hồ ăn rất nhiều vui vẻ. Một bữa cơm ăn xong, lại hàn huyên điểm việc nhà, sắc trời cũng không sớm. Triệu Hằng cũng không tiện ở lâu, liền đứng dậy rời đi Trịnh đại mụ, Quang Minh, còn có. Trịnh Quyên muội tử, hôm nay cũng không sớm, ta đi về trước, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Trịnh Mẫu liền vội vàng đứng lên, ta đưa tiễn ngươi. Triệu Hằng cũng là khách khí không cần không cần, ta một cái trẻ danh to xác, cũng không chuyện gì. Người một nhà đều đi tới trong viện, ngay cả Quang Minh cũng lục lọi muốn đưa tiễn Triệu Hằng hàng ca, ngươi nếu có rảnh rỗi, nhất định phải trả tới nhà chúng ta. Triệu Hằng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, không có vấn đề, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, lần sau có rảnh rỗi, ca dẫn ngươi đi bờ sông câu cá. Trịnh Quang Minh nhất thời hưng phấn đứng lên thật sự. Hằng ca, ngươi cũng không nên gạt ta. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, lừa ngươi làm gì, yên tâm đi, cuối tuần này, chờ ta nghỉ ngơi, liền dẫn ngươi đi. Quay đầu lại đối Trịnh Quyên cùng Trịnh Mẫu nói, bác gái, Trịnh Quyên muội tử, ngoài này quá tối, các ngươi cũng nhanh đi về à. Nói xong, liền đẩy lên xe đạp của mình, đi ra ngoài. Trịnh đại mụ quay đầu để cho Trịnh Quyên cùng Quang Minh về phòng trước bên trong, chính mình lại là theo sau. Triệu Hằng nhìn thấy nàng theo ở phía sau, cũng không dám đi nhanh, liền dừng lại đợi nàng. Trịnh Đại Mụ đi đến Triệu Hằng bên cạnh, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Tiểu Triệu à, ngươi cảm thấy nhà chúng ta quên nhi như thế nào?" Kỳ thực, nàng cũng biết có một số việc không thể quá gấp, nhưng chính là thật vất vả đụng tới Triệu Hằng tốt như vậy tiểu tử, nàng liền chỉ sợ bỏ lỡ. Lại thêm lúc ăn cơm, nàng liền phát hiện Triệu Hằng thỉnh thoảng nhìn về phía Trịnh Quyên, ánh mắt kia rõ ràng có ý tứ. Cho nên, Trịnh Đại Mụ mới không kịp chờ đợi đi theo qua, muốn hỏi hỏi Triệu Hằng ý tứ. Hôm nay để cho Triệu Hằng tới nhà, bao nhiêu cũng có chút để cho hắn cùng Trịnh Quyên coi mắt ý tứ. Triệu Hằng cũng không tránh né, dứt khoát nói: "Bác gái, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Quyên muội tử, nhưng ta cảm thấy nàng là một cái cô gái tốt, chịu khó, thiện lương, người dáng dấp cũng đẹp mắt, là ta đã thấy tốt nhất nữ hải tử." Trịnh Đại Mụ trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn nói: "Như vậy, ngươi đối với chúng ta nhà Quyên Nhi cũng có ý tứ? Đầu năm nay hôn nhân cũng là dạng này, gặp mặt một lần, cảm giác có mắt duyên, nhiều hơn nữa gặp vài lần, liền có thể trực tiếp lĩnh chứng, xử lý thực rượu. Có ý tứ chính là, dạng này hôn nhân còn rất kiên cố, bình thường đều có thể sống hết đời. Hơn nữa, cái niên đại này hôn nhân, càng nhiều nhìn chúng là xuất thân, tư tưởng, nhân phẩm. Triệu Hằng vóc người không kém, vẫn có công việc đàng hoàng công nhân, hơn nữa cái này một hai tháng ở chung xuống, nhân phẩm cũng là tương đương đáng tin. Trịnh Đại Mụ đối với hắn, đã sớm là bằng mọi cách hài lòng. Cái này cũng là Triệu Hằng hai tháng này, thường xuyên tiễn đưa cá, bán băng côn kết quả. Bây giờ, cũng coi như là đến mùa thu hoạch, Triệu Hằng cũng là trực tiếp cho thấy tâm ý Trịnh Đại Mụ, không nói gạt người, ta lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Quyên muội tử, thích. Ta muốn lấy nàng, ta muốn cùng nàng sống hết đời. Chính là, cũng không biết nàng là một cái ý tưởng gì. Trịnh Đại Mụ nghe lời này một cái, lập tức cao hứng vô đùi ai, tốt tốt tốt, đây thật là quá tốt rồi. Tiểu Triệu, ngươi xác định là nghiêm túc, không có lừa gạt bác gái a? Triệu Hằng lần nữa khẳng định gật đầu đương nhiên, đây chính là trung thân đại sự, ta sao có thể nói đùa. Phía trước ta tại trong xưởng, cũng không ít có người giới thiệu cho ta đối tượng, nhưng ta đều coi thường. Hôm nay thấy Trịnh Quyên muội tử, ta mới biết được, đời ta chờ chính là nàng. Kỳ thực, coi như bác gái ngươi không hỏi, ta hai ngày này cũng sẽ nói. Ta cái này đang chuẩn bị đi về liền cùng ta đại di nói một chút, ngày khác để cho nàng và ngài gặp một lần. Trịnh Đại Mụ càng thêm kích động: cái này có thể quá tốt rồi, ngươi yên tâm, nữ nhi của ta, ta biết, vừa mới Quyên Nhi nhìn ánh mắt của ngươi, hẳn là cũng có ý tứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nhà chúng ta chắc chắn không có vấn đề. Ta đương nhiên nguyện ý, 100 nguyện ý, 1 vạn nguyện ý. Trịnh Đại Mụ cũng là sướng đến phát rồi rồi, không biết nói cái gì cho phải, vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta lần này trở về cùng Quyên Nhi thương lượng một chút. Nói xong, đã quay người một đường chạy chậm đến trở về nhà. Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, đối với Thái Bình hẻm các cô nương tới nói, có thể gả cho một cái có hộ khẩu công nhân, tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất. Triệu Hằng nhớ kỹ, trong kịch bản gốc, Tào Đức Bảo chỉ là nhìn thấy Chu Bình Côn từ Thái Bình hẻm phương hướng đi ra, liền thuyết phục để cho hắn không có việc gì đừng hướng về bên này, miễn cho bị cái nào không có hộ khẩu tiểu yêu tinh câu hồn. Có thể thấy được, tại những cái kia trẻ tuổi công nhân tiểu tử trong mắt, là xem thường Thái Bình hẻm, thậm chí cũng không nguyện ý hướng về bên này. Nay liền giống như là một cái có xe có phòng trung sản giai cấp gia đình, chạy đến trong khu ổ chuột tìm vợ. Nói thật, cũng chính là Triệu Hằng không phải người của cái niên đại này, cũng biết Trịnh Quyên tốt bao nhiêu, mới như thế trăm phương ngàn kế muốn đem Trịnh Quyên lấy về nhà. Đổi thành bất kỳ một cái nào có công việc tiểu tử, cũng sẽ không cân nhắc Thái Bình hẻm cô nương. Dù cho tiểu tử nguyện ý, người trong nhà chắc chắn cũng không đồng ý. Triệu Hằng lại là không có băn khoăn này, Trịnh Quyên thật sự hảo, cũng là thật sự xinh đẹp, hơn nữa hắn cũng không có trong nhà áp lực. Liền xem như đại di một nhà không đồng ý, Triệu Hằng cũng có biện pháp thuyết phục. Chương 18, bắt đầu quan hệ qua lại cái niên đại này tình yêu, đơn giản, thuần túy. Không có những cái kia oanh oanh liệt liệt, hoa tiền mười hạng, thế non hẹn biển, có chỉ là bình bình đạm đạm, gặp đền, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thậm chí rất nhiều cũng là trước tiên kết hôn, bàn lại yêu nhau. Trong sinh hoạt sẽ có rất nhiều cãi nhau, thậm chí động thủ cũng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng ly hôn cũng rất ít. Người của cái niên đại này, rất nhiều đều không quen dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, lại có thể dùng hành động đi chứng minh, móc tim móc phổi, không rời không bỏ, làm bạn đến giả. Tại trước khi tới đây, Triệu Hằng nhìn qua quá nhiều sốc nổi cùng ồn ào náo động. Tại xã hội hiện đại, tình yêu chỉ là trong sinh hoạt một tề gia vị, thậm chí cùng hôn nhân cũng không có quan hệ trực tiếp. Cái gọi là hôn nhân cũng biến thành lý trí suy xét sau đó lợi và hại cân nhắc, thậm chí là hàng so ba nhà sau đó một hồi giao dịch. Cái này liền để Triệu Hằng chậm giải thích cái niên đại này. Cứ việc vật tư thiếu thốn, nhưng tinh thần lại tương đương giàu có. Mà tại Triệu Hằng rời đi về sau, Trịnh Đại Mụ cũng là lôi kéo nữ nhi, bắt đầu hỏi thăm Quyên Nhi, ngươi cảm thấy cái này tiểu Triệu như thế nào? Nghe được lời của mẫu thân, nhớ tới hôm nay nhìn thấy Triệu Hằng đủ loại, còn có hai người nói chuyện trời đất quá trình, Trịnh Quyên trên mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói rất, rất tốt. Trịnh Đại Mụ vội vàng truy vấn: vậy nếu như nhường ngươi cùng chỗ khác đối tượng, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Quyên mặt càng đỏ hơn: ta, mẹ, nhân gia tốt như vậy điều kiện, có thể đồng ý không? Nhìn thấy bộ dáng này, Trịnh Đại Mụ trong lòng cũng có phổ, ít nhất nữ nhi không phản đối, liền nói tiếp: như thế nào không đồng ý? Nhà chúng ta Quyên Nhi hảo như vậy, cũng chính là tại chúng ta cái nhà này, bị ta liên lụy. Ngươi tướng mạo này nếu là đặt ở những cái kia gia đình giàu có, không giống như những cái kia đại gia tiểu thư kém. Ngươi chẳng lẽ không có thấy? Nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, tiểu Triệu mắt đều thẳng. Hơn nữa, vừa mới ta cố ý đuổi theo hỏi, nhân gia tiểu Triệu đều nói, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền chọn chúng ngươi. Ngươi là ý tưởng gì, mau cùng mẹ nói một chút. Chính Quyên trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nàng đối với Triệu Hằng ấn tượng đầu tiên chính xác rất không tệ, lại thêm phía trước mẫu thân cùng đệ đệ một mực tại hắn bên thai tán dương Triệu Hằng, chính nàng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Chỉ là muốn nói ưa thích, vừa thấy đã yêu cái gì, Trịnh Quyên trong lòng cũng không dám xác định. Nàng cũng không có nói yêu đương, thậm chí cũng không có đi học, cũng không biết cái gì là tình yêu. Mắt thấy tỷ tỷ nãy giờ không nói gì, đã vừa mới nghe được mẫu thân cùng tỷ tỷ nói chuyện Trịnh Quang Minh, lúc này cũng là không kịp chờ đợi mở miệng nói tỷ, cái này còn có cái gì thật do dự. Triệu Hằng ca nhưng là chân chính người tốt, mặc dù ta xem không thấy, nhưng ta có thể phát giác được, Triệu Hằng ca nhân tốt, đối với ta cùng mẹ ta cũng tốt. Ngươi nếu là do dự dự, nói không chừng ngày nào hắn liền bị người khác cướp chạy. Mắt thấy mẫu thân cùng đệ đệ một mực chờ lấy chính mình hồi âm, Trịnh Quyên cũng thật không tốt ý tứ mẹ, ta cũng không nghĩ kỹ. Bất quá, ta cảm giác Triệu Hằng ca nhân rất tốt, ta đối với hắn cũng có hảo cảm. Trịnh đại mụ nghe vậy vỗ bàn một cái, vậy thì đúng rồi, ta liền nói các ngươi hai cái có hy vọng. Lúc ăn cơm, Triệu Hằng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, nhiều giống người một nhà. Hơn nữa, ngươi nếu là thật có thể gả cho Triệu Hằng, về sau chắc chắn sẽ không chịu khổ. Hắn là có hộ khẩu có công việc người, một tháng 20-30 khối tiền lương, đầy đủ nhường ngươi được sống cuộc sống tốt. Hơn nữa, hắn còn là một cái có bản lĩnh, riêng là mỗi tuần đều có thể câu được nhiều cá như vậy, liền có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện. Hắn còn không hút thuốc không uống rượu, bình thường ăn mặc cũng là sạch sẽ tinh tương. Gặp một lần liền cho người ưa thích. Nói lên Triệu Hằng điểm tốt, Trịnh đại mụ cũng là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Vốn là chỉ là manh động một chút ý tưởng, trong lòng còn có một số do dự chỉ quên, lúc này ý nghĩ trong lòng đã bắt đầu chậm rãi nảy mầm, chui từ dưới đất lên. Nếu như người một nhà đều xem trọng một phần cảm tình, bản thân cũng không phải đặc biệt phản đối, cuối cùng cơ bản đều có thể thành. Bởi vì người nhà sẽ vì phần này tình yêu dọn dẹp hết thảy chướng ngại, cho song phương sáng tạo hết thảy có lợi điều kiện. Chính quyền tình huống lúc này chính là như vậy. Có lẽ chính nàng cũng chỉ là cảm xúc nảy mầm, nhưng tại mẫu thân cùng đệ đệ khuyên bảo, đã bắt đầu chậm rãi cuộn cuộn. Trong đầu không ngừng nhớ lại hôm nay gặp mặt chẳng cảnh, mỗi một câu nói chuyện nội dung. Chính quyền cũng cảm thấy giống như tràn đầy mỹ hảo, ấm áp, giống như người một nhà nên có dáng vẻ. Triệu Hằng về đến nhà, nhìn một hồi xét thuốc, cũng liền trực tiếp nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại là rất quy luật một ngày, sáng sớm, rèn luyện, đi làm. Sau khi tan việc, Triệu Hằng đi thẳng tới rạp chiếu phim cửa ra vào, rất nhiệt tình cùng Trịnh Đại Mụ chào hỏi Trịnh Đại Mụ, Quang Minh. Chào hỏi bắt chuyện xong, Triệu Hằng đi đến Trịnh Đại Mụ trước mặt, có chút khẩn trương hỏi bác gái, Trịnh Quyên muội tử là nghĩ gì? Nàng đồng ý sao? Trịnh Đại Mụ cũng là một mặt ý cười, Quyên Nhi cũng không phản đối, nàng còn nói đối với ngươi cũng rất có hảo cảm. Ngươi về sau cần phải thường xuyên đến trong nhà ngồi một chút, chung đụng lâu, Quyên Nhi trong lòng chắc chắn liền sẽ có ngươi. Ngươi là hảo tiểu hỏa, bác gái coi trọng ngươi. Triệu Hằng một mặt mừng rỡ gật gật đầu cảm tạ bác gái, ta nhất định thường xuyên đi. Hắn năm nay mới 18 tuổi, cho dù ở cái niên đại này, cũng là muốn đợi đến 20 tuổi mới đến pháp định kết hôn niên linh. Theo lý thuyết, ít nhất còn phải đợi hơn một năm. Bất quá Triệu Hằng cũng không nóng nảy, lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên, lại thêm song phương phụ mẫu đều đồng ý sau này chính mình nhiều hơn nữa cố gắng một chút, sớm muộn cũng có một ngày, chính quyền sẽ đối với hắn tuyệt vọng sập điện. An kem que, buổi tiếp Trịnh Quang Minh trò chuyện một hồi tiền, Triệu Hằng từ cong trong bao đeo lấy ra một bình xì dầu bác gái, đây là trong nhà máy chúng ta phát, ta cũng ăn không hết. Bình này ngươi liền mang về a, ta về trước đã. Thả xuống xì dầu, Triệu Hằng trực tiếp lên xe rời đi, ta về trước đã, ngày mai gặp. Nhìn xem Triệu Hằng lại hùng hùng hổ hổ rời đi, Trịnh Đại Mụ cũng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện. Trịnh Quang Minh cũng thật cao hứng mẹ, Triệu Hằng ca thật có thể làm tỷ phu của ta sao? Trịnh Đại Mụ cũng không dám nói quá vẹn toàn cũng không có vấn đề. Ta xem Triệu Hằng đứa nhỏ này cũng rất đáng tin cậy, hẳn không phải là 2-3 phút đồng hồ nhiệt độ. Lúc này, Trịnh Quang Minh ngược lại là chủ động thay Triệu Hằng nói tốt mẹ, chắc chắn đáng tin cậy. Triệu Hằng ca hảo như vậy, thì ta cũng nhất định ưa thích. Hắn còn nói muốn dẫn ta đi câu cá đâu. Triệu Hằng ca câu cá thật lợi hại. Tại Triệu Hằng lâu dài bánh kẹo thêm cá dưới thế công, Trịnh Quang Minh đã sớm là Triệu Hằng tiểu mê đệ. Bởi vì mắt nhìn không thấy, Trịnh Quang Minh cơ bản không có gì bằng hữu, ngoại trừ mâu thân cùng tỷ tỷ, cũng không người cùng hắn nói chuyện. Từ khi biết Triệu Hằng xưa nay sẽ không bởi vì mắt của hắn tật đối với hắn nhìn với con mắt khác, mỗi ngày cho hắn mang thức ăn, bồi tiếp hắn nói chuyện, còn cho hắn giảng đủ loại cố sự. Cái này khiến Trịnh Quang Minh vô cùng cảm động, hắn mỗi ngày bồi tiếp mâu thân đi ra, chính là chờ lấy Triệu Hằng sang đây xem hắn. Triệu Hằng cũng cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng, chiều nào ban đều biết tiện đường sang đây xem hắn. Tại Trịnh Quang Minh một mạc trong nhận thức, Triệu Hằng là cái thứ ba người đối tốt với hắn. Đệ nhất đệ nhị là mẫu thân cùng tỷ tỷ. Chương 19, vui vẻ cuối tuần sự thật chứng minh, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Tại nhìn thấy Trịnh Quyên phía trước, Triệu Hằng liền đã làm xong chuẩn bị chú đáo, lập tốt thiết lập nhân vật, cho người Trịnh gia lưu lại đầy đủ hảo hình tượng. Lúc này mới có bây giờ một lần gặp mặt, liền hô sinh hảo cảm, bắt đầu lui tới quá trình. Trong nháy mắt, lại đến cuối tuần thời gian. Triệu Hằng sớm rời giường, hoàn thành mỗi ngày luyện công buổi sáng, tiếp đó mang lên câu cá đủ loại công cụ, cưỡi xe đi rạp chiếu phim cửa ra vào. Lúc này, Trịnh Quang Minh đã thật sớm chờ ở rạp chiếu phim cửa ra vào, trên cổ treo cái ấm nước, còn mang tới chính mình bàn nhỏ. Triệu Hằng cùng bày sạp Trịnh mẫu lên tiếng chào Trịnh đại mụ, vậy ta liền mang theo Quang Minh đi chơi. Trịnh đại mụ cười ha hả đáp ứng làm người nhọc lòng rồi. Đem Trịnh Quang Minh ôm, đặt ở xe đạp trước mặt trên sà ngang, Triệu Hằng lúc này mới lên xe, chạy tới Y Thông bờ sông. Quang Minh con mắt này không nhìn thấy, Triệu Hằng cố ý tìm một cái địa thế tương đối nhẹ nhàng, chung quanh không có người nào chỗ, cho hắn thu xếp tốt. Triệu Hằng vừa bận rộn làm việc, một bên giảng giải cái này câu cá muốn chọn vị trí tốt, còn muốn lựa chọn thích hợp mỗi câu. Trịnh Quang Minh bình thường rất ít đi ra, đối với cái gì cũng là rất hiếu kỳ, còn không ngừng sách theo vấn đề. Triệu Hằng vô cùng có kiên nhẫn, không ngừng cho hắn phổ cập đủ loại tri thức. Chờ một chút, ngươi nếu là nghe được dây câu cắt thủy âm thanh, giống như bây giờ, kia chính là ta tại sách căn. Nếu như nghe được bọt nước âm thanh, giống như bây giờ, cái kia câu đi lên con cá, chắc chắn không nhỏ. Triệu Hằng cố ý đem trang cá thùng nước đặt ở Trịnh Quang Minh trước mặt, để cho hắn đếm lấy, xem hôm nay có thể câu được mấy con cá. Loại này tham dự cảm giác, để cho Trịnh Quang Minh cực kỳ hưng phấn, trong miệng không ngừng nhắc tới Triệu Hằng đại ca, đây là đầu thứ năm, con cá này thật lớn, ta hai cái tay đều bắt không được. Cũng không lâu lắm, Trịnh Quang Minh cũng có chút không đếm hết Triệu Hằng ca, ngươi thật lợi hại, ta bây giờ đã đếm không hết, cảm giác trong thùng thật nhiều cá đâu. Triệu Hằng cũng cười cái kia ta liền không đếm, chờ trong thùng ngư khoái đổ đầy thời điểm, ta liền trở về, nhường ngươi tỉ xem chúng ta thu hoạch ngày hôm nay. Vẫn chưa tới giữa trưa, Triệu Hằng mang tới tiểu thùng sắt, đã chứa hơn nửa thùng cá, chí ít có 15-16 cân. Bất quá số đông cũng là cá trích, chỉ có 3 đầu cá chép. Triệu Hằng cũng chuẩn bị thu thập công cụ, về nhà trước. Trịnh Quang Minh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn Triệu Hằng ca, không tiếp tục câu được sao? Thùng không phải còn không có đổ đầy sao? Triệu Hằng cười ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn rất lòng tham. Thùng này nếu là tràn đầy, dọc theo đường liền dễ dàng rơi ra. Hơn nữa nếu là rơi quá nhiều, trong thời gian ngắn cũng ăn không hết, liền dễ dàng hư mất. Chờ lần sau có cơ hội, lại mang ngươi tới câu cá. Đi thôi, đi về trước, đem những cá này xử lý một chút. Vừa vặn cũng sắp giữa trưa, nên ăn cơm trưa. Hôm nay trở về ca làm cho người cái cá kho. Mang theo Trịnh Quang Minh một đường trở về nhà mình, thả xuống ngư cụ, mang lên một chút đủ loại gia vị, dầu bối cái gì, liền lại đi Trịnh Quyên trong nhà. Lúc này, Trịnh Quyên trong nhà cũng chỉ còn lại có nàng một người, đang tại trong phòng vội vàng giấy rán hộp. Nghe phía bên ngoài xe đạp âm thanh, Trịnh Quyên vội vàng ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy Triệu Hằng mang theo đệ đệ Trịnh Quang Minh trở về. Trịnh Quyên vội vàng chỉnh sửa quần áo một chút, mở cửa phòng. Nghe được tiếng mở cửa Trịnh Quang Minh, đã kích động bắt đầu hô lên tỉ, ngươi mau đến xem, hôm nay Triệu Hằng ca lại câu được thật nhiều cá. Trịnh Quyên đi đến Triệu Hằng trước mặt, ngươi đã đến. Tới. Triệu Hằng đem Trịnh Quang Minh báo vừa xuống xe tử, lại từ trên xe cởi xuống trang cá thùng nước, lúc này mới nói đến cuối tuần này nghỉ ngơi, chính ta ở nhà một mình, nấu cơm cũng không ý tứ, liền muốn tới cùng ngươi dự một hỏa. Không phải sao, cá ta chuẩn bị xong, còn mang đến một chút gia vị. Chờ sau đó ngươi giúp ta nhóm lửa, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Trịnh Quyên mắt nhìn trong thùng nước cá, cũng là có chút giật mình, đây đều là buổi sáng câu. Triệu Hằng cũng là nhịn không được có chút nhỏ đắc ý đương nhiên. Bất quá xử lý đứng lên, liền tương đối tốn thời gian. Ngươi cái kéo lấy ra, chúng ta một khối xử lý. Ta đến đây đi, ngươi câu được cho tới chưa cá, chắc chắn cũng mệt mỏi, ta tới xử lý là được. Trịnh Quyên lấy ra cái kéo cùng chậu nước, liền chuẩn bị trong sân làm việc. Triệu Hằng cũng rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở bên cạnh nàng, cùng với nàng cùng làm việc. Loại này nam nữ phối hợp chẳng cảnh, lúc nào cũng tràn ngập ấm áp. Vừa mới tẩy qua tay Trịnh Quang Minh, đang tựa vào trên vách tường phơi nắng, trong miệng còn giảng thuật hôm nay Triệu Hằng câu cá tình cảnh, nói là sinh động như thật, giống như hắn thấy tận mắt. Hiếm thấy nhìn thấy đệ đệ cao hứng như thế, Trịnh Quyên tâm tình cũng phá lệ tốt. Hơn nữa, nàng cũng rất hưởng thụ loại này cùng Triệu Hằng cùng làm việc thời gian. Từ một cái thùng nhỏ bên trong bắt cá, hai người tay khó tránh khỏi sẽ đụng vào cùng một chỗ. Mỗi lần phát sinh tiếp xúc, Trịnh Quyên khuôn mặt cuối cùng sẽ đỏ một chút tử. Bất chi bất giác, Trịnh Quyên liền đi thần, Triệu Hằng cũng là làm bộ thất thần, hai người cái chán nhẹ nhàng đụng một cái. Hai người vội vàng ngẩng đầu, miệng đồng thanh nói thật xin lỗi, không có việc gì bốn mắt nhìn nhau, theo sau chính là hội tâm nợ nụ cười. Vừa mới cười xong, Triệu Hằng lại là mắt nhìn không chấp Trịnh Quyên, Trịnh Quyên, ngươi cười lên thật dễ nhìn, giống như mùa xuân bông hoa. Trịnh Quyên cấp tốc ửng hồng, quay đầu đi, không còn dám nhìn Triệu Hằng, một trái tim như hiệu con sông loạn, bịch bịch. Cũng may lúc này cá cũng xử lý không sai biệt lắm, Triệu Hằng dừng lại một chút, liền mở miệng nói cái kia, Trịnh Quyên, còn lại ta đây tự để đi. Ngươi tẩy một chút tay, đi mở ra túi của ta, ta mang theo một chút gia vị, con cá này chờ một chút trước tiên dùng muối ướp bên trên, có thể từ từ ăn, ăn không hết, còn có thể phơi thành cá khô. Trịnh Quyên khẽ gật đầu, đứng dậy đi rửa tay. Triệu Hằng cũng là cảm thấy rất thú vị, đây cũng chính là cái niên đại này nữ hài tử, nghe được lời như vậy, liền sẽ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu là phóng tới hậu thế, đoán chừng con gái người ta tại chỗ liền sẽ mắng trở về lao thổ. Chờ Trịnh Quyên mở ra tay lại Triệu Hằng, lại là nhịn không được mở miệng ngươi như thế nào mang theo nhiều muối và dầu như vậy, chính ngươi bất quá thời gian. Triệu Hằng dùng hai cái mang nút gỗ bình rượu, trang hai bình dầu, còn có hai cái đồ hộp bình muối ăn, một cái bình thuốc nhỏ trang thập tam hương. Lúc đầu trang muối và thập tam hương túi hàng cùng đóng gói hộp đều bị Triệu Hằng trực tiếp đốt rủi. Hai bình này dầu có 2 cân tả hữu, hai bình muối cũng có 3 cân nhiều. Một cái có hộ khẩu người trưởng thành, mỗi tháng định lượng cũng chính là nửa cân dầu. Triệu Hằng mang tới chính xác không ít, cho nên Trịnh Quyên mới có thể kinh ngạc như vậy. Nghe xong Trịnh Quyên lời nói, Triệu Hằng lại là cố ý trêu ghẹo nói ta nếu là không có cơm ăn, ngươi có thể hay không quản ta cơm. Trịnh Quyên khuôn mặt vừa đỏ, cúi đầu ta quản. Âm thanh tiểu nhân cơ hồ không nghe thấy. Cũng may Triệu Hằng tinh thần lực cao, hai mạo xương mắt sáng. Vừa mới một mực rất an tĩnh Trịnh Quang Minh, lúc này lại là mở miệng nói quản, Triệu Hằng ca, ngươi tới nhà của ta, để cho tỷ ta nấu cơm cho ngươi ăn. Triệu Hằng lập tức bị Trịnh Quang Minh chọc cười tốt lắm, ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngày nào nếu là thật không có cơm ăn, ta nhưng là tới, Quang Minh ngươi cũng không thể đem ta quan đến ngoài cửa. Trịnh Quyên cũng là cười một tiếng, như đại địa hồi xuân, trăm hoa đua nở. Chương 20, cái gì là thích giữa chưa làm một cái hương sắc cá trích, nấu cái cá trích canh, phối hợp một bàn rau xanh, Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh cũng là khẩu vị mở rộng. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không quên lên xe, cho Trịnh Đại Mụ đưa một phần. Đang buổi trưa, cũng là băng côn sinh ý tốt nhất thời điểm, Trịnh Đại Mụ bình thường cũng là mang theo chút lương khô, ngồi xuống chính là cả ngày. Trong nhà này làm ăn ngon, tự nhiên không thể quên tương lai mẹ vợ. Ăn cơm xong, Triệu Hằng liền bồi Trịnh Quyên giấy rán hộp. Vừa bận rộn làm việc, vừa nói chuyện phiếm. Triệu Hằng thỉnh thoảng kể cho Trịnh Quyên trên sách học thành ngữ tiểu cố sự, sớm dạy nàng một chút thành ngữ tri thức. Đường triều khai nguyên trong năm, có một vị họ Lâu người có học thức, người xưng Lư Sinh. Một năm này, Lư Sinh phải vào kinh khảo thủ công danh, đi đến Hàm Đan lúc. Lư Sinh suy nghĩ một chút chính mình mấy chục năm vinh hoa phú quý, cũng chỉ là ngắn ngủi một giấc mộng, lập tức cảm giác mười phần kinh ngạc. Lữ ông vừa cười vừa nói chính là như vậy, muốn chân chính hưởng thụ vinh hoa phú quý, phải nhờ vào hai tay của mình cố gắng, đi tranh thủ. Đây chính là Hoàng Lương nhất mộng cố sự, cũng là thành ngữ này từ đâu tới. Ngắn ngủn một cái tiểu cố sự, Trịnh Quyên cùng Trịnh Quang Minh đều nghe phá lệ nghiêm túc, thậm chí công việc trong tay đều chậm lại. Hai chị em bọn hắn đều không được đi học, lại rất bất tiếp xúc ngoại nhân, trong nhà ngay cả một cái radio cũng không có, còn là lần đầu tiên nghe được có ý tứ như vậy tiểu cố sự. Cố sự vừa kể xong, Trịnh Quang Minh đã không nhịn được bắt đầu thúc giục Hằng ca, ngươi nói lại một cái thôi, ta còn muốn nghe. Không có vấn đề, ta nói lại một cái. Vừa nói một chút rõ ràng dễ hiểu tiểu cố sự, Triệu Hằng trong tay sống cũng là không chậm, hộp giấy là khét một đồng lớn. Hắn cũng rất hưởng thụ loại này tĩnh mịch thời gian. Bình bình đạm đạm trong sinh hoạt, chắc chắn sẽ có một chút lơ đãng hơi cảm động, để cho người ta nội tâm lóe sáng gợn sóng, tim đập thình thịch. Cũng tỉ như lúc này Trịnh Quyên, tựa ở phía trước cửa sổ, một bên giấy dán hộp, một bên nghe cố sự. Sau giờ ngọ dương quang đánh vào trên gò má của nàng, cái trán rũ xuống sợi tóc nhiễm lên kim hoàng, trên mặt cũng hiện ra quang, nhu hòa, mộng ảo. Lại nghe hai cái tiểu cố sự, chơi một ngày Trịnh Quang Minh, nhịn không được đánh lên ngủ gật, cái đầu nhỏ từng chút, giống như gà con mổ thóc. Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên hai người, gần như đồng thời phát hiện một màn này. Triệu Hằng lại là đi qua, đem Trịnh Quang Minh ôm đến trên giường, cho hắn đắp chăn đơn. Kế tiếp, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trịnh Quyên cùng Triệu Hằng, trong không khí bắt đầu có một loại mập mờ bầu không khí hiện lên. Hai người cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, túi đầu nhanh chóng giấy dán hộp. Bất chi bất giác, tất cả hộp giấy đều bị dán xong. Triệu Hằng đứng lên, duỗi lưng một cái, đi ra ngoài phòng, ra hiệu Trịnh Quyên đuổi kịp. Chờ đến ngoài phòng, Triệu Hằng mở miệng hỏi Quân Nhi, ta phía trước một mực cũng không hỏi, Quang Minh con mắt là trời sinh sao? Các ngươi có hay không dẫn hắn nhìn qua? Nghe được là cái đề tài này, Trịnh Quyên sắc mặt cũng có chút trầm trọng là trời sinh, trước đây mẹ ta nhặt được Quang Minh, hắn thì nhìn không thấy. Có thể cũng chính bởi vì cái này, hắn mới bị phụ mẫu từ bỏ. Chúng ta cũng dẫn hắn đi bệnh viện nhìn qua, bác sĩ nói loại tình huống này cần mổ, phải tốn rất nhiều tiền, hơn nữa chữa trị khả năng tính chất rất thấp. Triệu Hằng gật gật đầu, ta muốn quất cái thời gian, lại mang theo Quang Minh đi bệnh viện lớn xem, tái tranh thủ một chút. Thực sự không được, sớm làm để cho Quang Minh học một môn tay nghề. Đi qua đoạn thời gian này ở chung, ta cũng đã nhìn ra, Quang Minh là cái rất hiểu chuyện hài tử. Hiện tại hắn còn nhỏ, chờ hắn lớn, có thể liền sẽ sợ liên lụy chúng ta, chọn rời đi chúng ta. Nếu như Quang Minh có thể nắm giữ một môn kỹ thuật, có kiếm tiền năng lực, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cho hắn tìm tiền lương, có thể làm ra con dâu, chiếu cố hắn. Đương nhiên, ta như vậy cũng không phải muốn hất ra Quang Minh, chỉ cần Quang Minh nguyện ý, chờ chúng ta kết hôn, ta đem trong nhà phòng ở một lần nữa xây dựng thêm một chút, đem người một nhà đều tiếp nhận đi. Chúng ta có thể cùng một chỗ, chiếu cố mẹ ta cùng Quang Minh. Nghe Triệu Hằng lời nói, Trịnh Quyên cũng là nhịn không được trong lòng xúc động, nàng không nghĩ tới Triệu Hằng suy tính như vậy lâu dài, không chỉ là muốn cưới nàng, còn chuẩn bị chiếu cố nàng một nhà. Hơn nữa, Triệu Hằng trong lời nói bên ngoài, đối Quang Minh tính cách cũng là như lòng bàn tay. Đây càng nói rõ Triệu Hằng cẩn thận. Trong lúc nhất thời, Trịnh Quyên đều quên thiếu nữ thận trọng, thậm chí chấp nhận Triệu Hằng đem nàng xem như người một nhà thuyết pháp. Khẽ gật đầu một cái, Trịnh Quyên nhìn xem khuôn mặt Triệu Hằng, nói nghiêm túc, Hằng ca, cảm ơn ngươi. Cái này còn cảm ơn cái gì, sớm muộn cũng là người một nhà. Triệu Hằng là mảy may không đem chính mình làm ngoại nhân. Lời này nếu là đời sau nữ hải tử nghe xong, nói không chừng còn có thể vừa nghiêng đầu, dậm chân một cái, đi lên một câu chẳng ghét, ai muốn gả cho ngươi. Nhưng Trịnh Quyên cũng không có dạng này, ngược lại đối với tương lai lại nhiều mấy phần huyễn tưởng cùng chờ mong. Nhìn thấy Trịnh Quyên tựa hồ cũng chấp nhận, Triệu Hằng thừa cơ rèn sắc khi còn nóng Quyên Nhi, ta chuẩn bị đi trở về cùng ta đại di nói một chút, trước hết để cho nàng cùng Trịnh đại mụ gặp mặt, đem chuyện của hai ta quyết định. Chờ thêm 2 năm, tuổi của ta đến, hai chúng ta lập tức lĩnh chứng kết hôn. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù là Trịnh Quyên đã từ quen đi Triệu Hằng không thấy bên ngoài, lúc này nhẫn liền không nhịn được một hồi thẹn thùng, cúi đầu nhìn mũi chân của mình ta. Ta nghe ta mẹ nó. Lời này cơ bản cũng là đồng ý, giống như cổ đại nữ tử ra mắt sau đó, nếu là đối nhà trai coi như hài lòng, thì sẽ cùng phụ mẫu nói, hôn nhân đại sự, nhưng bằng phụ mẫu làm chủ. Nếu là đối nhà trai không hài lòng, nữ tử đồng dạng liền sẽ nói, nữ nhi còn nhỏ, còn nghĩ nhiều làm bạn phụ mẫu mấy năm. Triệu Hằng tự nhiên có thể nghe ra hắn nói bóng gió, nhịn không được kéo tay của nàng Quân Nhi, đời này có thể gặp phải ngươi, ta đã dùng hết ta tất cả vận khí tốt. Nửa đời sau, ta sẽ tận ta tất cả cố gắng, nhờ ngươi qua vừa lòng đẹp ý. Đột nhiên bị kéo, Trịnh Quyên còn có chút che, chính là muốn dãy rủa một chút, được nghe lại cái này động lòng người lời tâm tình, cũng từ bỏ dãy rủa, ngẩng đầu nhìn Triệu Hằng, chỉ nói một câu, ta cũng là. Giờ khắc này, hai người chính thức thổ lộ, duyên định cả đời. Triệu Hằng nhất thời kích động, trực tiếp ôm lấy Trịnh Quyên, tại chỗ xoay một vòng. Vốn còn muốn hôn một chút, lại sợ đem nàng hù dọa, chỉ có thể đem nàng bừng ra, có chút lúng túng sờ lên cái hót cái kia, ta quá kích động. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Trịnh Quyên, hơi hơi thở dốc một hơi, lại là không có sinh khí, nhìn chung quanh, xác định không có người nhìn thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi làm ta sợ muốn chết, để cho người ta thấy được, không tốt lắm. Ta xin lỗi, ta thừa nhận sai lầm, lần sau cam đoan không để người khác trông thấy. Không, không để ý tới ngươi. Trịnh Quyên nói muốn, quay người chạy trở về phòng. Triệu Hằng tâm tình thật tốt, quan hệ càng gần một bước, cũng là thời điểm thông chi phụ huynh. Tại Trịnh Quyên trong nhà vẫn đợi đến trạm vào tối, Triệu Hằng lúc này mới rời đi. Lúc này Trịnh Quyên trong lòng cũng là không bình tĩnh. Từ giờ khắc này, nàng phát hiện mình thật sự hiểu rồi cái gì là ưa thích, cái gì là yêu, đó là muốn cùng đối phương kết hôn sinh con, cùng một chỗ thiết lập một gia đình, túi gạo dầu muối qua một đời. Đó là tương kiến lúc vui vẻ, lúc không thấy tưởng niệm. Chương 21, thu được Lý Tố Hoa ủng hộ buổi tối, lao chu nhà. Nhìn thấy Triệu Hằng trở về, đang chuẩn bị nấu cơm, Lý Tố Hoa mở miệng hỏi Triệu Hằng, ngươi hai ngày này chạy đi đâu rồi? Mỗi ngày không có nhà, Nam Quân cũng nói không thấy được ngươi. Triệu Hằng lại là vội vàng nói xin lỗi đại gì, ta hai ngày này vẫn bận một sự kiện, cũng quên nói cho ngươi. Bất quá bây giờ có manh mối, vừa vặn nói cho ngươi một chút. Lý Tố Hoa có chút nóng nảy, ngươi đứa nhỏ này, còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Mau nói, ta thích một cô nương, đang muốn để cho đại di ngươi thay ta kiểm định một chút, thuận tiện cùng với nàng mẫu thân gặp mặt, mau sớm giúp ta nhất định cái thân. Lý Tố Hoa nghe vậy vui mừng, buông việc trong tay xuống, lại đem tay tại trên tạp dề xoa xoa, lôi kéo Triệu Hằng làm đến trên ghế, đây là sự thực. Ai u, nhà chúng ta Tiểu Hằng cũng đã trưởng thành, còn biết chính mình tìm đối tượng. Nơi nào cô nương? Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dáng dấp ra sao? Trong nhà mấy miệng người? Triệu Hằng cũng không có mảy may giấu giếm, nàng gọi Trịnh Quyên, nhà ở Thái Bình hẻm, năm nay 18, trong nhà ba nhân khẩu, có cái mẫu thân, còn có một cái mắt nhìn không thấy đệ đệ. Nghe được Thái Bình hẻm, Lý Tố Hoa biến sắc, được nghe lại phía sau, Lý Tố Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, trực tiếp mở miệng thuyết phục Tiểu Hằng, a, ngươi có thể tự mình tìm đối tượng, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi niên kỷ còn nhỏ, không có gì phân biệt năng lực. Cái này tìm đối tượng thế nhưng là cả đời sự tình, cũng không thể qua loa sơ suất. Thái Bình hẻm bên kia đều là không có hộ khẩu, bình thường cũng không được đi học. Nếu là lại thêm cao tuổi mẫu thân, mắt mù đệ đệ, đây đều là liên lụy a, ngươi nếu là muốn tìm một cô nương như vậy, ngươi qua đời cha mẹ cũng sẽ không đồng ý, ta và ngươi dượng cũng sẽ không đồng ý. Triệu Hằng lại là không nhanh không chậm đại gì, ngày trước hết nghe ta nói. Trịnh Quyên nàng mặc dù là sinh ở Thái Bình hẻm, nhưng nàng làm người thiện lương, chịu khó, tài giỏi, hiếu thuận phụ mẫu, chiếu cố đệ đệ, là cái khó được cô nương tốt. Hộ khẩu cái gì, đợi nàng gả tới cũng dễ nói. Đến nỗi chưa từng đi học, đây cũng không phải là vấn đề gì. Đại Di ngài mặc dù chưa từng đi học, không phải một dạng đem nắm nghĩa ca ba cái bồi dưỡng thành tài. Ta chính là nhìn ra, Trịnh Quyên cùng Đại Di ngài mở dạng, ôn nhu hiền lành, cần kiệm công việc quản gia, làm người hiếu thuận, lúc này mới chọn chúng nàng. Đại Di, ta đây chính là chiếu vào tiêu chuẩn của ngươi tìm con dâu, ngươi cũng không thể không đồng ý. Lý Tố Hoa nghe xong lời này, chụp Triệu Hằng một cái tát, ngươi nhà ngươi, liền sẽ lấy được nghe, tới dỗ ta vui vẻ. Cái này gọi Trịnh Quyên cô nương, thật có ngươi nói tốt như vậy. Triệu Hằng cũng là vỗ bộ ngực cam đoan, đương nhiên, ngày khác ta đem nàng mang tới, Đại Di ngài thật tốt nhìn một chút, cam đoan sẽ đối với nàng 100 cái hài lòng. Lý Tố Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy được, đã ngươi đều như thế khen nàng, Đại Di tin tưởng ngươi ánh mắt, chính là nàng trong nhà này tình huống, sợ rằng sẽ trở thành ngươi liên lụy. Triệu Hằng nói tiếp, Đại Di, cái này thì càng không cần lo lắng. Nhà bọn hắn mặc dù già lão, nhỏ nhỏ, nhưng nhân phẩm cũng là nhất đẳng hảo. Chính đại mụ dựa vào tại rạp chiếu phim cửa ra vào bán băng côn cùng mức quả, nuôi lớn hai đứa bé, trong này gian khổ không cần nhiều lời. Hơn nữa, Trịnh Quyên đệ đệ qua mình, vẫn là Trịnh đại mụ nhặt được, từ nhỏ đã bởi vì mắt nhìn không thấy, bị phụ mẫu vứt bỏ. Tin Phật Trịnh đại mụ đem nhặt được hài tử xem như thân sinh cốt nhục của mình nuôi lớn. Ở trong mắt Trịnh đại mụ, mỗi cái hài tử cũng là thượng thiên ban cho nàng, dù là sinh hoạt khổ đi nữa lại khó, nàng cũng kiên trì đem hai đứa bé nuôi dưỡng lớn lên. Trịnh Quang Minh cũng vô cùng biết chuyện, mới 6 7 tuổi niên kỷ, thường xuyên bồi tiếp Trịnh đại mụ, cùng một chỗ bán băng côn, mức quả, cũng không ầm ĩ không náo, cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó. Lý Tố Hoa nghe đến, liền không nhịn được nước mắt chảy xuống, ai, đây thật là số khổ người một nhà. Nàng vốn là cái thiện lương, cảm tính người, tối không nghe được những sự tình này. Lao Chu nuôi trong nhà hai cái gà mái, cũng có thể tích góp lại một chút trứng gà. Bình thường ngoại trừ cho hải tử cùng trượng phu bổ cơ thể, nhà ai nếu là có người sinh bệnh, sinh con, Lý Tố Hoa đều biết cầm mấy quả trứng gà bần an. Lúc này, nghe xong Triệu Hằng giảng thuật, Lý Tố Hoa đối với chưa từng gặp mặt Trịnh Quyên một nhà, dâng lên sâu đậm thông cảm, lúc này mở miệng nói, Tiểu Hằng, ngươi làm hảo. Đáng thương như vậy một nhà, là hẳn là nhiều giúp đỡ. Nếu như Trịnh Quyên thật giống ngươi nói tốt như vậy, Đại Di ủng hộ ngươi, hơn nữa giúp ngươi thuyết phục ngươi dượng. Triệu Hằng lôi kéo cánh tay Lý Tố Hoa, vẫn là Đại Di thương ta. Dạng này, hai ngày này ta liền đem Trịnh Quyên mang về, trước hết để cho ngài xem. Lý Tố Hoa cũng là vui vẻ đáp ứng, vậy được, vậy cứ thế quyết định. Việc này ngươi trước tiên chớ cùng ngươi dựa bọn hắn nói. Chờ ta nhìn qua, Đại Di giúp đỡ ngươi thuyết phục. Không có vấn đề, Đại Di nghĩ chính là chủ đáo. Lý Tố Hoa lại cho Triệu Hằng một cái tắt, được rồi, đừng lính hót, ngươi Đại Di không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhanh chóng tới, giúp ta nấu cơm. Ngươi dựa bọn hắn đoán chừng cũng sắp trở về. Được rồi. Làm xong Lý Tố Hoa, Chu Chí vừa bên kia liền dễ làm một chút. Muốn nói Triệu Hằng cũng không phải người Chu gia, loại này hôn nhân đại sự hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Nhưng trong trí nhớ, Chu Chí vừa cùng Lý Tố Hoa thật sự coi hắn là làm hài tử nhà mình đối đãi. Hơn nữa, hai tháng này ở chung xuống, Triệu Hằng cũng có thể cảm thấy người Chu gia đối với chiếu cố của mình cùng bảo vệ. Nhân tâm cũng là thịt rắn dấp, Triệu Hằng làm sao có thể không thân cận bọn hắn? Cho nên, Triệu Hằng vẫn là nguyện ý đem chính mình hôn nhân đại sự nói cho bọn hắn, thu được bọn hắn tán thành cùng chúc phúc. Đương nhiên, nếu là bọn họ không đồng ý, Triệu Hằng cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục, chậm rãi mãi, thẳng đến bọn hắn đồng ý mới thôi. Chu Chí vừa cặp vợ chồng, cũng là chính trực người thiện lương. Dù cho Chu Chí vừa bản thân, tại đối đãi hải tử về vấn đề tương đối bất công, thế nhưng càng nhiều cũng là bởi vì trưởng kỳ không tại hải tử bên cạnh, từ tiểu đối với hải tử tạo thành cố hữu thành kiến. Lại thêm thân là lão phụ thân của tường, để cho hắn không chịu tại trước mặt hải tử cúi đầu. Thật muốn nói đến, phụ tử ở giữa khuyết thiếu câu thông, cũng là một nguyên nhân quan trọng. Triệu Hằng làm việc, bình thường không quá ưa thích dùng phương thức cực đoan. Nhất là đối đãi phụ mẫu trưởng bối, bọn hắn có thể không nghe, nhưng cũng không thể trực tiếp đối nghịch. Câu thông có rất nhiều loại phương thức, Triệu Hằng tin tưởng, không có nói không thông mà nói, cũng không có không giải được kết hòa khảm qua không được. Đối đãi Trịnh Quyên về vấn đề, Triệu Hằng là thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Đối với Trịnh Quang Minh, Triệu Hằng cũng là sớm đã có kế hoạch, hắn đã nghe ngóng tốt, trước mắt quốc nội tốt nhất bác sĩ khoa mắt, ngay tại sát vách tiết kiệm Thẩm Dương thị. Chỉ là ra đến phát phía trước, đương nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút tiền tài. Trịnh Quang Minh bận mệnh, càng thêm đau khổ, càng để cho người đáng thương. Triệu Hằng cũng không muốn để cho hắn đi đường xưa, cuối cùng đi xuất gia vì tăng. Hắn sẽ cố gắng hết sức, để cho Trịnh Quang Minh gặp lại Quang Minh. Dù cho cuối cùng thất bại, hắn cũng sẽ cho Trịnh Quang Minh tìm một phần dựa vào sinh tồn việc làm, trợ giúp hắn lấy vợ sinh con, để cho hắn sẽ không cảm thấy chính mình là vương hữu, có thể tìm được nhân sinh của mình giá trị, mà không phải là thanh đăng cổ phận, này cuối đời. Tất cả những điều này đều cần một thứ, tiền. Chương 22, bán hai cái bày tỏ ngày thứ hai tan tầm đi ngang qua rạp chiếu phim cửa ra vào, Triệu Hằng liền cùng Trịnh đại mụ sớm lên tiếng chào, hẹn xong thứ tư buổi chiều, hắn tiếp Trịnh Quyên đi Chu gia nhìn một chút phụ huynh. Đoạn thời gian gần nhất, đi qua đủ loại điều tra, Triệu Hằng cũng biết cái niên đại này bổ câu thành phố, cùng với một chút có liên quan phiếu con buôn tin tức. Kỳ thực, bồ câu thị trường cùng phiếu con buôn xuất hiện cũng có hắn tất nhiên nguyên nhân. Thời đại này, bởi vì vật tư thiếu thốn, vì cam đoan cung ứng, để cho từng nhà đều có thể mua được đủ loại hàng hóa, mới thực hành tiền cùng phiếu song hướng song hành phối cấp chế. Dạng này cũng có thể rất tốt tránh hàng hóa chữ hàng, phân phối bất công. Chỉ là, từng nhà tình huống không hề giống nhau, mà phát hạ tới ngân phiếu định mức, nhưng đều là cơ bản giống nhau. Ngoại trừ trụ cột lương phiếu, con tin, dầu phiếu, công nghiệp khoán, còn có một số ngân phiếu định mức, có ít người ưa thích, có ít người lại là không cần đến. Thì như khói phiếu, lá trà phiếu các loại. Giống Triệu Hằng dạng này không hút thuốc lá, khói phiếu trên cơ bản không cần đến. Cùng đặt ở trong tay, không bằng cầm lấy đi đổi chút chính mình càng cần hơn phiếu. Loại tình huống này, hoặc là dân chúng trong âm thầm tự phát lẫn nhau trao đổi, hoặc là liền cần phiếu con buôn cùng bồ câu thị trường, tới gánh vác lên lưu thông hàng hóa tác dụng. Nếu như là dân chúng chính mình trao đổi, tóm lại rất không tiện, không có khả năng mỗi lần đều có thể tìm được thích hợp người bán, người mua. Cho nên, cái này bồ câu thành phố cũng liền theo thời thế mà sinh. Nhất là có vài nhân khẩu tương đối nhiều gia đình, trong nhà lương thực định lượng lại không đủ, chỉ có thể hết khả năng đem tất cả không cần đến ngân phiếu định mức, toàn bộ cầm lấy đi đổi lương phiếu. Mặc dù phía trên nghiêm cấm bằng sắc lệnh, nhưng cũng không thể thật sự đem người bức tử. Đối với loại này bồ câu thành phố cùng phiếu con buôn, phía trên thái độ cũng không có nghiêm khắc một đao cắt. Bình thường chỉ cần giao dịch ngạch số không lớn, không có gây nên thị trường ba động. Chọn lựa phương sách cũng là dân không tố cáo, quan không truy xét. Đến nỗi những cái kia xảy ra chuyện, bị tóm lên tới, hoặc là giao dịch kim ngạch quá lớn, trưởng kỳ xử lý phương diện này được làm. Hoặc là phiếu con buôn ở giữa cạnh tranh, lẫn nhau tố cáo. Cũng có khả năng là quá trình giao dịch cùng kết quả không quá để cho người ta hài lòng, mới bị người tố cáo. Tài giỏi phiếu con buôn người này, bình thường đều là kẻ ra đời. Chỉ cần không phải bị bắt tại chỗ, hoặc có đầy đủ chứng cứ, rất khó bắt bọn hắn lại. Hơn nữa, một chút tư thâm phiếu con buôn đã sớm có kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn sẽ phân chia hảo địa bàn nhi, lúc một chút nhà máy vừa phát xong tiền lương, bắt đầu thu thập đủ loại ngân phiếu định mức, lại trong âm thầm tiến hành đủ loại giao dịch. Cũng có chút chuyên môn đi nơi khác làm ăn, chạy đến sát vách huyện thị, tại một cái ai cũng không biết bọn hắn địa phương, tiến hành giao dịch. Vừa có gió thổi cỏ lay, quả quyết chạy trốn. Hiểu rõ xong những tin tức này, Triệu Hằng cũng không nhịn được cảm thán, quả nhiên là rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo. Gà con không bông nước tiểu, đều có các đạo. Vốn là, Triệu Hằng còn định tới cái tiết kiệm, mỗi tháng đi bổ câu thành phố dạo chơi, bán đi một khối đồng hồ, thuận tiện mua chút vật mình cần. Bây giờ xem ra, loại ý nghĩ này quả thật có chút ngây thơ. Đồng hồ thứ này, không giống như lương phiếu con tin, không phải ai đều có thể mua được, cũng không dễ dàng như vậy ra tay. Tại lúc nào đi chờ những cái kia rời rạc người mua, còn không bằng trực tiếp bán cho phiếu con buôn. Tổng cộng cũng liền 20 cái đồng hồ đeo tay, sớm một chút bán đi, sớm một chút yên tâm. Vừa vặn ngày mai thứ ba, chính là xì dầu nhà máy phát tiền lương thời gian, Triệu Hằng cũng là sớm làm một chút chuẩn bị. Ngày thứ hai buổi chiều, từ phòng kế toán nhận lấy tháng trước tiền lương, 28 khối cơ bản tiền lương tăng thêm một khối tiền ngoài định mức phụ cấp. Còn dẫn tới hai lớn hai nhỏ 4 bình xì dầu, hai bọc nhỏ bột ngọt, xem như xì dầu nhà máy đặc lưu phúc lợi. Trong 4 bình xì dầu, 2 bình bình nhỏ trang, thuộc về chất lượng tốt xì dầu, bình thường có thể đem ra tặng lễ. Đến nỗi linh đến một chút phiếu cùng công nghiệp quán, Triệu Hằng bình thường cũng không có bán đi, không cần đến khói phiếu bình thường đều trực tiếp cho Lý Tố Hoa. Chu Chí vừa là cái lao thuốc dân, thuốc lá của mình phiếu vẫn chưa đủ. Lá trà phiếu Triệu Hằng giữ lại chính mình uống. Công nghiệp quán thuộc về đồng tiền mạnh, trong sinh hoạt hàng ngày đổi chén bầu buồn, nhỏ đến tú hoa châm, lớn đến tam đại kiện, đều cần công nghiệp quán, giữ lại luôn có dùng được thời điểm. Đem những vật này thu thập xong, đợi đến lúc buổi tối, Triệu Hằng đổi một bộ quần áo, đi tới nghe được vị trí, một chỗ địa hình phức tạp phá nhà máy. Đông Bắc bên này trước đó chính là công nghiệp nặng căn cứ, chiến tranh sau đó, có rất nhiều nhà máy bị bỏ hoang, vẫn không có tới kịp phá hủy chủ kiến, cũng đã thành phiếu bọn con buôn giao dịch chỗ. Bình thường một chút ăn không ngồi rồi thanh niên, cũng ưa thích chạy đến cái này vừa chơi. Ở đây địa hình tương đối phức tạp, mở miệng tương đối nhiều, bốn phương thông suốt, cho dù là tuần cảnh tới, cũng rất khó ở đây bắt được người. Hôm nay Triệu Hằng còn cố ý mang lên trên mũ, khẩu trang, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Chờ hắn đến lúc đó, mới phát hiện nơi này có rất nhiều người giống như hắn ăn mặc. Điều này cũng làm cho Triệu Hằng càng thêm yên tâm. Ở đây top 3 top 5, có một số người tụ tập cùng một chỗ. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, bốn phía mù lắc lư, gặp phải thích hợp phiếu, cũng mua một chút. Dạo qua một vòng sau đó, Triệu Hằng trong tay đã nhiều 3 tấm 5 thước bố phiếu, 2 tấm 100 cân than đá phiếu, 2 tấm nửa cân con tin, 5 cái xả phòng phiếu. Chính quyền cùng Quang Minh mặc quần áo cũng làm miếng vá thêm miếng vá, Triệu Hằng suy nghĩ cho bọn hắn mua một chút bố, để cho bọn hắn làm một thân quần áo mới. Đến nỗi than đá phiếu, nhưng là sớm dự trữ. Mùa đông sưởi ấm toàn bộ nhờ tuổi lửa cùng than đá, sớm chuẩn bị một chút, đến lúc đó cũng tiết kiệm bị đông. Triệu Hằng vừa tới thời điểm, vẫn là mùa hè, bây giờ đã là đầu thu. Hắn còn không có cảm thụ qua đông bắc giá lạnh, nhưng từ một chút trong phim truyền hình cũng có hiểu một chút, tự nhiên không dám kinh thường. Hoàng Du rất lâu, người nơi này cũng chậm chậm thiếu đi, Triệu Hằng cũng quan sát không sai biệt lắm, trực tiếp hướng đi một cái góc. Đây là một cái hơn 30 tuổi hán tử, mặc thật sạch sẽ, còn mang theo đồng hồ. Triệu Hằng vừa mới quan sát qua, gia hỏa này nhận được ngân phiếu định mức nhiều nhất, trong tay tài chính cũng nhiều nhất. Triệu Hằng đi đến trước người hắn, giảm thấp xuống cổ họng, nhỏ giọng nói đại ca, ta cái này có khối tân thủ bày tỏ, ngươi có thu hay không? Người kia nghe vậy hai mắt tỏa sáng tân thủ bày tỏ. Là ma đều bài sao? Đúng, ma đều bài toàn bộ thép đồng hồ. Lấy ra xem mặt hàng. Nói xong, người kia mở ra mang theo người đèn tin. Triệu Hằng cũng không nói nhảm, từ trong ngực lấy ra một khối đã sớm chuẩn bị xong, cố ý điều hảo thời gian đồng hồ, đặt ở trên tay cho đối phương nhìn. Người kia lấy đèn tin chiếu vào, cẩn thận nhìn nhìn, lại cầm tới lấy tay ước lượng trọng lượng, lúc này mới hài lòng gật đầu không tệ, là hoàn toàn mới. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền bán? Triệu Hằng đã nghe ngóng, một tấm phiếu đồng hồ đeo tay muốn 60 nguyên, mua đồng hồ lại muốn 125 nguyên, cộng lại chính là 185 nguyên. Cho nên, Triệu Hằng cũng không sợ đối phương hô hắn, trực tiếp mở miệng giá cả ngươi ta đều biết, chúng ta cũng không chơi hư. Ngươi cho một cái thực sự giá cả, cũng không để ngươi không kiếm tiền. Nếu là giá cả phù hợp, ta bên kia nói không chừng còn có thể làm đến hàng, có thể hợp tác lâu dài. Người kia vốn là cho là Triệu Hằng chỉ có như thế một khối đồng hồ, nghe nói còn có hàng, cũng không dám ép giá đẻ quá ác. Dù sao giống tam chuyển một băng những thứ này lại bất kiện, giá cả đều tương đối trong suốt, tùy tiện sau khi nghe ngóng đều có thể biết. Người kia cũng làm một chút suy tư, liền mở miệng nói như vậy đi, 160 một cái, ta thu. Người cũng biết, đồng hồ thứ này không giống như lương phiếu con tin, một nửa cũng không tốt ra tay. Đây nếu là trường kỳ đọc lại trong tay, chính là hơn 100 khối. Làm chúng ta người này, trọng yếu nhất chính là đem tiền lưu thông. Chất chứa càng lâu, thiệt hại lại càng lớn. Ngươi nếu là cảm thấy giá cả phù hợp, chúng ta bây giờ liền có thể giao dịch. Ngươi hẳn không chỉ mang theo một khối này bày tỏ a. Triệu Hằng cũng không có nhiều lời, từ trong ngực lại lấy ra một khối hôm nay liền cái này hai cái đồng hồ. Trong tay không có hàng, lại nói, có hàng cũng không dám mang nhiều a. Người kia cũng không có nói nhảm, kiểm tra một chút Triệu Hằng lần nữa lấy ra khối đồng hồ này, xác định hai khối đồng hồ cũng không có vấn đề gì, cũng không có cái gì tí vết, quả quyết từ trong bọc đếm ra 320 khối tiền, giao cho Triệu Hằng đi, giao dịch xong. Ngươi nếu là thật còn có thể lấy tới hàng, cuối thứ 6, vật liệu gỗ nhà máy phát tiền lương thời điểm, còn có thể tới tìm ta. Triệu Hằng đếm, xác định tiền không có vấn đề, cũng gật gật đầu vậy được, lần sau sẽ bàn. Đồng hồ thứ này cũng không nhiều, mỗi lần có thể lấy được một hai con, cũng rất không dễ dàng. Giao dịch xong sau đó, Triệu Hằng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi, ở giữa còn lượn quanh một vòng, cũng không phát hiện có người đi theo, lúc này mới lắc lắc ung dung trở về nhà. Chương 23, mới gặp phụ huynh lên đường bình an về đến nhà, Triệu Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai khối đồng hồ bán 320 khối, đã là rất tốt. Đều tương đương với Triệu Hằng một năm tiền lương. Cái này 320 khối thu vào, để cho Triệu Hằng tiền tiết kiệm trực tiếp đột phá 4 chữ số, đạt đến 1075 khối 3 mao 6. Quả nhiên, vẫn là loại này không thấy được ánh sáng sinh ý nhanh đến tiền. Khó trách mọi người đều nói, cái này kiếm tiền nhanh phương pháp, đều viết ở hình pháp bên trong. Ngày thứ 2 buổi chiều, Triệu Hằng cố ý mời nửa ngày nghỉ, lái xe đạp, đi tới Thái Bình hẻm. Chính quyền đã là có chút thấp thỏm trong nhà chờ. Nàng hôm qua cố ý đi đại chúng phòng tắm tắm rửa một cái, hôm nay đổi lại bình thường không nỡ mặc bộ quần áo kia, đem chính mình dọn dẹp gọn gàng. Hai cái biên chỉnh chỉnh tề tề bím bên trên, còn buộc lên dây buộc tóc màu hồng. Liền trên chân mặc giày, hai ngày trước cũng là giặt rửa qua. Ngồi ở trên Triệu Hằng ghế sau xe đạp, thận trọng lôi Triệu Hằng góc áo, trong miệng còn không ngừng hỏi Hằng ca, ngươi đại di người như thế nào? Nàng sẽ không ghét bỏ ta đi. Triệu Hằng cũng là bảo đảm đi bảo đảm lại yên tâm đi, ta đại di người khá tốt, tâm địa thiện lương rất nhiều, nói chuyện cũng ôn nhu, phụ cận hàng xóm đều rất ưa thích cùng với nàng chung đụng. Nàng nếu là thấy ngươi, nhất định liền trực tiếp thích. Cứ việc Triệu Hằng đã nói rất nhiều lần, Trịnh Quyên vẫn là rất khẩn trương. Nữ tử lần thứ nhất đi gặp cha mẹ chồng, đại khái cũng sẽ như vậy a hơn nữa, sinh ở Thái Bình hẻm, Trịnh Quyên cũng là một mực rất tự ti, sợ mình sẽ bị ghét bỏ. Quang chữ phiến khoảng cách Thái Bình hẻm cũng không tính xa, không bao lâu đã đến Triệu Hằng trong nhà. Bởi vì là trước hết để cho Lý Tố Hoa hỗ trợ xem, liền không có đi lão Chu nhà, mà là tại Triệu Hằng trong nhà. Trịnh Quyên cũng là lần đầu tiên tới Triệu Hằng trong nhà, nhìn xem trước mắt diện tích không lớn tiểu viện, còn có hai gian phòng, suy nghĩ khả năng này là sau này mình sinh hoạt chỗ, Trịnh Quyên trong lòng liền khó tránh khỏi kích động. Lúc này Lý Tố Hoa ăn cơm xong liền đến Triệu Hằng trong nhà. Nàng là có Triệu Hằng trong nhà chìa khóa, bình thường cũng thường xuyên tới giúp Triệu Hằng thu dọn nhà, tháo giặt chăn mền. Nghe phía bên ngoài xe đạp âm thanh, đợi rất lâu Lý Tố Hoa trực tiếp từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy mới từ Triệu Hằng ghế sau xe đạp bên trên xuống tới Trịnh Quyên, Lý Tố Hoa trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng nhịn không được tán thưởng, khó trách chúng ta nhà Tiểu Hằng thích, cô nương này dáng dấp thật đúng là duyên dáng. Chính là thể cốt đơn bạc một chút. Hai ba bước đi lên, Lý Tố Hoa đã thay đổi đầy nhiệt tình nụ cười tới, cô nương, ngươi chính là Trịnh Quyên à? Tiến nhanh phòng, để cho ta thật tốt xem. Triệu Hằng còn không có giới thiệu đâu, Lý Tố Hoa đã nhiệt tình bắt đầu chào hỏi. Trịnh Quyên vốn là còn chút khẩn trương, nhưng nhìn đến Lý Tố Hoa trương này hiền hòa khuôn mặt, lập tức liền không khẩn trương, giòn tan lên tiếng chào đại di hảo, ta là Trịnh Quyên. Vào phòng, Triệu Hằng phát hiện trên mặt bàn còn để một chút đậu phộng hạt dưa, rõ ràng là Lý Tố Hoa từ trong nhà mang tới. Triệu Hằng cũng không nhịn được vì đại di cẩn thận nhấn like, kêu gọi Trịnh Quyên ngồi xuống, lại cho Trịnh Quyên rót một chén nước. Lý Tố Hoa đã kéo tay của nàng, bắt đầu hỏi lung tung này kia Quyên Nhi, ngươi tướng mạo này thật là xinh đẹp, ngươi nhìn hai cái này mắt to, mắt hai mí, mặt trái xoan, tiêu chuẩn mỹ nhân, liền như trong bức họa người. Nghe Tiểu Hằng nói, trong nhà ngươi còn có một cái mẫu thân cùng đệ đệ, mẫu thân ngươi bây giờ như thế nào? Cơ thể vẫn tốt chứ? Trịnh Quyên cũng là vội vàng đáp lại đều rất tốt. Mẹ ta bình thường còn làm chút buôn bán nhỏ, đệ đệ ta cũng rất tốt. Nữ nhân nếu là nhắc tới Thiên Nhi, liền không có nam nhân chuyện gì. Triệu Hằng ngồi ở bên cạnh, nhìn thế nào cũng cảm giác mình là dư thừa. Lý Tố Hoa bắt đầu một mực tại hỏi, đằng sau liền bắt đầu giảng Quyên Nhi, ngươi là không biết, Tiểu Hằng đứa nhỏ này là ta từ nhỏ xem lấy lớn lên. Hắn nha, hồi nhỏ cũng là bướng bỉnh vô cùng. Đề tài này chậm rãi trò chuyện, Trịnh Quyên cũng sẽ không câu nệ, nghe Lý Tố Hoa nói lên Triệu Hằng chuyện xấu hổ khi còn bé, còn cảm thấy rất là mới lạ, thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn một chút ngồi ở cách đó không xa, đang nhàm chán đọc sách Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng là một mặt bất đắc dĩ, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Lý Tố Hoa cũng phát hiện hai người tiểu động tác, cười hốt lên một nắm hạt dưa, phóng tới Trịnh Quyên trong tay chớ nhìn hắn, chúng ta nói chúng ta, tới, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn dưa tử. Trịnh Quyên cũng là cười ngọt ngào cảm tạ đại di. Nhìn thấy hai người chung đụng hòa thuận như vậy, Triệu Hằng cũng yên lòng, còn lại sự tình, cơ bản liền ổn. Kỳ thực, trong kịch bản gốc Chu gia vẫn luôn không đồng ý Trịnh Quyên cùng Chu Bình Côn hôn sự, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì ngay lúc đó Trịnh Quyên đã là một cái sinh hài tử tiểu quả phụ, còn mang theo cái mắt mù đệ đệ. Bây giờ, Trịnh Quyên vẫn là nguyên trang chính bản hoa cúc đại cô đường, thân thế đáng thương, làm người chịu mến, ôn nhu hiền lành, tướng mạo tú mỹ. Lý Tố Hoa lại là một cái mềm lòng, hai ngày trước nghe xong Triệu Hằng lời nói, vốn là đối với Trịnh Quyên lòng mang thông cảm, lúc này gặp đến duyên dáng dấu hiệu như thế, nói chuyện ôn ôn nhu nhu Trịnh Quyên, Lý Tố Hoa cũng là lập tức liền chọn chúng. Trong lúc bất chi bất giác, hai người an vị ở nơi đó hàn huyên hơn một giờ. Nhìn dạng như vậy, nếu là Triệu Hằng không đánh gãy, đoán chừng các nàng có thể hàn huyên tới trời tối. Triệu Hằng nhìn xuống thời gian, liền cắt đứt hai người nói chuyện, mở miệng nói lại gì, ta cái này ánh mắt như thế nào? Ngươi đối với Quyên Nhi còn hài lòng à? Đàm luận tính chất đang nồng Lý Tố Hoa, đột nhiên bị đánh gãy, còn có chút bất mãn, bất quá nói Trịnh Quyên, nàng vẫn là không nhịn được đối với Triệu Hằng giơ ngón tay cái lên được à, Tiểu Hằng, ánh mắt của ngươi thật không tệ. Quyên Nhi là cô nương tốt, đại di nhận. Triệu Hằng lấy ra hôm qua tới tay bộ phiếu, giao cho Lý Tố Hoa vừa vặn. Ngươi nhìn Trịnh Quyên trên thân bộ quần áo này đều cũ thành dạng gì? Đây vẫn là nàng tốt nhất một bộ quần áo. Ta cái này gần nhất vừa làm đến mấy chương bố phiếu, liền nhờ cậy đại di mang theo Quyên Nhi đi chọn điểm thích hợp vải vóc, nhà chúng ta không phải có máy may sao? Cho nàng làm một thân quần áo mới, như thế nào? Lý Tố Hoa lập tức gật đầu đồng ý cái này tốt, tiểu tử ngươi còn biết người đau lòng nhà, không tệ không tệ. Trịnh Quyên lúc này lại là có chút ngượng ngùng không cần, đại di, Hằng ca, trong nhà của ta còn có y phục mặc, ta bình thường cũng không ra khỏi cửa, không cần đến. Đây vẫn là cho Hằng ca làm một thân quần áo mới à? Hằng ca tại nhà máy đi làm, mỗi ngày đều ở bên ngoài, khẳng định muốn mặc càng tốt hơn một chút. Lý Tố Hoa lại là kéo Trịnh Quyên tay, hắn ngươi cũng không cần quản, bình thường đại di còn có thể thiếu y phục mặc của hắn, hiếm thấy hắn còn biết đau lòng ngươi. Đi, cùng đại di đi ra đường, đại di nhất định thật tốt lựa chọn, cho ngươi chọn một cái xinh đẹp màu sắc. Triệu Hằng biết, nếu như hắn đem bố phiếu giao cho Trịnh Quyên rất có thể sẽ mua một chút vải bóc cho hắn làm quần áo mới. Cho nên, Triệu Hằng trực tiếp cho Lý Tố Hoa, thừa dịp Trịnh Quyên cũng tại, để cho Lý Tố Hoa mua cho Trịnh Quyên vải làm quần áo. Như vậy Trịnh Quyên cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chương 24, người nhà tán thành một buổi chiều, Lý Tố Hoa cũng là triệt để công nhận Trịnh Quyên người ngoại sinh này con dâu, cầm Triệu Hằng cho tiền cùng phiếu, cho Trịnh Quyên chọn lựa thích hợp vải vóc, chuẩn bị lấy về tự mình độc thủ, cho Trịnh Quyên làm một thân quần áo mới. Triệu Hằng cũng đem ngày hôm qua lấy được xà phòng phiếu cùng con tin dùng hết. Những thứ này ngân phiếu định mức trên cơ bản cũng là tháng đó hữu hiệu, cũng không thể cất giữ quá lâu. Mua tốt xà phòng cho Trịnh Quyên 2 khối, còn lại cho Lý Tố Hoa. 2 khối nửa cân điện, vốn là muốn phân cho Trịnh Quyên một khối khác cầm về nhà, đều bị Lý Tố Hoa cho Trịnh Quyên, lý do là Trịnh Quyên trong nhà đắng. Hẳn là quan tâm một chút. Trước khi đi, Lý Tố Hoa còn lôi kéo Trịnh Quyên tay, có chút không nỡ nàng đi Quyên Nhi, trở về cùng ngươi mẹ nói một chút, đại di 2 ngày nữa đi đến nhà, liền đem chuyện của hai người các ngươi quyết định. Trịnh Quyên cũng thật cao hứng cảm tạ đại di. Tại Triệu Hằng tiễn đưa Trịnh Quyên trên đường trở về, Trịnh Quyên vẫn là nụ cười đầy mặt, không ngừng nói Hằng ca, đại di người thật hảo, đối với ngươi tốt, đối với ta cũng tốt. Trịnh Quyên có thể nhanh như vậy liền đạt được Lý Tố Hoa tán thành, Triệu Hằng đương nhiên cũng là thật cao hứng, ta cứ nói đi, ta đại di nhất định rất thích ngươi. ta quay đầu cùng người trong nhà đều nói một chút, người trong nhà đều biết đồng ý chờ hai ta đã đính hôn sau đó, ngươi bình thường không có việc gì, liền có thể tới nhà thông cửa, sớm làm quen một chút hoàn cảnh bên này. Mặt khác, ngươi trở về cùng mẹ ngươi còn có Quang Minh nói một chút, ta gần nhất liền chuẩn bị mang theo Ánh Sáng Minh đi cho hắn mắt nhìn con ngươi. Ngồi ở trên ghế sau xe đạp Trịnh Quyên gật gật đầu, sau đó ôm Triệu Hằng Hồng, nhẹ nhàng tựa ở trên lưng hắn, chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm, đáng tin. Đầu thu trời chiều, rơi đầy đất kim hoàng. Chồng lên nhau tại một chỗ bóng người, ấm áp lãng mạn. Buổi tối, lao chu nhà, trên bàn cơm. Đại gia vừa bưng lên bát, chuẩn bị ăn cơm, Lý Tố Hoa vô bàn một cái lao đầu tử, nắm nghĩa, tiểu dùng, nắm côn, các ngươi đều trước tiên đừng có gấp đập bữa. Ta ở đây muốn tuyên bố một chuyện, một cái chuyện thật tốt. Chu Chí vừa có chút không hiểu nhìn về phía mình bạn già chuyện gì. Vẫn là đại hảo sự, mau nói một chút. Lý Tố Hoa nhìn về phía Triệu Hằng nhà chúng ta Tiểu Hằng có đối tượng. Đây có phải hay không là chuyện tốt? Chu Chí vừa mới chuyển đầu xem Triệu Hằng được à, tiểu tử ngươi, không hố không à, liền tìm một đối tượng. Nơi nào cô nương? Nhân phẩm tiểu gì? Muốn biểu hiện 10 phần Lý Tố Hoa, giành lấy câu chuyện ta tới nói, cô nương kia ta đã thấy. Dáng dấp lớn lên duyên dáng, tính cách cũng là không thể chê. Nàng gọi Trịnh Quyên, ở tại Thái Bình Hẻm. Chờ Lý Tố Hoa nói xong tình huống Trịnh Quyên, Chu Chí vừa cũng không nói lời nào, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói Tiểu Hằng, ngươi là chúng ta từ nhỏ xem lấy lớn lên. Hai năm này cũng một mực đi theo chúng ta sinh hoạt. Ta và ngươi lại gì, một mực cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Theo lý thuyết, cái này Thái Bình Hẻm cô nương, không có hộ khẩu, trong nhà lại là vừa già lại nhỏ, tương lai nhất định sẽ liên lụy ngươi. Hơn nữa, nàng còn chưa lên khoa học. Ngươi lại là công nhân xuất thân, hoàn toàn có thể tìm một tốt hơn. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi nếu là thật ưa thích cô nương kia nhân phẩm cũng không thành vấn đề, ngươi đại di cũng nhìn qua, vậy chúng ta cũng không phản đối. Bất quá, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, Chu Chí vừa vậy mà trực tiếp đồng ý xem ra để cho đại di mở miệng, thật đúng là chọn đúng đường đi. Triệu Hằng cũng là không cần nghĩ ngợi nghĩ kỹ, Trịnh Quyên là cô nương tốt, ta ở trên người nàng thấy được rất nhiều đại di điểm tốt, hiền lành, thiện lương, ôn nhu, hiếu thuận. Hơn nữa, ta đại di mặc dù không có có đi học, không phải cùng dạng đem ba đứa hải tử đều bồi dưỡng ưu tú như vậy. Ta tin tưởng Trịnh Quyên cũng sẽ cùng ta đại di một dạng, là tốt thế tử, vợ tốt, đáng giá ta đi yêu cả một đời, thủ hộ cả một đời. Ta muốn cùng nàng kết hôn, cũng sẽ đem người nhà của nàng xem như người nhà của mình. Chu Chí vừa vỗ vỗ Triệu Hằng bả vai hảo, có chí khí, có đảm đương. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thay cha mẹ ngươi cảm thấy cao hứng. Đã ngươi đại di đều gặp, ngày khác nhường ngươi đại di đi gặp trong nhà các nàng người, mau chóng đem hai người chuyện quyết định. Mặt khác, bất chút thời gian, đem nhân gia cô nương lãnh về nhà, để chúng ta tất cả xem một chút. Triệu Hằng cũng thật cao hứng được rồi, không có vấn đề. Chu Bình Nghĩa cũng là vỗ vỗ Triệu Hằng bả vai Tiểu Hằng, chúc mừng, không nghĩ tới trong mấy người chúng ta, lại là ngươi trước tiên chuẩn bị đính hôn. Xem ra không cần hai năm, chúng ta liền có thể uống ngươi rượu mừng. Chu Dung cũng thay Triệu Hằng cảm thấy cao hứng hằng ca, chúc mừng. Đầu tử dáng dấp ra sao? Xinh đẹp không? Lý Tố Hoa mở miệng lần nữa, đương nhiên xinh đẹp, ta lớn cháu trai ánh mắt, đó là không lời nói. Quyên Nhi cô nương kia, nhìn xem liền cho người hiếm có, không giống như chúng ta Tiểu Dung kém. Chính là thể cốt đơn bạc một chút, bất quá cũng không quan hệ, đến lúc đó thật tốt dưỡng, nhất định có thể cho lão Triệu cuộc sống gia đình cái mập mạp tiểu tử. Ta cũng đối với ta em gái kia, muội phu có cái giao phó. Chu Bình Côn cũng lôi kéo Triệu Hằng hỏi hằng ca, được à, người tốc độ này rất nhanh a, phía trước còn không có động tĩnh. Cái này trực tiếp liền cho ta chỉnh ra tới tẩu tử. Triệu Hằng cũng cười đáp lại cái kia, duyên phận đến. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, nắm côn, xin lỗi, Trịnh Quyên thật xinh đẹp, ngươi chắc chắn không được, vẫn là để ca đến đây đi. Cứ như vậy, có Lý Tố Hoa ở phía trước đi tiền trạm, sự tình vậy mà ngoài dự liệu thuận lợi. Kỳ thực, suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. Chu Chí vừa cũng không có như vậy cứng nhắc. Hắn là coi trọng nhất lao chu nhà môn phong, gia phong. Trong kịch bản gốc, phản đối Trịnh Quyên cùng Chu Bình Côn, càng nhiều còn là bởi vì Trịnh Quyên là cái quả phụ, còn mang theo hài tử, dễ dàng để cho người ta nói xấu. Bây giờ, tự nhiên không có cái kia lo lắng. Hơn nữa, thật muốn nói đến, Chu Chí vừa thật đúng là không quản được Triệu Hằng quá nhiều. Lý Tố Hoa cái này lại gì, đều so Chu Chí vừa cái này dượng có quyền nói chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, kết quả sau cùng cũng là tốt. Một phần tình yêu, nếu như có thể nhận được song phương gia đình tất cả thành viên chúc phúc, vậy nhất định sẽ càng thêm hài hòa, mỹ hảo. Cùng Trịnh Quyên tình yêu có tính thực chất tiến bộ, tiền tiết kiệm có đề cao mạnh, Triệu Hằng hai cái kỹ năng cũng đều có tiến bộ. Đi qua một đoạn như vậy thời gian rèn luyện, học tập, Triệu Hằng cá nhân thuộc tính cùng kỹ năng đều xảy ra biến hóa không nhỏ. Triệu Hằng, thể chất 12.5, tinh thần 15, kỹ năng cách đấu 2 cấp, trung y liệt 1 cấp. Hơn 2 tháng học tập, rèn luyện, Triệu Hằng kiến thức cơ bản đã rất kiên cố. Thể chất đã vượt qua người trưởng thành tiêu chuẩn trung bình, còn tại vững bước đề cao. Quách Khoa trưởng truyền thụ cho trụ cột kỹ xảo cách đấu, Triệu Hằng cũng đã nắm giữ tương đối thành thục, cho dù tay không tấc sắt, hẳn là cũng có thể phóng tới 2-3 cái không có vũ khí trưởng thành đại hán. Trung y kỹ năng đột phá một cấp sau đó, lại nghĩ để thăng liền càng thêm khó khăn. Dù sao, y học là một môn lý luận cùng thực tiễn kết hợp với nhau ngành học, không phải đơn giản dựa vào đọc hơn mấy bản sách thuốc liền có thể trở thành một thầy thuốc tốt. Danh sư chỉ đạo thêm thực tiễn mới là chính đạo lý. Đã sớm giải một chút tin tức, chọn mục tiêu Triệu Hằng, cũng chuẩn bị mở ra chính mình lại một lần nữa bái sư chi lộ. Chương 25, tự đề cử mình học y thuật Cát Xuân Thành thị bệnh viện. Một chỗ trong văn phòng, bận bịu cả ngày lao trung ý ẩn sĩ Dương từ trên ghế đứng lên, hoạt động một chút có chút mệt mỏi gân cốt, liền chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, bác sĩ Cao lại vội vàng ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, hô một tiếng mời đến. Cửa phòng mở ra, đi tới là một vị 17, 18 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử. Bác sĩ Cao trên dưới đánh giá một phen, có chút hiếu kỳ hỏi tiểu tử, ngươi là mang bằng hữu thân thích đến khám bệnh sao? Ngươi đăng ký sao? Mở cửa đi tới, chính là Triệu Hằng. Quay người đóng kỹ cửa phòng, Triệu Hằng tiến lên mấy bước bác sĩ Cao, ta cũng không phải tới xem bệnh, mà là tự học một chút y thuật, muốn tới bái sư học nghệ. Bác sĩ Cao lại lần nữa quan sát một cái trước mắt cái này có chút lô mãng người trẻ tuổi, cũng không có sinh khí, mà là cười hỏi tiểu tử, học y thế nhưng là một kiện rất cực khổ chuyện, ngươi cái này lô mãng tới cửa, không phải là cầm ta lao đầu tử đùa giỡn à? Kỳ thực, Triệu Hằng cũng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nhận ra đại nhân vật gì, cũng không có cái gì nhân mạch, liền xem như lão Chu nhà, cũng chỉ là gia đình công nhân, đồng dạng không biết y học người ở trong vòng. Cho nên, muốn bái sư học nghệ, cũng chỉ có thể đến như vậy một tay đến nhà bái sư. Làm như vậy chắc chắn là có chút lô mãng rồi, thậm chí không quá lễ phép. Nhưng Triệu Hằng tạm thời cũng không có những biện pháp khác. Tại không có biện pháp thời điểm, trực tiếp nhất biện pháp đần độn cũng là một loại lựa chọn. Vạn nhất thành công đâu? Triệu Hằng vì thế cố ý tự học thời gian dài như vậy, đặt xuống không tệ cơ sở, chính là vì một ngày này. Cho nên, Triệu Hằng cũng là không có chút nào khiếp đảm bác sĩ Cao, ta cũng không có nói đùa. Ta cũng là gần nhất phát hiện, chính mình rất ưa thích trung y, liền lợi dụng thời gian sau giờ làm việc, đọc một chút y thuật, tự học một chút y thuật. Chỉ là, trung y dù sao cũng là lý luận thực tiễn kết hợp với nhau y thuật. Ta tự học hơn 2 tháng, tự nhận là nắm giữ một chút cơ sở, liền muốn bái sư học nghệ. Nghe nói ngài là một vị đức cao vọng trọng lao tiên sinh, lại từng tại trung y bồi dưỡng trường học dạy học, có phong phú kinh nghiệm dạy học cùng làm nghề y kinh nghiệm. Liên mạo muội đến đây bái phỏng, còn xin ngươi lao thứ lỗi. Vốn là cũng không coi ra gì bác sĩ Cao, nhìn thấy Triệu Hằng ngữ khí chân thành, thái độ thành khẩn, lại thêm lúc này tan việc, cũng không có bệnh nhân, liền quyết định hiểu rõ hơn chút nữa. Ẩn sĩ Sương bác sĩ vốn là trung y bồi dưỡng trường học một cái bác sĩ, bây giờ mặc dù không có cách nào dạy học, nhưng còn có một khỏa đem trung y phát huy tâm, cũng vẫn muốn nhiều bồi dưỡng một chút hạt giống tốt. Theo Tây y càng ngày càng phổ biến, nguyện ý học trung y người cũng là càng ngày càng ít. Dù sao, trung y bác đại tinh thầm, nội dung quá mức hô tạp, học cả một đời đều không học hết. Mà Tây y cũng rất đơn giản, có rất nhiều chế tạo, chuẩn hóa đồ vật, học lại càng dễ. Cho nên, bác sĩ Cao cũng nguyện ý lại nghe Triệu Hằng nói thế nào, liền mở miệng hỏi đã ngươi nói ngươi tự học trung y đi, cái kia ngươi cũng đọc cái nào sách? Lúc mới bắt đầu nhất, ta đọc đời nhà Thanh Trần Niệm Tổ y đi học Tam Tự Kinh, về sau lại đọc một chút Thương Hàn Tạp Bệnh Luận cùng Hoàng Đế Nội Kinh. Bây giờ, đã có thể dưới lưng cả bộ y đi học Tam Tự Kinh cùng Thương Hàn Tạp Bệnh Luận một bộ phận. Nghe xong lời này, Ẩn Sĩ Sương lập tức hứng thú à, ngươi vậy mà có thể đọc hết y đi học Tam Tự Kinh toàn văn. Vậy ta cần phải kiểm tra một chút ngươi. Y đi học Tam Tự Kinh phía trước 2 thiên có 35 loại chứng bệnh, sau 2 thiên có gần 100 bài phương thuốc. Ngươi trước tiên có một chút thứ 21, bệnh tiêu khát thiên. Triệu Hằng cũng là không sợ chút nào, há mồm liền ra bệnh tiêu khát chứng, nước bọt làm, bảy bị uống. Liều thuốc sao, kim quý pháp, biệt tam bản, hai dương bệnh, trí đa dạng, thiếu âm bệnh, thận khí lạnh, quyết âm bệnh, ô mai hoàn, biến báo rượu, khô nóng cơm. Bác sĩ Cao tiếp lấy liền hỏi thứ 15 mê mụi trứng. Mê mụi trứng, tất cả thuộc liều phong mục, cùng nhau hỏa làm, phong hỏa động, hai tướng đọ sức, đầu xoay tròn, mắt khó phân, thư đàm hỏa, mỗi người chia quan. Truy cứu chỉ, tổng đồng dạng, đàm hỏa cang, lớn hoàng an, bên trên hư cái gì, lộc đúng cơm, muôn phía dưới lấy, cầu hàn mừng, trái bệ uống, đang nguyên đan. Tùy ý tuyển hai tiền, không một lỗ hổng. Ẩn sĩ Sương đối với Triệu Hằng ấn tượng cũng khá không thiếu. Vốn cho là đây chính là một lăng đầu thành, không nghĩ tới thật đúng là học chút đồ vật. Nhưng chỉ là học bằng cách nhớ, còn chưa đủ để cho Ẩn sĩ Sương tâm động, thế là liền tiếp lấy đặt câu hỏi vừa mới tất nhiên nói đến bệnh tiêu khát chứng. Vậy ta hỏi ngươi, kim quý pháp, biệt tam bản, cũng là cái nào ba giống như? Triệu Hằng tiếp tục không chút nghĩ ngợi trả lời những lời này là nói, kim quý yếu lược bên trong giảng đến bệnh tiêu khát ba loại tình huống. Loại thứ nhất có thể ăn mà khát, trọng tại hai dương luật trị. Nếu như là vừa khát lại có thể ăn, dễ dàng đói, tại trên giường bệnh nhìn. Thường thường là bên trên tiêu tan cùng bên trong tiêu tan ở chung với nhau, cho nên kim quy yếu lược liền đem bọn chúng đặt ở một khối luận thuật, loại tình huống này trên thực tế hẳn là từ hai dương luận trị. Liên tiếp hỏi 7, 8 cái vấn đề sau đó, đằng sau còn hỏi một chút thương hàn tạm bệnh luận bên trong nội dung, Triệu Hằng cũng là đối đáp như lưu, không một lỗ hổng. Ẩn sĩ Sương cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng tiểu tử, gãy sách rất tốt, cơ bản không có lỗ hổng. Ngươi thực sự là tự học. Hơn nữa mới tự học hơn 2 tháng. Triệu Hằng trả lời khẳng định đương nhiên, bác sĩ Cao, ta là Tùng Hoa Giang Xì Dầu nhà máy một cái công nhân. Bởi vì trong nhà nguyên nhân, 16 tuổi liền vào nhà máy. 2 năm này nhìn thấy bên người một chút tình huống, biết một chút bên trong Tây y khác biệt, cảm nhận được trung y vĩ đại, liền quyết định trong học tập y từ hơn 2 tháng phía trước, ta góp nhặt một chút y thuật, mỗi ngày tan sở sau đó, liền bắt đầu đọc sách học tập. Nhưng ta cũng biết, y thuật môn học vấn này, không cho phép nửa điểm lơ là. Cho nên, cảm giác cơ sở của mình không sai biệt lắm, liền muốn tìm danh sư, bái sư học nghệ. Nhiều mặt nghe ngóng, cũng là nghe nói bác sĩ Cao y thuật cao minh, lại đã từng là lão sư, hữu tâm thu đồ, truyền thừa y thuật, lúc này mới mạo muội tới chơi. Kỳ thực nói thật, Triệu Hằng nghe qua bác sĩ đương nhiên không chỉ cái này một cái. Thậm chí hắn còn chuẩn bị kỹ càng, nếu như lần này bái sư không thành công, vậy thì nhiều tới mấy lần, xem có thể hay không dùng thành tâm đả động đối phương. Đương nhiên, nếu như vẫn chưa được, Triệu Hằng cũng sẽ không tại trên một thân cây treo cổ. Cây này không được, vậy thì đổi cái cây thử lại lần nữa. Đây là trước mắt đơn giản nhất mà biện pháp đần độn. Nếu như vậy biện pháp đần độn không được, Triệu Hằng còn có khác phương pháp, đến lúc đó nếu như có thể tiếp xúc đến Khúc Tú Chân cùng Mã phòng thủ dài hai lỗ hổng, lại hoặc là tìm được Thái Hiểu Quang, để cho bọn hắn hỗ trợ dẫn tiến, cũng là một loại biện pháp. Nếu như những biện pháp này đều không qua được, Triệu Hằng còn có thể trước tiên chậm rãi học, đợi đến 10 năm sau thi đại học, thi vào một cái chính quy viện y học, đi chính quy con đường. Ngược lại, Triệu Hằng học y y, tạm thời cũng không nghĩ tới cả đời làm một cái toàn chức bác sĩ. Chỉ là có trung y kỹ năng này, hắn liền nghĩ hết khả năng đem kỹ năng đẳng cấp đề cao. Hơn nữa, dù cho không làm bác sĩ, trung y học tốt được, đối với chính mình cùng với người nhà, đều sẽ có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng không suy nghĩ bằng vào tự học y thuật, liền có thể cho Trịnh Quang Minh chữa khỏi con mắt. Nếu thật là để cho Trịnh Quang Minh chờ đợi mình học tốt y thuật, đi chữa bệnh cho hắn, đoán chừng cái gì đã trễ rồi. Bất quá, y thuật học cái không sai biệt lắm, lại lần nữa điểm học một chút dưỡng sinh tri thức, điều lý thân thể tri thức, ngược lại là có thể giúp người bên cạnh điều lý thân thể một cái. Ẩn sĩ Dương nghe xong Triệu Hằng giảng thuật, ngược lại là cũng hiểu rồi đại khái ngọn nguồn, đối với Triệu Hằng đã là lau mắt mà nhìn. Vốn cho rằng là một cái lô mãng đều tiểu tử, lại không nghĩ rằng thật đúng là một cái thực tình học y hạt giống tốt. Chương 26, sắp đi xa sau một phen đặt câu hỏi, Ẩn sĩ Dương cũng biết Triệu Hằng các phương diện tình huống. Nếu chỉ là cái gì cũng không hiểu, Ẩn sĩ Dương chắc chắn liền trực tiếp đem người đuổi. Thật là đụng tới mầm mống tốt, này liền phải thận trọng suy tính. Hiếm có nguyện ý học trung y liễu, tuy nói là giữa đường xuất gia, nhưng Triệu Hằng tuổi tác cũng không tính quá lớn, học cũng không tính quá muộn, thế là suy xét sau đó, bác sĩ Cao mở miệng nói ngươi muốn thật muốn đi theo ta học trung y liễu, ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ là ngươi bây giờ còn tại việc làm, chỉ sợ ngươi cũng không có quá nhiều thời gian yên tâm học tập. Như vậy đi, ngươi chiều nào ban sau đó tới ta chỗ này, trước tiên đi theo ta học tập một đoạn thời gian, nếu như học tốt, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ. Nếu như học không tốt, vậy ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục tự học. Thu đồ là một kiện rất nghiêm túc sự tình, nhất là bên trên y học, càng coi trọng truyền thừa, càng coi trọng người phẩm tính. Mới lần thứ nhất gặp mặt, Ẩn sĩ Dương đương nhiên sẽ không qua loa như vậy thu đồ. Chỉ là Triệu Hằng cũng chính xác giống như là mầm mống tốt, nếu như trải qua một đoạn thời gian khảo sát, Triệu Hằng có thể có được công nhận của hắn, thu đồ tự nhiên không có vấn đề. Triệu Hằng cũng là mừng rỡ, hắn không nghĩ tới mục tiêu thứ nhất, liền có thu hoạch, mặc dù đối phương còn không có đáp ứng thu đồ, nhưng chỉ cần có đi theo cơ hội học tập, như vậy là đủ rồi. Thế là, Triệu Hằng cũng là liền đội vàng hành lễ cảm tạ cao lão sư. Ta nhất định đi theo ngài, học tập cho giỏi. Ẩn sĩ Dương cười ha ha một tiếng, ngươi cũng trước tiên đừng có gấp tạ, chờ ngươi chân chính nhận được ta tán thành, lại cảm tạ cũng không muộn. Bất quá tiểu tử ngươi cũng là thật có ý tứ, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này, một người lỗ mãng, liền muốn chạy tới bái sư học nghệ. Triệu Hằng lập tức đuốt ngông ngửa cái này, không phải cũng là nghe nói cao lão sư y thuật cao minh, y đức cao thượng. Ta cái này mới dám tới bái phòng như vậy. Nói thật, ta cũng không sợ bị ngài nhìn đuổi ra ngoài, cùng lắm thì nhiều tới mấy chuyến. Tiểu tử ngươi ngược lại là một người thành thật. Đi, hôm nay trước tiên như vậy đi, ngươi đi về trước, ngày mai tan việc tới. Ngươi tiểu gia hỏa này, đem lão đầu tử ăn cơm tối thời gian đều làm trễ mãi. Vậy nếu không ta tiễn đưa ngài trở về, ta là cưới xe tới. Ẩn sĩ Dương khoát khoát tay không cần không cần, ta cũng cưới xe tới. Sau đó mấy ngày Triệu Hằng chiều nào ban, đều biết chạy tới, cùng bác sĩ Cao học tập y thuật, nhìn hắn cho bệnh nhân chẩn bệnh kê đơn thuốc. Có đôi khi, đụng tới một chút tương đối thường gặp các bệnh, bác sĩ Cao còn có thể kiểm tra một chút Triệu Hằng, để cho Triệu Hằng phụ trách chẩn bệnh một chút. Chỉ cần là Triệu Hằng học qua, hoặc thấy qua, hắn đều có thể chẩn đoán chính xác không sai. Điều này cũng làm cho bác sĩ Cao đối với hắn càng ngày càng hài lòng. Tại trong mấy ngày này, Triệu Hằng còn cố ý mang theo đồ vật, đi một chuyến Ẩn sĩ Dương ra bên trong. Tuy nói không có chính thức bái sư, nhưng nên có lễ tiết vẫn là phải có. Hơn nữa, chính mình cũng là thật sự theo nhân gia học đồ vật. Không nói nộp học phí, cũng là muốn đem Ẩn sĩ Dương xem như lão sư mà đối đãi, tôn trọng. Cùng lúc đó, Lý Tố Hoa cũng cùng Trịnh Quyên mâu thân gặp mặt một lần, song phương trò chuyện vui vẻ, đã ước định chọn một cái thời gian, liền cho hai người đính hôn. Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên trong nhà cũng đã thương lượng xong, chuẩn bị để cho Triệu Hằng mang theo Trịnh Quang Minh đi xem con mắt. Hôm nay tan việc, Triệu Hằng đi một chuyến rạp chiếu phim cửa ra vào, mang tới Trịnh Quang Minh, đi bệnh viện, tìm được đang tại cho bệnh nhân cuối cùng xem bệnh bác sĩ Cao. Chờ bác sĩ Cao sau khi làm xong, Triệu Hằng mới mở miệng nói Cao lão sư, đây là ta đối tượng đệ đệ, ánh mắt của hắn là trời sinh yếu xem, trước đó cũng mang theo hắn tới bệnh viện chúng ta nhìn qua. Nếu không thì, ngài cũng cho xem. Ẩn sĩ Dương cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, liền bắt đầu cho Trịnh Quang Minh kiểm tra một phen, sau đó mới mở miệng nói loại tình huống này, chính xác không phải quá tốt trị liệu. Ta bản thân cũng không quá am hiểu diễn khóa, bệnh viện chúng ta cũng không có loại kia đứng đầu bác sĩ khoa mắt. Bất quá Thẩm Dương ngược lại là có mấy vị nhãn khoa phương diện cao thủ. Ngươi có thể mang theo hài tử đi một chuyến, nếu như bên kia cũng không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Nước ngoài ngược lại là có một chút càng thêm dụng cụ tân tiến, chỉ là tình huống hiện tại ngươi cũng biết, muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Triệu Hằng cũng biết lại là kết quả này, gật đầu nói Cao lão sư, ta cũng là đang muốn cùng ngài nói một chút, chuẩn bị mang theo hắn đi một chuyến Thẩm Dương. Chỉ là đối với bên kia, chúng ta dù sao không quá quen thuộc. Ngài có biết hay không bên kia bác sĩ? Có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút? Ẩn sĩ Dương nghe vậy lập tức cười, thì ra tiểu tử ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây. Ta nói ngươi như thế nào đem hải tử mang theo tới? Được chưa, Thẩm Dương bên kia, ta ngược lại thật là có người quen. Chính là nhãn khoa phương diện này cao thủ, cũng đều tin tưởng, trong đó một cái, ta còn nhận biết. Như vậy đi, ta cho ngươi viết phong thư, ngươi cầm đi. Hẳn là sẽ nhờ ngươi dễ dàng hơn một chút. lấy được cận sĩ xương thư giới thiệu, Triệu Hằng thẩm dương hành trình cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đoạn thời gian này Triệu Hằng lại bán mất 3 khối đồng hồ, tiền tiết kiệm cũng đã tăng tới 1.500 nhiều. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy Triệu Hằng, đầu tiên là cùng trong xưởng xin nghỉ, lại cùng Lao Chu nhà nói rõ tình huống, lúc này mới đi tới Trịnh gia, mang lên Quang Minh, chuẩn bị đi xuôi Nam cầu y y. Đối với Triệu Hằng nguyện ý mang theo Trịnh Quang Minh chạy đến tỉnh ngoài đi cầu y y, Trịnh Đại Mụ cùng Trịnh Quyên cũng là vạn phần xúc động. Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên còn không có thành thân, thậm chí còn chưa kịp đính hôn, Triệu Hằng đã là thật tâm thật ý đem bọn hắn một nhà trở thành người trong nhà. Trịnh Quyên cũng tại trong lòng âm thầm thề, đời này kiếp này không phải Triệu Hằng không gả. Trước khi đi, Trịnh Đại Mụ kích động kém chút cho Triệu Hằng quỳ xuống. Triệu Hằng cũng là đỡ lấy nàng, mở miệng khuyên nhủ bác gái, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Quang Minh là Trịnh Quyên đệ đệ, kia chính là thân đệ đệ của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp hắn. Về sau, ta còn có thể cùng Trịnh Quyên cùng một chỗ, thật tốt hiếu kính ngài đâu. Ngài ngay tại trong nhà yên tâm chờ xem. Trịnh Đại Mụ gật gật đầu ai, Quang Minh liền nhờ cậy ngươi. Bất quá hết thể tận lực liền tốt, cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Trịnh Quyên cũng có chút lưu luyến không rời, cho Triệu Hằng ôm một cái, còn tại Triệu Hằng trên mặt cấp tốc hôn một chút, về sớm một chút, ta ở nhà chờ các ngươi. Chờ ngươi trở về, ta liền cùng ngươi đính hôn. Về sau, ta chính là vợ ngươi, ta chiếu cố ngươi, dựa cho ngươi áo nấu cơm, trải giường chiếu xếp chăn. Triệu Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng yên tâm đi, chờ chúng ta trở về. Không biết thế nào, Triệu Hằng đã cảm thấy có chút không đúng, luôn cảm giác mình tựa như cái kia trên sân khấu lao tướng quân. Lắc đầu, đem loại này ý tưởng lung ta lung tung vung ra nào bên ngoài. Triệu Hằng lúc này mới mang theo Trịnh và mình chạy tới nhà ga. Hắn lần này cố ý mua 2 tấm buổi tối vé xe, sáng sớm hôm sau liền có thể đến Thẩm Dương thành phố, vừa bận có thể đi bệnh viện. Trịnh Quang Minh lúc này ngược lại là vô cùng hưng phấn, hắn còn là lần đầu tiên đi xa nhà, lần thứ nhất ngồi xe lửa, chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Từ đến nhà ga, Trịnh Quang Minh liền bắt đầu hỏi lung tung này kia Triệu Hằng ca, bây giờ là thời gian nào? Chúng ta xe lửa còn bao lâu có thể tới? Xe lửa thật sự có một con đường dài như vậy sao? Ta cho tới bây giờ không có làm qua xe lửa đâu, xe lửa chạy có bao nhanh? Triệu Hằng cũng là rất có kiên nhẫn, bây giờ là 8:30, còn có nửa giờ, xe lửa đã đến. Chương 27, tìm y hỏi bệnh lên xe lửa sau đó, Trịnh Quang Minh trở nên càng thêm hưng phấn, không ngừng sờ sờ chỗ này, sờ sờ chỗ đó. Trên xe lửa tiếng người huyên áo, đối với Trịnh Quang Minh tới nói, cũng biến thành tốt đẹp nhất âm thanh. Cái này bình thường biểu hiện nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, cuối cùng cũng mới chỉ có 6-7 tuổi. Niên đại này xe lửa chính xác chậm, hơn 300 km lộ trình, cơ hội là gặp đứng nhất định ngừng. Hơn nữa, trên xe cũng không yên ổn, có không ít trộm vặt móc túi hành vi. Cũng may Triệu Hằng đem tất cả tiền cùng phiếu đều đặt ở không gian chứa vật bên trong, chỉ mang theo người hắn cùng Trịnh Quang Minh hai thân thay giặt quần áo và một chút lương khô. Ngày thứ 2-7 giờ, đi qua cả đêm lặn lội đường xa, Triệu Hằng cùng Trịnh Quang Minh cuối cùng đã tới Thẩm Dương. Đi ra nhà ga một khắc này, Triệu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng không thiếu. Cái này ra xanh xe lửa ngồi thực sự quá mệt mỏi. Trịnh Quang Minh ngược lại là rất tinh thần, hắn tối hôm qua thật sớm liền ngã tại Triệu Hằng trong ngực ngủ thiếp đi. Lúc này ra nhà ga, tự nhiên là điền no bụng trước. Vì lần này đi ra ngoài, Triệu Hằng còn cố ý tìm người đổi một chút cả nước lương phiếu. Nguyên bản sử dụng những cái kia lương phiếu, cũng là bản địa lương phiếu, đến một địa phương khác liền không dùng được. Chân chính thông hành, vẫn là cả nước lương phiếu. Thời đại này, đi ra ngoài bên ngoài, nếu là không có lương phiếu, cơ hội nửa bước khó đi. Mua cái bánh tiêu, mua một cái màn đầu, đều cần lương phiếu. Mang theo Trịnh Quang Minh, đi tới y khoa đại nhất phủ viện, một đường nghe ngóng, rốt cuộc tìm được mục tiêu lần này, Hạ Đức Tiệu phòng làm việc của thầy thuốc. Nhắc lên vị này Hạ bác sĩ, Triệu Hằng ở đời sau cũng là có châu nghe thấy. Lúc đó vẫn là nhìn một cái báo cáo, vị này số 104 tuổi bác sĩ khoa mắt, cùng khác 3 vị giường cột nước nhà, tuần tự qua đời. Còn lại 3 vị, theo thứ tự là đương đại thần ông, can đảm ngoại khoa cha, còn có một vị viện bảo tàng viện trưởng. Hạ bác sĩ có thể cùng can đảm ngoại khoa cha còn có đương đại thần ông sánh vai cùng, đủ để chứng minh hắn tại nhãn khoa bên trên y học thành tựu cùng địa vị. Trên thực tế, vị này cũng là đông bắc khu vực nhãn khoa học người đặt nền móng, chân chính y học thái đầu, một đời y học Trung Quốc thánh thủ. Để cho Triệu Hằng vô cùng may mắn là cao lão sư giới thiệu mấy vị bác sĩ khoa mắt, trong đó có Hạ bác sĩ. Đăng ký xếp hàng chờ, ôm hàng tốt không dễ dàng nhìn thấy Hạ bác sĩ thời điểm, đã là 11 giờ. Hạ bác sĩ năm nay đã 50 tuổi, diện mục hiền lành, một bộ vẻ mặt ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Trâm luôn nói rất hay, tướng do tâm sinh. Tôn Tư Mạc giảng đại ý địa tinh thành, một người như an thần định trí, vô dục vô cầu, hơn nữa phát lớn từ lòng chắc ẩn, thề nguyện phổ cứu chứa linh nỗi khổ. Như vậy, gương mặt hắn nhất định không phải là băng lãnh, hung ác. Triệu Hằng tại Cát Xuân đi theo bác sĩ cao học tập thời điểm, liên tiếp xúc qua mấy cái lao chung ý địa, mỗi một vị cũng là diện mục hiền lành ôn hòa, để cho người ta gặp một lần đã cảm thấy thân thiết, tín nhiệm. Trước mặt Hạ bác sĩ cũng giống như thế, trên người có một loại đặc biệt ôn hòa khí độ. Liên mắt không thấy đường Trịnh Quang Minh, cũng có thể cảm nhận được vị này lão gia tử thiện ý nhìn thấy lão gia tử này, Triệu Hằng ngược lại là không có lấy ra thư giới thiệu. Đối mặt dạng này y thuật cao minh, y đức cao thượng lão gia tử, nếu như xem bệnh phía trước tiên cùng đối phương bấu víu quan hệ, lôi kéo làm quen, ít nhiều có chút đối với đối phương không tín nhiệm, không tôn trọng. Cùng Hạ bác sĩ lên tiếng chào, đơn giản giảng thuật một chút Trịnh Quang Minh tình huống, Triệu Hằng liền yên tĩnh chờ đợi Hạ bác sĩ cho Trịnh Quang Minh tiến hành chẩn bệnh. Hạ bác sĩ chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là bên trong Tây y kết hợp nhãn khoa, chẩn đoán thời điểm cũng là vô cùng kỹ càng. Đi qua hảo một đoạn thời gian chẩn bệnh, lại hỏi thăm Trịnh Quang Minh một chút cảm thụ, quá trình trưởng thành, Hạ bác sĩ lúc này mới lên tiếng, đứa nhỏ này là tiên thiên tính chất yếu xem, hẳn là tại trong bụng mẹ thời điểm không có bị bảo vệ tốt, dinh dưỡng không đủ, về sau lại có chút sinh non, cuối cùng tạo thành thần kinh thị giác phát dục không hoàn toàn, phấn mắt cục bộ kinh mạch ngăn chặn không thông. Về sau lại trường kỳ ở vào u ám phong bế hoàn cảnh, con mắt cảm quang càng ngày càng kém. Nghe xong giảng thuật, Triệu Hằng cũng là có chút thấp thỏm, hạ bác sĩ, vậy ta đệ đệ cái này còn có thể trị sao? Hạ bác sĩ gật gật đầu, có thể trị, nhưng trị liệu khá phiền phức. Các ngươi nếu là muộn 2 3 năm, hai tử lớn hơn chút nữa sẽ rất khó lại chữa trị. Bây giờ có thể động một cái tiểu phẫu, hậu kỳ trường kỳ xoa bóp, cộng thêm dùng châm cứu kích động thần kinh, dựa vào dùng thuốc, ba thứ kết hợp, đại khái nửa năm liền có thể để cho thị lực của hắn nhiều cải thiện. Nếu như khôi phục hảo, bảo vệ hảo, đạt đến người bình thường thị lực cũng là rất có thể. Hai người trò chuyện, cũng không có tỉ lý Trịnh Quang Minh. Nghe được ánh mắt của mình có thể trị, Trịnh Quang Minh đã kích động hỏng, lôi kéo Triệu Hằng góc áo Hằng ca, vị gia gia này nói là sự thật sao? Con mắt của ta thật có thể nhìn thấy sao? Triệu Hằng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, vị này chính là tốt nhất bác sĩ khoa mắt. Hắn nói có thể, nhất định không có vấn đề. Hạ bác sĩ cũng cười sờ lên Trịnh Quang Minh đầu, yên tâm đi, gia gia nhất định sẽ thật tốt trị liệu, nhờ ngươi sớm ngày khôi phục. Lập tức, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng, chính là cái này tiền kỳ trị liệu còn dễ nói, hậu kỳ trường kỳ xoa bóp cùng châm cứu, có thể liền không tiện lắm. Các ngươi đường xa mà đến, cũng không khả năng trường kỳ ở chỗ này cư trú. Triệu Hằng nghe vậy, hơi suy tư một phen, lúc này mới lên tiếng, hạ bác sĩ, thực không dám giấu giếm, ta cũng là đang tại trong học tập y y, nếu như thuận tiện, ngài cũng có thể đem một vài xoa bóp thủ pháp châm cứu giao cho ta một chút, ta tới cấp cho Quang Minh làm hậu kỳ khôi phục trị liệu. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta lại dẫn hắn tới kiểm tra một chút, ngài cảm thấy thế nào? Đúng, gần nhất ta vừa mới bắt đầu đi theo ẩn sĩ Dương lão sư học tập, đây là hắn thư giới thiệu. Nói xong, Triệu Hằng lấy ra cố ý cho Hạ Đức Thiệu tin, đưa tới. Hạ bác sĩ tiếp nhận phong thư, xem một lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hằng, ngươi đứa nhỏ này, có lao cao mà tin, như thế nào không sớm một chút lấy ra? Triệu Hằng cười cười, hạ bác sĩ, ta gặp được ngài ánh mắt đầu tiên, liền biết ngài chắc chắn là một tên y đức cao thượng thầy thuốc tốt, sẽ bình đẳng đối đãi mỗi một vị bệnh nhân. Đã như vậy, cái này mới có cầm hay không đi ra, lại có cái gì phân biệt đâu? Đương nhiên, ngài cùng Cao lão sư là bằng hữu, ta mặc dù còn không có nhận được Cao lão sư tán thành, nhưng cũng đã là nửa đồ đệ của hắn, chắc chắn là muốn đại biểu hắn bái phòng ngài. Ta cái này đang chuẩn bị đợi đến hết ban, ra bệnh viện, lại cùng ngài chứng minh, cũng tiết kiệm cho ngài thêm phiền phức. Hạ bác sĩ hài lòng gật đầu, có thể, công là công, tư là tư, vẫn là cách gia hảo. Nếu đã như thế, liền chiếu ngươi ý nghĩ xử lý. Niên đại này rất nhiều lớn y liệt, cũng không có cửa gì góc nhìn, cũng vô cùng nguyện ý đem trung y phát dương quang đại. Huống hồ, chỉ là tính nhắm vào truyền thụ một chút xoa bóp châm cứu kỹ xảo, cũng không tính là gì. Chỉ là, hạ bác sĩ lần nữa nhìn một chút lá thư này, hỏi tiếp, ta xem lão cao ở trong thư nói, ngươi cũng là mới học y thuật. Ngươi xác định ngươi có thể học tập châm cứu sao? Phần mắt thế nhưng là phức tạp nhất vị trí, thần kinh nhiều lại nhỏ bé, một cái không tốt, rất dễ dàng phạm sai lầm, tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Như vậy đi, ta trước tiên cho hải tử trị liệu, ngươi đi theo học một ít, nếu như ngươi học rất nhanh, nắm giữ đủ tốt, ta lại yên tâm nhường ngươi cho hải tử làm khôi phục trị liệu. Nếu như không được, ngươi có thể thật đúng là cần nhiều chạy mấy chuyến. Triệu Hằng gật đầu đáp ứng, hạ lao sư cân nhắc chu toàn, đều dựa theo ngài nói tới. Xác định tiếp xuống phương án trị liệu sau đó, đằng sau còn có bệnh nhân chờ lấy, hạ bác sĩ mở miệng phân phó các ngươi ngồi cả đêm xe lửa, hôm nay trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn. Sáng sớm ngày mai, ngươi mang hải tử tới, ta an bài cho hắn giải phẫu. Chương 28, trị liệu kết thúc mãi cho đến đi ra bệnh viện, Trịnh Quang Minh vẫn là hưng phấn không biết như thế nào mới tốt, không ngừng lặp lại xác nhận Hằng ca, ngươi nói con mắt của ta thật có thể chữa khỏi sao? Ta thật có thể nhìn thấy sao? Yên tâm đi, chắc chắn có thể. Ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể nhìn đến, ngươi muốn nhìn nhất nhìn cái gì? Trịnh Quang Minh không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, ta muốn thấy đến mẹ ta, tỷ ta, còn có Hằng ca, ta muốn thấy đến ba người các ngươi tướng mạo, ta muốn nhìn xem nhà chúng ta, còn có Hằng ca nhà. Vậy ngươi cần phải từ từ xem, cuộc sống sau này còn dài mà, chờ ngươi sau khi chữa trị xong, ca mang ngươi đọc sách, viết chữ, dạy ngươi câu cá. Ừ, thật muốn tốt lên nhanh một chút, nhìn thấy các ngươi, nhìn chúng ta một chút nhà. Sẽ rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hằng mang theo Trịnh Quang Minh đi tới bệnh viện, chuẩn bị xong, hạ bác sĩ tự mình đi cho Trịnh Quang Minh làm giải phẫu. Giải phẫu rất thành công, cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu, dù sao chỉ là một cái cục bộ tiểu phẫu. Đương nhiên, cái này giải phẫu tương đối tinh tế, hơn nữa giải phẫu cũng chỉ là trị liệu bước đầu tiên, hậu kỳ xoa bóp, châm cứu, dược vật trị liệu, thiếu một thứ cũng không được. Kết thúc giải phẫu, kế tiếp còn muốn nằm viện một tuần, làm tốt hậu kỳ quan sát. Triệu Hằng rút sạch cho xì dầu nhà máy gọi điện thoại, để cho người ta thông chi một chút Lý Tố Hoa, lại để cho Lý Tố Hoa đi thông chi một chút Trịnh Quang gia, để cho bọn hắn không nên gấp gáp, trong nhà yên tâm chờ đợi. Tiếp xuống một tuần, Triệu Hằng một bên chiếu cố Trịnh Quang Minh, một bên học tập tương ứng xoa bóp châm cứu. Vốn là đối với xoa bóp cùng châm cứu, Triệu Hằng là không có một chút trụ cột, nhưng không chịu nổi hắn có hệ thống lại có trung ý kỹ năng, học tập hệ thống trên danh sách kỹ năng, có hiệu suất tăng thêm, học là làm ít công to, hơn nữa còn sẽ không lãng quên. Ngắn ngủi thời gian một tuần, Trịnh Quang Minh trên mặt tiểu phẫu đã có thể cắt chỉ. Tiểu hai tử chính là đang tuổi lớn, cơ thể năng lực khôi phục đặc biệt mạnh, lại thêm bản thân giải phẫu miệng vết thương phi thường nhỏ, khôi phục cũng rất nhanh. Thậm chí, hạ bác sĩ còn cam đoan, giải phẫu đi qua, gần như không sẽ lưu lại thịt gì mắt có thể thấy được vết sẹo. Cho nên, một tuần sau, Trịnh Quang Minh có thể xuất viện, Triệu Hằng xoa bóp cùng châm cứu, cũng học tập hiểu rồi. Hạ bác sĩ cũng là không thể không cảm thán Tiểu Triệu, ngươi là học y hạt giống tốt, ngươi có thể nhất định muốn kiên trì, dùng tâm học tập. Có lẽ có một ngày, ngươi lại so với chúng ta những thứ này lao bôi nhóm, đi càng thêm lâu dài. Đây là ta tổng kết một chút sách thuốc, tặng cho ngươi một phần, ngươi sau khi trở về nhất định muốn dùng tâm học tập, có cái gì không biết, có thể tới tin hỏi ta. Nếu là có thời gian, cũng có thể tới, ta dạy một chút ngươi. Một tuần này thời gian, Triệu Hằng biểu hiện ra đủ loại điểm tốt, cũng là triệt để đả động hạ bác sĩ, để cho hắn động muốn thu học trò ý niệm. Hạ Đức Thiệu còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành khẩn như vậy, hiếu học, còn thông tuệ học sinh, mọi thứ cũng là một điểm liền rõ ràng, còn có thể suy một ra ba. Chỉ là, Triệu Hằng dù sao không phải là người địa phương, tại gia tộc bên kia còn làm việc, hơn nữa cũng tại đi theo hắn lao bằng hữu học tập ý thuật, hạ bác sĩ cũng không tốt đào góc tưởng. Chỉ là, hắn lại là thật sự đối với Triệu Hằng lên lòng yêu tài, mới đem chính mình những năm này tổng kết ý thuật, sao chụp một phần đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng đối với cái này, lão tiền bối cũng là rất cảm kích hạ lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định dụng tâm học, không cô phụ ngài phần kỳ vọng này. Cho có thời gian, cũng nhất định sẽ tới bái phòng ngài. Trịnh Quang Minh đối với Hạ Đức Thiệu cũng là cảm kích vạn phần, Hạ gia gia, cảm ơn ngươi, ta trưởng thành, cũng muốn học trung y y, trị bệnh cứu người, để cho càng xem thêm hơn không thấy người, có thể trông thấy. Hạ Đức Thiệu sờ lên Trịnh Quang Minh cái đầu nhỏ hảo, tiểu gia hỏa có chí khí, gia gia thế nhưng là nhớ kỹ ngươi những lời này. Tương lai thật tốt học, chớ quên hôm nay nói lời nói này. Lúc này Trịnh Quang Minh, con mắt đã khôi phục một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, giống như là cách một tầng thủy tinh mở nhìn ra phía ngoài. Dù sao cũng là tiên thiên tật bệnh, lại là bệnh trầm kha khó khăn lên, khôi phục tự nhiên không phải chuyện một ngày hai ngày. Triệu Hằng bọn hắn duy nhất một lần cầm hơn một tháng thuốc, lại mua châm cứu dùng ngân châm, còn cho Trịnh Quang Minh mua kính râm, kính mắt, làm tốt hết thể chuẩn bị. Triệu Hằng mới mang theo Trịnh Quang Minh bước lên trở lại Hương Lộ. Đương nhiên, hắn cũng không quên mang một ít bên này đặc sản trở về. Lại là ngồi cả đêm xe lửa, Triệu Hằng mang theo Trịnh Quang Minh quay trở về các xuân thị, một đường về tới Thái Bình hẻm. Một lần nữa về đến trong nhà, Trịnh Quang Minh liền không kịp chờ đợi cùng mẫu thân, tỷ tỷ chia sẻ chính mình vui sướng mẹ, tỷ tỷ, ta có thể nhìn đến bóng người của các ngươi. Đây là mẹ, đây là tỷ tỷ. Trịnh mẫu kích động lệ nóng doanh trong ai, tốt tốt tốt, hảo hài tử, có thể nhìn đến liền tốt. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến, chờ ngươi có thể thấy rõ, mới hảo hảo nhìn. Trịnh Quyên cũng là cảm động không được, bọn hắn một nhà này ba nhân khẩu sống nương tựa lẫn nhau, không phải thân sinh, cũng hơn hẳn thân sinh, thân tình sớm đã là vô cùng thâm hậu. Đợi đến Trịnh Quang Minh thật vất vả bình phục lại, Trịnh mẫu đem hắn đưa đến bên ngoài, đem trong phòng không gian thì cho Triệu Hằng cùng Trịnh Quyên. Trịnh Quyên cũng lại kìm nén không được kích động cảm tình, một cái bổ nhào Triệu Hằng trong ngực cảm ơn ngươi, Hằng ca, cảm tạ. Ta cho tới bây giờ không ý nghĩ gì, để đệ ta còn có một ngày này. Ngươi là cả nhà chúng ta người đại ân nhân. Triệu Hằng vô vỗ phía sau lưng nàng người một nhà không nói hai nhà lời nói, Quang Minh đó cũng là đệ đệ ta. Đừng vẫn mãi là cùng ta khách khí, còn như vậy ta nhưng là muốn tức giận. Trịnh Quyên đem cái cằm gối lên Triệu Hằng trên bờ vai, lâu thật chặt, tựa hồ muốn đem chính mình cả người đều triệt để nào nặn đến Triệu Hằng trong ngực không nói không nói, về sau ta chính là ngươi người, đời đời kiếp kiếp đều là ngươi người. Hằng ca, ngươi tại sao muốn đối với ta hảo như vậy? Tốt ta không dám tưởng tượng, lúc nào cũng có một loại cảm giác nằm ngộng. Triệu Hằng nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra một điểm, hai tay vịn bờ vai của nàng, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của nàng, bởi vì ngươi đáng giá. Nguyên câu bên trong, Trịnh Quyên câu kia, ta không đáng, để cho bao nhiêu người lại mù. Bây giờ, Triệu Hằng chính là muốn nói cho Trịnh Quyên, nàng đáng giá nắm giữ tốt hơn, đáng giá Triệu Hằng đối với nàng yêu. Trong chốc nhóm này, Trịnh Quyên một trái tim phảng phất đều mềm, tê, hóa, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, không có khác bất kỳ thanh âm nào, trong mắt chỉ còn lại trước mắt cái này yêu nàng nam nhân. Trong lòng đống nhiên dâng lên một loại xúc động, một loại dũng khí, để cho hai người tầm chậm rãi tới gần, môi chậm rãi đục vào, sau đó, một hôn thiên hoàng. Một phen khắc sâu miệng lưỡi dây dưa sau đó, Trịnh Quyên rúc vào Triệu Hằng trong ngực ca, về sau ta chính là ngươi, ta sẽ cố gắng, để cho chính mình đáng giá ngươi đối ta yêu. Ngươi vốn là đáng giá. Triệu Hằng thừa nhận, vừa mới hắn thật đúng là xúc động rồi, thiếu chút nữa thì đem chính sự trực tiếp làm. Nhưng lòng dạ phần kia chịu mến, để cho hắn khắc chế, hắn muốn cho Trịnh Quyên tốt hơn, muốn đem hết thể liền cho hai người kết hôn linh chứng, động phòng hoa chúc một khắc này. Nữ nhân cả đời này, chỉ có một lần. Trịnh Quyên đáng giá tam môi sáu mời, cưới hỏi đàng hoàng. Hắn chỉ muốn cho Trịnh Quyên tốt đẹp nhất hồi ức. Bởi vì yêu, cho nên có thể khắc chế xúc động, có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ một đóa hoa tới, chờ nam phong trở về.